Chương 1763, tiên tri lệ chương 1763, tiên tri lệ theo lực lượng tiếp tục rót vào, tòa bảo khố này cấm chế cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản đã trở thành tiên giai trận pháp sư Chu Lạc. Một tiếng ầm vang, đại môn mở ra, tia sáng chói mắt lấp lóe mà ra, chiếu sáng tiên vũ. Khi quang mang hơi giảm bớt, Chu gia mọi người thấy cảnh tượng bên trong, đều hít sâu một hơi. Trong bảo khố không gian to lớn vô cùng, phản phất là một cái độc lập tiểu thế giới. Từng dãy giá đỡ như là dãy núi giống như đứng vững, trên kệ bày đầy các loại pháp bảo, những pháp bảo này tán phát quang mang đan vào một chỗ, tạo thành óng ánh khắp nơi quang hải. Các loại công năng kỳ lạ pháp bảo để cho người ta hoa mắt. Có một tòa tiểu xảo bảo tháp, thân tháp tản ra thất thải quang mang, mỗi một tầng đều có không giống nhau công năng. Còn có một cái cự đại lò luyện đan, trên thân lò khắc rõ cổ lão luyện đan phù văn, miệng lò có linh lực hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngọn lửa kia bày biện ra thần bí nhan sắc, là do nhiều loại tài liệu chân quý thiêu đốt mà thành, ẩn chứa cường đại linh lực, có thể luyện chế ra cao nhất phẩm chất đan dược. Lại hướng đi vào trong, là chồng chất như núi tài liệu chân quý. Ngàn năm hàn thiết như là băng sơn giống như tản ra lạnh lẽo thấu xương, bọn chúng mặt ngoài ngưng kết một tầng sương lạnh, mỗi một khối hàn thiết đều ẩn chứa tinh khiết kim thuộc tính linh lực. Tinh diệu thạch như là trong bầu trời đêm sao dày đặc giống như lấp lóe, bọn chúng hào quang rực rỡ mà thần bí. Phượng hoàng máu mộc như là thiêu đốt giống như hỏa diệm lóa mắt, bọn chúng mộc thân bảy biện ra phượng hoàng như lông vũ hoa văn, mỗi một đạo hoa văn đều tản ra phượng hoàng chân hỏa dư vị. Đan dược khu thì là tràn ngập các loại mùi thuốc, những loại mùi thuốc này hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đặc biệt khí tức, nghe ngóng để cho người ta thần thanh khí sảng. Từng bình đan dược chỉnh tề sắp xếp tại trên kệ, mỗi một bình đan dược đều bị để đặt tại một cái tinh mỹ trong hộp ngọc. Công pháp bí tịch khu càng làm cho Chu gia đám người kích động không thôi. Cổ lão quyển trục như là ngủ say như cự long lặng lặng nằm tại trên kệ, bọn chúng mặt ngoài khắc rõ thần bí văn tự cùng đồ án. Lúc có người tiếp cận, những văn tự này cùng đồ án liền sẽ lóe ra linh lực quang mang, phản phất tại lộ ra được chân quý của bọn nó. Viêm Dương Tông đặc hữu hỏa diễm công pháp quyển trục triển khai sau, hỏa diễm linh lực từ trên quyển trục phun ra ngoài, tạo thành từng đạo bức tường hỏa diễm. Những ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là từ phàm hỏa đến thần bí nghiệp hỏa các loại hỏa diễm hình thái. Người tu luyện có thể thông qua những công pháp này, khống chế cường đại lực lượng hỏa diễm, để hỏa diễm trở thành vũ khí của mình. Còn có một số tu luyện tâm đắc cùng pháp thuật bí tịch, bọn chúng là Viêm Dương Tông lịch đại cao thủ trí tuệ kết tinh. Những bí tịch này ghi lại như thế nào xảo diệu vận dụng linh lực, như thế nào bố trí cường đại pháp trận các loại chân quý nội dung. Chư bà cố, Viêm Dương Tông linh điển cũng là một mảnh thần kỳ cảnh tượng. Linh điển bị trận pháp cường đại bao phủ, những trận pháp này như là một cái cự đại linh khí hộ thuẫn, đem linh điển cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Linh lực bên trong nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, tạo thành một lớp sương khói mỏng manh, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiết xạ ra ngũ thải bàn làn quang mang, như là tiên cảnh bình thường. Trong ruộng trồng lấy các loại chân quý linh thực, ngàn năm linh sâm hình người rễ cây tại trong đất như ẩn như hiện, thân thể của bọn chúng như là bạch ngọc có ánh sáng long lanh, mỗi một cây cần đều tản ra nồng đậm lực lượng sinh mệnh. Viêm Dương Tông khoáng mạch càng là một món tài sản khổng lồ. Thâm nhập dưới đất, trong hầm mỏ lóe ra các loại khoáng thạch quang mang. Mỏ huyền kim như là màu vàng cự long lốn lượn trong đó, huyền kim khoáng thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phản xạ chung quanh quang mang. Mỗi một khối huyền kim khoáng thạch đều ẩn chứa cường đại kim thuộc tính linh lực, những linh lực này như là sợi tơ màu vàng, tại khoáng thạch nội bộ xen lẫn thành một cái vòng màu vàng lạ. Huyền kim là luyện chế cao cấp chiến giáp thiết yếu vật liệu, dùng huyền kim luyện chế ra chiến giáp không chỉ có kiên cố không gì sánh được, mà lại có thể chống cự cường đại công kích, là tu tiên giả tha thiết ước mơ bảo vật. Tử lăng tinh quang thì như là từng viên bảo thạch màu tím khảm nạm tại trên vách đá, những này tử lăng tinh quang tản ra quang mang thần bí. Mỗi một khỏa tử lăng tinh quang đều ẩn chứa cường đại linh lực, những linh lực này có thể tăng cường pháp trượng uy lực. Chu Lạc đứng tại mảnh này tài nguyên trung tâm, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Loại thế lực đỉnh cấp này nội tình, quả nhiên khủng bố. Lập tức hắn liền bắt đầu để Chu Vi đi bọn người đem những tài nguyên này toàn bộ mang đi. Chu gia mọi người tại dưới sự chỉ huy của hắn, đều đâu vào đấy hành động. Bọn hắn chia khác biệt tiểu tổ, có phụ trách đăng ký tạo sách, có phụ trách vận chuyển, có thì phụ trách quản lý. Ở trong quá trình này, Chu gia trong mắt mọi người tràn đầy đối với gia tộc tương lai ước mơ. Bọn hắn phảng phất đã thấy Chu gia tại tu tiên giới quật khởi, trở thành không người có thể địch thế lực cường đại. Phi hạm ở trên bầu trời xuyên thẳng qua, đem một nhóm lại một nhóm tài nguyên vận chuyển về Chu gia lãnh địa. Toàn bộ tràng diện hùng vĩ mà tráng quan, như là một trận rung động lòng người sử thi bức tranh. Tài nguyên trọng địa bên trong, Chu Lạc đang chỉ huy Chu gia đám người đều đâu vào đấy chỉnh lý Viêm Dương Tông tài nguyên lúc, trong lòng từ đầu đến cuối có một loại không hiểu chờ mong. Hắn xuyên thẳng qua tại trong bảo khố, mắt sáng như đuốc quét mắt mỗi một hẻo lánh. Khi hắn đi vào cất giữ tài liệu chân quý chỗ sâu khu vực, nơi này linh lực ba động càng thêm phức tạp mà thần bí. Chu Lạc ánh mắt đột nhiên bị một cái tản ra quang mang nhu hòa hộp ngọc hấp dẫn. Hộp ngọc kia nhìn như phổ thông, nhưng chung quanh linh lực lại như vòng xoáy giống như vây quanh nó chậm chậm lưu động, phản phất bên trong cất giấu một cái độc lập tiểu thế giới. Chu Lạc chậm rãi đến gần, đưa tay đụng vào hộp ngọc trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc mà cường đại linh lực ba động thuận đầu ngón tay của hắn truyền khắp toàn thân. Tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, một loại dự cảm mãnh liệt xông lên đầu. Mang kích động vừa khẩn trương tâm tình, hắn nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc. Trong hộp, một viên nóng ánh sáng long lanh hạt châu lặng lặng nằm ở trong đó, hạt châu mặt ngoài lưu chuyển lên tựa như ảo mộng vầng sáng, tựa như tiên nhân rơi lệ, đúng là hắn tha thiết ước mơ tiên tri lệ. Tiên tri lệ tán phát quang mang tựa hồ có một loại ma lực, không khí chung quanh đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang. Mỗi một sợi bóng mang lấp lóe đều giống như nói cổ lão mà thần bí cố sự, đó là một loại siêu việt thời gian cùng không gian vật bị. Chu Lạc tay run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tiên tri lệ, cảm thụ được nó truyền đến ôn nhuận xúc cảm cùng cái kia cô thuần túy đến cực hạn linh lực. nguồn linh lực này cùng hắn tự thân linh lực hô ứng lẫn nhau, phản phất là thất lạc nhiều năm lão hưu trùng vùng. Trung quanh Chu gia đám người cũng bị một màn thần kỳ này hấp dẫn, nhao nhao vây quanh. Bọn hắn nhìn xem Chu Lạc trong tay tiên chi lệ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Một vị trưởng lão kích động nói ra, "Lão tổ, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên chi lệ. Thật sự là trời trợ giúp ta Chu gia a." Chu Lạc khẽ gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi tiên chi lệ, hắn nhẹ nhàng nói ra, "Đây là ta tạo nên tiên thể cuối cùng mấu chốt, cũng là ta Chu gia đi hướng càng đỉnh cao hơn hy vọng." Lúc này, toàn bộ bảo khố tựa hồ cũng bị tiên chi lệ quang mang bao phủ, những pháp bảo khác, vật liệu cùng đan dược tại tia sáng này bên dưới đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Chương 1764, tạo nên tiên thể chương 1764, tạo nên tiên thể rất nhanh, Chu gia tiếp quản Viêm Dương Tông tài nguyên sự tình, như là một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại toàn bộ linh giới nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tin tức cấp tốc truyền ra, thế lực khắp nơi phản ứng không giống nhau. Những cái kia trung tiểu môn phái nghe nói này tin tức sau, lâm vào thật sâu kính sợ cùng lo lắng xen lẫn cảm xúc bên trong. Mặc ra, tân nhiệm gia chủ nhíu mày, tại trong đại điện đi qua đi lại, cuối cùng thở dài một hơi, Chu gia qua chiến dịch này, đã trở thành linh giới cự phách, chúng ta ngày sau làm việc cần càng thêm cẩn thận, quyết không thể sở phong mang của nó. Tòa hạ các trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ tự thân cùng Chu gia ở giữa chênh lệch giống như cách biệt một trời, lại không chống lại chi niệm, chỉ mong có thể tại Chu gia dưới bóng ma cầu được an ổn. Cùng Viêm Dương Tông giao hảo một chút thế lực mặc dù tức giận không thôi, nhưng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Xích Diễm Cốc Cốc chủ nghe nói tin tức sau, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đem trong tay chén trà hùng hăng quẳng xuống đất, Chu gia cử động lần này quả thực là bá đạo đến cực điểm. Nhưng hôm nay, chúng ta lại có thể thế nào? Bên cạnh hắn các đệ tử cũng đầy mặt oán giận, lại tại cốc chủ gia hiệu chìm xuống lặng yên xuống tới. Bọn hắn minh bạch, bây giờ Chu gia như mặt trời ban trưa, thực lực viễn siêu bọn hắn, như thủy tiện hành động, không khác lấy trứng chọi đá, chỉ làm cho tự thân mang đến tai họa ngập đầu. Qua chiến dịch này, Chu gia đã vững vàng đưa thân cao cấp nhất thế lực hàng ngũ, ngày sau linh giới cách cục để cho bọn hắn chủ đạo. Mà cũng chính vì vậy, tổ kiến liên quân sự tình trở nên càng cao hơn hiệu mau lẹ, không còn gì khác thế lực dám ngỗ nghịch Chu gia. Trong năm thời gian lưu chuyển, Chu gia nhân Viêm Dương Tông tài nguyên trợ lực, phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, thở nhỏ liền tại dư giả tài nguyên tầm bổ bên dưới khỏe mạnh trưởng thành. Bây giờ, bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ bất phàm. Đang tu luyện trên trận, các đệ tử trẻ tuổi hăng hái, thi triển pháp thuật lúc linh lực bành trướng lại tinh thuần. Mỗi một lần linh lực vận chuyển đều như nước chảy mây trôi, không trở ngại chút nào, cái kia rực rỡ màu sắc linh lực quang mang xen lẫn giữa không trung, như là sáng chói tinh hà. Bọn hắn tốc độ tu luyện viễn siêu trước kia, nguyên nhân ở chỗ Chu gia thu được Viêm Dương Tông đại lượng chân quý công pháp bí tịch. Những bí tịch này trải qua các gia tộc trưởng lão chỉnh lý cùng truyền thụ, khiến cho tuổi trẻ tộc nhân có được càng cao thâm hơn cùng thích hợp bản thân pháp môn tu luyện. Không ít thiên phú xuất chúng tử đệ, tuổi còn trẻ liền đột phá di vãng khó mà với tới cảnh giới, vì gia tộc rót vào liên tục không ngừng máu mới. Mà gia tộc lực lượng trung kiên, những cái kia trung niên bối phận tộc nhân, thực lực càng là có bay vọt về chất. Bọn hắn tại tiếp quản Viêm Dương Tông tài nguyên sau, có thêm cơ hội nữa tiếp xúc đến đỉnh cấp đan dược và pháp bảo. Đan dược phẩm chất độ cao, có thể chữa trị bọn hắn trong quá trình tu luyện tích lũy ám thương, tăng cao tu vi đồng thời, còn có thể tăng cường đối với linh lực cảm ngộ. Pháp bảo tinh lương càng làm cho bọn hắn như hổ thêm cánh, vô luận là chiến đấu hay là thăm dò di tích, đều có thể phát huy ra uy lực cường đại. Đời này tộc nhân tại linh giới bên trong đại biểu Chu gia làm việc, chỗ cho thấy thực lực để thế lực khác vì thế mà choáng váng, uy danh của bọn hắn truyền khắp linh giới, trở thành Chu gia vững chắc địa vị trụ cột vững vàng. Gia tộc nội tình tại trong trăm năm này cũng đã nhận được trước nay chưa có phong phú. Đầu tiên là công pháp phương diện, Viêm Dương Tông truyền thừa ngàn năm hỏa diễm công pháp cùng Chu gia nguyên bản công pháp dung hợp lẫn nhau, lấy thừa đủ thiếu. Bây giờ Chu gia công pháp trong kho đã có thể tu luyện ra trí cương trí dương linh lực công pháp, cũng có lấy nu thắng cường, biến ảo khó lường thân pháp bí tịch. Những công pháp này không chỉ có phong phú gia tộc hệ thống tu luyện, còn bồi dưỡng được các loại hình nhân tài, vô luận là am hiểu chính diện cường công hay là quanh co tác chiến tộc nhân, đều có thể trong gia tộc tìm tới thích hợp bản thân phát triển đường đi. Đan dược dự trữ bên trên, Chu gia lợi dụng Viêm Dương Tông luyện đan tài nguyên, thành lập khổng lồ đan dược kho. Từ tăng lên cơ sở tu vi phổ thông đan dược, đến có thể tái tạo kinh mạch, đột phá bình cảnh tuyệt thế thần đan, cái gì cần có đều có. Những đan dược này tồn tại, để gia tộc tại đứng trước nguy cơ hoặc bồi dưỡng nhân tài lúc có sung túc tài nguyên bảo hộ. Toàn cả gia tộc thực lực tại trong trăm năm này có biến hóa cực lớn, mà đạt được tiên chi lệ Chu Lạc cũng rốt cục tại vạn sự đều đủ phía dưới bắt đầu tạo nên tiên thể. Tiên thể tạo nên cũng không phải là một lần là xong, đây là một cái quá trình khá dài, ít ra phải ngàn năm thời gian. Cũng may Chu Lạc bây giờ chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tại Chu gia cái kia tựa như thần bực giống như động tiên phúc địa chỗ sâu, nơi này mỗi một tấc không gian đều tràn ngập nồng nặc gần như ngưng kết linh lực, lực lượng pháp tắc như linh động sợi tơ ở trong không khí xen lẫn quấn quanh. Chuẩn bị sẵn sàng, Chu Lạc bàn ngồi tại tỉ mỉ chuẩn bị đạo đài phía trên, vẻ mặt nghiêm túc mà tràn ngập mong đợi lấy ra hỗn độn linh căn hạt giống. Hạt giống này giống như vũ trụ hồng mông mới bắt đầu một chút linh tê, ẩn chứa vô tận hỗn độn chi lực, là tiên thể tạo nên căn cơ. Trước lúc này Chu Lạc đã hao phí vô số tâm lực ở gia tộc thánh địa khu vực hạch tâm tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn lấy tự thân tu vi thâm hậu làm hòn đá tảng, vận dụng tinh diệu tuyệt luân linh lực điều khiển chi pháp, như là một vị vĩ đại kiến trúc sư, tỉ mỉ tạo dựng lên một cái cỡ nhỏ hỗn độn lĩnh vực. Lĩnh vực này phản phất vũ trụ mới sinh ảnh thu nhỏ, hắc ám cùng quang minh xen lẫn, vô tự cùng có thứ tự va chạm, thời gian cùng không gian ở chỗ này vặn vẹo quấn quanh, trở thành hỗn độn linh căn hạt giống khôi phục hoàn mỹ cái nôi. Theo Chu Lạc linh lực như giang hà liên tục không ngừng quan chú, hỗn độn linh căn hạt giống như là cảm nhận được cổ lão triệu hoán tinh linh, bắt đầu có chút rung động. Một tia xanh nhạt như tảng sáng ánh dạng đông, từ chủng ra cái tia nhìn như không thể phá vỡ giam cầm bên trong gian nan pha xuất. Cái này xanh nhạt cũng không phải là phổ thông sắc thái, nó là sinh mệnh ở trong hỗn độn nở rộ kỳ tích chi quang. Mỗi một tia mạch lạc đều chạy xuôi hỗn độn chi lực, long lánh vũ trụ ban đầu thần bí hào quang. Xanh nhạt mầm mầm lấy một loại siêu việt lẽ thường tốc độ điên cuồng sinh trưởng, thân rễ của nó như dao long vào biển giống như thật sâu đâm vào trong hư không, tham lam hấp thu hỗn độn năng lượng. Mỗi một cây cần đều giống như một đầu kết nối với khác biệt vĩ độ thông đạo, liên tục không ngừng đem hỗn độn chi lực chuyển vận đến mầm mầm bên trong. Tại nguồn lực lượng này tầm bổ bên dưới, linh căn cấp tốc trưởng thành, cành lá um tùm, mỗi một mảnh lá cây đều giống như một mảnh hỗn độn tinh vân, lóe ra ngũ thải ban lan nhưng lại thâm thúy quang mang thần bí. Nó chỗ phóng thích ra lực lượng ba động, như là vũ trụ nổ lớn dư vị, từng đợt đánh thẳng vào không gian trung quanh, khiến cho trong thánh địa linh lực cũng vì đó rung động. Chu Lạc đắm chìm tại cái này thần kỳ trong biến hóa, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hỗn độn chi lực cùng tự thân linh lực giao hòa. Nguồn lực lượng này như là tia nước nhỏ, dần dần thẩm thấu đến thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh, làm hậu tục tiên thể tạo nên đặt xuống kiên cố nhất cơ sở. Khi hỗn độn chi lực cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp sau, Chu Lạc đưa ánh mắt về phía linh hoạt kỳ ảo thủy tinh. Chín đại chủ dược, thiếu một thứ cũng không được, mỗi một kiện đều cực kỳ trọng yếu, nhất định phải chăm chú đối đãi. Chương 1765, thuế biến chương 1765, thuế biến cái này linh hoạt kỳ ảo thủy tinh kiếm cung dễ, nó tinh khiết trình độ có thể xưng cử thế vô song, là tạo nên tiên thể tinh khiết linh hồn mấu chốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem linh hoạt kỳ ảo thủy tinh để đặt tại một cái do phù văn cổ lão tạo thành đặc chế trung ương trận pháp. Trận pháp này là Chu Lạc khi lấy được hạ phẩm tiên giai trận pháp kỹ nghệ sau, hiểu biết đến một loại đối với tạo nên tiên thể có sự giúp đỡ to lớn pháp trận. Giữa trời linh thủy tinh cùng trận pháp tiếp xúc trong nháy mắt, một chùm phảng phất đến từ thiên ngoại tinh khiết ánh sáng màu trắng giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Quang mang đi tới chỗ, hết thảy vật chất đều phảng phất bị tịnh hóa, trở nên trong suốt mà thuật ý. Chu Lạc bàn ngồi ở bên, thân ảnh của hắn tại trong tia sáng này như ẩn như hiện, tựa như tiên nhân. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng đọc lên cổ lão chú ngữ như là hồng trung đại lữ, tại trong thánh địa quân quẩn. Theo pháp quyết thi triển, linh hoạt kỳ ảo trong thủy tinh linh hoạt kỳ ảo chi lực như dậy khỏi gông xiềng chim bay, vui sướng hướng phía Chu Lạc dũng đến. Cỗ này linh hoạt kỳ ảo chi lực như là nhắn nhủi nhất mưa xuân, làm dịu Chu Lạc linh hồn. Linh hồn của hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh vô tận hải dương màu trắng bên trong, theo sóng biển chập trùng, dần dần trở nên tinh khiết mà trong suốt. Chu Lạc cảm giác mình ý thức bắt đầu siêu việt nhục thể trói buộc, cùng thiên địa ở giữa linh hoạt kỳ ảo chi khí hòa làm một thể. Hắn có thể cảm giác được trong không khí cực kỳ nhỏ linh lực ba động, có thể nghe thấy xa xôi tinh thần truyền đến yếu ớt rung động, có thể trông thấy trong khe hở thời không cái kia lóe lên một cái rồi biến mất quang ảnh thần bí. Loại này không linh trạng thái, để tâm cảnh của hắn tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, thành tiên thể tạo nên bước kế tiếp đặt xuống như là bản thạch kiên cố tinh thần cơ sở. Ở trên không linh chi lực tẩy lễ bên dưới, Chu Lạc linh hồn cùng thân thể liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ mà thuật ý, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, chuẩn bị nên đón tiếp theo loại vật liệu mang tới thần kỳ biến hóa. Tinh thần hoa, cái này sinh trưởng tại tinh thần chi lực hội tụ chi địa thần vật, là tiên thể cùng tinh thần chi lực câu thông cầu đối. Chu Lạc tỉ mỉ chọn lựa một tháng tròn chi dạng. Lúc này, trên bầu trời minh nguyệt tựa như một vòng sáng chói khai bạc, hạ xuống vô tận hào quang. Mà ngôi sao đầy trời thì giống như là khảm nạm tại tơ lụa màu đen bên trên bảo thạch, lóe ra thần bí mà mê người quan mang. Giữa thiên địa tinh thần chi lực tại thời khắc này đạt đến nồng nặc nhất trạng thái, như là từng luồng vô hình dòng sông màu bạc tại trong vũ trụ chảy xuôi. Đây là dung hợp tinh thần hoa thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ giờ phút này, lại cần chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng. Chu Lạc cầm trong tay tinh thần hoa, như một vị tín đồ thành tín, chậm rãi bay đến gia tộc lãnh địa cái kia cao vút trong mây đỉnh cao nhất đỉnh. Nơi này, khoảng cách tinh thần gần nhất, có thể trực tiếp nhất tắm rửa tại tinh thần chi lực tẩy lệ phía dưới. Hắn đem sao trời hoa giơ lên cao cao, trong miệng niệm động lấy cổ lão mà thần chú thần bí. Trong chốc lát, trên bầu trời tinh thần tựa hồ cảm nhận được triệu hoán, từng đạo sáng chói như ngân rồng giống như tinh quang như là sao trời bạch phá bầu trời đêm, hướng phía Chu Lạc trong tay tinh thần hoa tụ đến. Những tinh quang này như là có sinh mệnh sợi tơ, quấn quanh ở tinh thần tiêu tốn, mỗi một cây sợi tơ đều ẩn chứa mênh mông vô ngần tinh thần chi lực. Tinh thần tiêu vào tinh quang tẩm bổ bên dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cánh hoa của nó như mộng huyễn giống như chậm rãi giãn ra, mỗi một cánh hoa đều giống như một vùng vũ trụ tinh không, lóe ra ngũ thải ban lan quang mang. Trong nhụy hoa tản ra hương khí, tràn ngập tại toàn bộ sân phòng, đó là một loại siêu việt trần thế mùi thơm ngát, phảng phất tận chứa tinh thần huyền bí. Chu Lạc giang hai cánh tay, quá chú tâm nên đón tinh thần trong hoa ẩn chứa lực lượng. Tinh thần chi lực như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, tràn vào thân thể của hắn, cùng hắn linh lực lẫn nhau giao hòa. Mặt ngoài thân thể của hắn bắt đầu hiện ra điểm điểm tinh quang, những tinh quang này như là vật sống giống như tại trên da thịt của hắn du tẩu, dần dần hội tụ thành sáng chói tinh hà đồ án. Trong con ngươi của hắn cũng lóe ra giống như tinh thần quang mang, phản phất linh hồn của hắn đã cùng tinh thần tương liên, trở thành vũ trụ tinh không một bộ phận. Tại thời khắc này, Chu Lạc cảm giác mình có thể khống chế quỹ tích của ngôi sao, có thể nghe thấy giữa các vì sao đối thoại, thân thể cùng linh hồn của hắn đều tại tinh thần chi lực tẩy lễ bên dưới đạt được thăng hoa. Nguồn tinh thần chi lực này như là sáng chói tinh quang chi hà, chảy xuôi tại trong kinh mạch của hắn, cùng lúc trước hỗn độn chi lực, linh hoạt kỳ ảo chi lực hô ứng lẫn nhau, tiến một bước cường hóa trong thân thể của hắn linh lực tuần hoàn, thành tiên thể tạo nên rót vào sức sống mới. Kế tiếp, mặt khác chủ dược cũng đều đang trợ giúp Chu Lạc thân thể thủy biến. Thái cổ thần một tâm để Chu Lạc trong cơ thể phảng phất dựng dục ra một mảnh rừng rậm cổ lão. Huyết nục bởi vì lực lượng sinh mệnh quán chú mà cứng cỏi lại đầy có giãn. tạng phủ giống bị nguồn suối sinh mệnh tầm bổ, nhảy lên hữu lực, sinh cơ giạt rào. Xương cốt thì giống phỉ thúy giống như óng ánh cứng rắn, mỗi một cây đều trở thành gánh chịu lực lượng sinh mệnh pháo đài, chỉnh thể tựa như sinh mệnh pháp tắc hóa thần, cường độ nhục thân kéo lên đến hoàn toàn mới cảnh giới. Kỳ lân huyết quạt thì để chu lạc huyết dịch như nham tương giống như sôi trào. Bên ngoài thân hiện ra uy nghiêm bá khí kỳ lân đường vân, cơ bắp tại cố lực lượng cuồng bạo này trùng kích vào không ngừng bành trướng co vào, kinh lịch lấy thống khổ mà vĩ đại thủy biến, khiến cho có được kỳ lân bộ tộc bộ phận thần thông. Huyết mạch chi lực cùng với những cái khác lực lượng xen lẫn dung hợp, để lực lượng của hắn nâng cao một bước, hiển thị rõ cường đại chi tư. Mà tạo hóa đan để chu lạc trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kinh mạch tại linh lực dòng lũ trùng kích vào như dây thường giống như do tinh tế trở nên rộng lớn dày đặc. Xương cốt bị tạo hóa chi lực khắc lên phù văn thần bí, độ cứng gia tăng mãnh liệt, có thể tự động thu nạp linh lực lại có bản thân chữa trị chi năng. Tạng phủ tại dược lực thẩm bổ bên dưới rực rỡ hẳn lên. Mặt khác một viên thần tụy đan tắc để chu lạc cốt tụy tại thanh lương dược lực thẩm thấu bên dưới hóa thành chất lỏng màu vàng nóng, mỗi một giọt đều ẩn chứa cường đại mà tinh thuần nguyên thủy linh lực. Cốt tụy kết cấu bị một lần nữa tạo nên đến càng thêm phức tạp hiệu suất cao, trở thành càng có ưu thế chất linh lực sinh ra cùng chứa đựng trung tâm. Thiên chi lệ ảnh hưởng càng lớn, dưới sự giúp đỡ của nó, chu lạc da thịt trở nên như tiên giới tơ lụa giống như bóng loáng tinh tế tỉ mỉ lại cứng cỏi không gì sánh được, ngũ quan đẹp đẽ như vẽ, đôi mắt giống như thâm thúy tinh không nhưng nhìn mà hư ảo, lỗ tai có thể bắt giữa vũ trụ cực kỳ nhỏ thanh âm bao quát pháp tắc nói nhỏ. Về phần sau cùng mảnh vỡ thời không, thì để chu lạc thân thể bị lực lượng thời không sợi tơ sen lẫn vần quanh. Hắn phảng phất nắm giữ thời không chìa khóa, có thể cảm giác thời gian vi diệu lưu động cũng tùy tâm điều khiển, nhưng tại khác biệt vĩ độ không gian tự do xuyên thẳng qua, như tại nhà mình vườn hoa dạo bước giống như thư giãn thích trí, cái này khiến cho hắn tiên thể càng thêm hoàn mỹ không một tì vết, trở thành vượt qua thời không chuyển kỳ tồn tại, vượt lên trên vạn vật. Tạo nên tiên thể quá trình dòng dã tiếp tục ngàn năm lâu. Theo tiên thể triệt để thuế biến hoàn thành, chu lạc thân thể cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội lưu chuyển. Nếu như lại để cho hắn đối đầu Viêm Liệt, hắn có tự tin, dựa vào cái này tiên thể liền có thể đánh bại đối phương. Mà tiên thể tạo nên sau khi hoàn thành, hắn cách phi thăng cũng liền không kém bao nhiêu. Thành tiên năm bước, tạo nên tiên thể, phi thăng đan, phi thăng tiên vật, ngũ đại pháp tác cùng tiên lộ. Bây giờ, cái này ngũ đại bộ đột nhiên cần có chuẩn bị, hắn đều đã hoàn thành. Chỉ cần cảnh giới đạt tiêu chuẩn, chính mình liền có thể phi thăng. Chương 1766, tái nhập tiên lộ chương 1766, tái nhập tiên lộ hoàn thành mấu chốt nhất tiên thể tạo nên, chu lạc lại lâm vào dài dằng dặc tu tiên quá trình. Đồng thời còn không quên sơ tâm, tiếp tục cưới vợ nạp thiếp, cùng điều tra những cái kia dễ dàng bị vực ngoại thiên ma thẩm thấu địa phương. Cũng may, hết thảy đều bình an vô sự. Chẳng qua là ban đầu, yêu nguyệt một màn kia dị dạng biểu lộ, từ đầu đến cuối đều tại chu lạc trong lòng quanh quẩn, thật lâu không cách nào tan đi. Nàng đến cùng tại tiên giới nhìn thấy cái gì? Tiên giới lại xảy ra vấn đề gì? Hai vấn đề này hắn từ đầu đến cuối không có cách nào giải quyết. Vì thế, hắn lại đi một chuyến hỗn độn nguyên đầu kia tiên lộ. Lần này, hắn đã thành công tạo nên tiên thể, lại đang thời gian trợ giúp bên dưới, triệt để thích ứng. Bây giờ, hắn cũng rốt cục có năng lực đặt chân đầu kia tiên lộ, đi xem một chút trên tiên lộ có cái gì. Chu Lạc hoài cất trước kia ký ức cùng bây giờ lực lượng cường đại, lần nữa đi tới hỗn độn nguyên. Nơi này hỗn độn chi khí vẫn như cũ nồng đậm, phản phất tuyên cổ bất biến mê vụ, bao phủ hết thảy. Hắn bước ra một bước, hỗn độn chi khí nhưng vẫn động tính hai bên tách ra, dường như đang nên tiếp vị này đã thoát thai hoán cốt cường giả. Chu Lạc ánh mắt rơi vào đã từng con đường quen thuộc bên trên, mỗi một chỗ đều gánh chịu lấy gian khổ cùng kiêu chiến. Mà bây giờ, hắn mang theo tự tin mỉm cười, hướng về tiên lộ đi đến. Khi tiếp cận tiên lộ lúc, cái kia cố quen thuộc áp lực đập vào mặt, lần này, cố uy áp này so với lúc trước càng cường đại hơn. Nó như núi lớn nặng nề, từ bốn phương tám hướng đè xuống Chu Lạc, ý đồ đem hắn nghiền nát. Chu Lạc lại thần sắc không thay đổi, thể nội thái cổ thần một tâm phóng xuất ra nhu hòa lực lượng sinh mệnh. Nguồn lực lượng này tại huyết đục của hắn, tạng phủ cùng xương cốt ở giữa lưu chuyển, hình thành một tầng cứng cỏi hộ thuẫn, chống cự lấy tiên lộ uy áp xâm nhập. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào đều tại lực lượng sinh mệnh tầm bổ bên dưới, ngoan cường mà chống cự lại áp lực, khiến cho hắn tại uy áp kinh khủng này bên dưới vẫn có thể vững bước hướng về phía trước. Nhưng mà, tiên lộ công kích không chỉ như thế. Từng đạo vô hình tâm thần công kích như mũi tên nhọn bắn về phía Chu Lạc thức hải. Những công kích này giống như có thể làm nội tâm của hắn chỗ sâu hoảng sợ nhất ký ức, ý đồ nhiễu loạn tâm trí của hắn, để hắn lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chu Lạc khẩn thụ tâm thần, kỳ lân huyết quả giao phó hắn lực lượng tại trong huyết mạch lao nhanh, cái kia cố kỳ lân uy nghiêm cùng bá khí để hắn ổn định tâm trí. Hắn ở trong lòng mặc niệm cổ lão tâm pháp, lấy kiên định ý chí đối kháng một đợt này tâm thần công kích. Tạo hóa đan cải tạo sau kinh mạch vào lúc này phát huy mấu chốt tác dụng, linh lực ở trong kinh mạch thông thuận lưu chuyển, không ngừng cường hóa lấy hắn đối với tâm thần thủ hộ. Linh lực trong cơ thể hắn hình thành một cái tuần hoàn, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp chống cự tâm thần công kích lực lượng. Đồng thời, trên xương cốt phủ văn thần bí lấp lóe, phóng xuất ra một loại yên ổn sức mạnh tâm thần, cùng trong kinh mạch linh lực hỗ trợ lẫn nhau. Cái này khiến thức hải của hắn như là một tòa kiên cố pháo đài, mặc cho tâm thần công kích như thế nào hung mãnh, đều không thể đột phá phòng tuyến của hắn. Thần thủy đan lực lượng cũng đang lặng lẽ phát huy tác dụng, trong xương vị linh lực màu vàng nóng chất lỏng phóng xuất ra trận trận thanh lương chi lực, làm dịu lấy hắn bởi vì chống cự công kích mà sinh ra mệt mỏi. Nguồn lực lượng này xâm nhập linh hồn của hắn chỗ sâu, cho hắn ý chí rót vào sức sống mới, để hắn có thể tại thời gian dài tâm thần trong đối kháng bảo trì thanh tỉnh. Tiên tri lệ tán phát quang mang nhu hòa bao phủ hắn, phản phất tại cho hắn linh hồn phủ thêm một tầng thần thánh áo giáp. Tại tia sáng này tầm bộ bên dưới, linh hồn của hắn trở nên càng thêm tinh khiết cùng cứng cỏi, đối với tâm thần công kích sức chống cự tiến một bước tăng cường. Tế bào tại tiên tri lệ tác dụng dưới một lần nữa sắp xếp tổ hợp, hình thành một loại càng thêm vững chắc kết cấu, cho hắn tâm thần phòng ngự cung cấp càng cơ sở vững chắc. Mà mảnh vỡ thời không lực lượng khiến cho Chu Lạc tại đối mặt tiên lộ lúc công kích có được đặc biệt ưu thế. Hắn có thể cảm nhận được thời gian biến hóa vi diệu, tại tâm thần công kích trong khe hở tìm tới yên lặng ngắn ngủi. Hắn xảo diệu lợi dụng lực lượng thời không, điều chỉnh trạng thái của mình, khiến cho mỗi một lần chống cự đều càng thêm tinh chuẩn hữu hiệu. Tại tiên lộ trùng điệp khảo nghiệm bên dưới, Chu Lạc nương tựa theo các loại thần kỳ lực lượng gia trì, từng bước một hướng về tiên lộ chỗ sâu đi đến. Theo Chu Lạc không ngừng xâm nhập, cố áp lực kia như là như thực chất càng nặng nề, mỗi tiến lên trước một bước, đều giống như muốn cùng toàn bộ thế giới trọng lượng chống lại. Không gian chung quanh tựa hồ cũng tại bởi vì cố áp lực này mà bặm mẻo, run rẩy, tiên lộ quang mang cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Đúng lúc này, nguyên bản sáng sủa hỗn độn liền trên không đột nhiên phong vân biến ảo, mây đen như mực cấp tốc tụ tập, trong đó tử điện lấp lóe, ẩn ẩn có hủy diệt chi uy. Thiên kiếp, đó là tu tiên giả phi thăng lúc mới có thể gặp phải khủng bố khảo nghiệm, bây giờ lại tại giờ phút này hiện hiện, nó mục tiêu chính là Chu Lạc. Lôi kiếp tiếng oanh minh ở bên tai nổ vang, từng đạo tráng kiện lôi điện màu tím như nộ long giống như tại trong tầng mây xuyên thẳng qua. Cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng hủy diệt, tựa hồ muốn đem Chu Lạc từ thế gian này triệt để xóa đi. Chu Lạc lại thần sắc bình tĩnh, hắn biết, thiên kiếp này cũng không phải là hắn phi thăng chi kiếp, mà là một loại tận lực ngăn cản. Hắn muốn là vô tâm tại lúc này phi thăng, lần này tái nhập, chỉ vì tìm kiếm nơi đây cùng bực ngoại thiên ma ở giữa ẩn tàng liên quan. Hắn dừng bước lại, chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức cường đại như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía lan tràn ra. Thần thức của hắn xuyên thấu tầng tầng hỗn độn chi khí, xâm nhập đến tiên lộ mỗi một hẻo lánh. Hắn cảm nhận được trong tiên lộ cổ lão ma lực lượng thần bí ba động, đó là một loại cùng bực ngoại thiên ma tướng giống như nhưng lại có chỗ khác biệt khí tức. Loại khí tức này phảng phất bị tận lực ẩn tàng, như có như không tại tiên lộ chỗ sâu quanh quẩn. Chu Lạc tập trung thần thức, hướng về khí tức nồng nặc nhất địa phương tìm kiếm mà đi. Tại trong cảm nhận của hắn, tiên lộ kết cấu phức tạp mà tinh diệu, giống như là một cái cự đại phong ấn trận pháp. Mỗi một đạo đường vân, mỗi một cái tiết điểm đều ẩn chứa lực lượng thần bí, mà cái kia cùng bực ngoại thiên ma có liên quan khí tức, liền từ những này kết cấu phức tạp bên trong thẩm thấu ra. Cũng may, hắn hiện tại là tiên giai trận pháp sư. Theo hắn cẩn thận nghiên cứu, hắn phát hiện, tiên lộ một ít bộ phận tựa hồ từng chịu được ngoại lực ăn mòn, loại này ăn mòn cũng không phải là đến từ tự nhiên mài mòn, mà là một loại mang theo ác ý phá hư. Loại này dấu vết hư hại cùng bực ngoại thiên ma phương thức công kích có vi diệu chỗ tương tự. Thật giống như có một đôi tay vô hình, ý đồ từ nội bộ tan rã tiết lộ, mở ra thông hướng tu tiên giới thông đạo. Chu Lạc chau mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn rõ ràng cảm giác được, tiết lộ nền tảng cùng đường vân phía trên, ẩn ẩn có một tầng như mực khí tức hắc ám, đó là thiên ma khí tức. Loại khí tức này như là ưu ác tính bình thường, an mòn tiết lộ nguyên bản tinh khiết mà lực lượng cường đại, khiến cho tiết lộ hào quang đều trở nên ảm đạm mấy phần. Hắn vươn tay, một tia linh lực từ đầu ngón tay tràn ra, chậm rãi tới gần tiết lộ. Khi linh lực chạm đến tiết lộ mặt ngoài lúc, cái tia nguyên bản nhu hòa linh lực lại khẽ run lên, giống như là nhận lấy cực lớn ô nhiễm. Tuân Lạc có thể cảm giác được, cái kia cỗ thiên ma khí tức bên trong ẩn chứa một cô ăn mòn linh hồn lực lượng. Nó ý đồ xâm nhập linh lực bên trong, đem nó chuyển hóa làm hắc ám khối lỗi. Chu Lạc vội vàng rút về linh lực, sắc mặt càng âm trầm. Hắn dọc theo tiên lộ chậm rãi tiến lên, mắt sáng như nước, không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Hắn phát hiện, tiên lộ một chút phủ văn cổ lão bên trên, nguyên bản rõ ràng đường cong trở nên mơ hồ, phản phất bị một loại tà ác lực lượng bặm mẻo. Những phù văn này là tiên lộ hạch tâm tạo thành bộ phận, dị thường của bọn nó mang ý nghĩa tiên lộ kết cấu đang bị phá hư, mà kẻ phá hoại chính là cái kia vực ngoại thiên ma. Tiếp tục thâm nhập sâu, Chu Lạc đi tới tiên lộ một chỗ mấu chốt tiết điểm. Nơi này khí tức càng thêm hỗn loạn, thiên ma khí tức nồng nặc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Hắn nhìn thấy, tiết điểm không gian chung quanh xuất hiện một chút thật nhỏ vết nước màu đen, từ đó không ngừng chạy ra từng tia từng sợi lực lượng hắc ám, như là ác ma xúc tu, quấn quanh ở tiết điểm phía trên. Chương 1767, huyết tượng. Chân thực. Chương 1767, huyết tượng. Chân thực. Một màn này phát hiện, tựa như một đạo kinh lôi tại Chu Lạc trong lòng nổ vang, làm hắn không khỏi hơi kinh hãi. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa lại trước mắt tiết lộ, cái kia nhìn như hoàn chỉnh không thiếu sót biểu tượng phía dưới, càng đã bị thiên ma khí tức lặng yên ăn mòn. Chu Lạc nội tâm nổi lên tầng tầng hoang mang gợn sóng. Theo điển tịch cổ lão ghi chép, tiết lộ chính là thượng giới tiên nhân vì cho tu sĩ hạ giới lưu lại một đường sinh cơ mà tỉ mỉ đúc thành thông thiên đại đạo. Ước vạn năm trước, tiên ma đại chiến chiến hỏa đốt khắp thiên địa, rất nhiều tiết lộ tại trong tràng hạo kiếp kia như yếu ớt như sợi tơ đứt gãy, nhưng vẫn có không ít tiết lộ ngoan cường mà tồn tại xuống dưới. Những này may mắn còn sống sót tiết lộ, mỗi một đầu đều có vô tận tiên lực phù hộ, tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài, bất luận ngoại lực gì đều khó mà đem nó dung chuyển. Chu Lạc cao mày, lâm vào trầm tư. Hắn từng tự mình được chứng kiến cái kia giống như thủy triều phô thiên cái địa vực ngoại thiên ma. Thực lực của bọn nó mặc dù không thể khinh thường, nhưng cũng bất quá cùng mình tại sàn sàn với nhau. Nhưng hôm nay, tiết lộ bị ăn mòn sự thật lại như một tảng đá lớn, chiếu nặng đặt ở trong lòng của hắn. Chẳng lẽ, tại bóng tối vô tận kia chỗ sâu, còn ẩn núp lấy chân chính tồn tại kinh khủng? Là một cái ngay cả tiên lộ đều có thể ăn mòn quái vật khổng lồ, mà chính mình đến nay chưa tới gặp phải. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Chu Lạc tiếp tục dọc theo tiên lộ thăm dò. Đi tới, hắn phát hiện tiên lộ ăn mòn trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, trung quanh hỗn độn chi khí cũng biến thành càng thêm cuồng bạo bất an. Đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại, trước mắt xuất hiện một hình ảnh kỳ quái. Tiên lộ một bên, nguyên bản chân nhắn trên vách đá xuất hiện một bức to lớn bích họa. Trên bích họa hình ảnh sinh động như thật, phản phất tại nói một đoạn bị phủ bụi lịch sử. Trong tấm hình, một đám tiên nhân đang cùng một loại Chu Lạc chưa từng thấy qua sinh vật chiến đấu. Những sinh vật kia thân hình to lớn, quanh thân bao quanh sương mù màu đen, ánh mắt của bọn nó giống như vòng xoáy màu đỏ ngòm, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Tiên nhân tiên lực tại những sinh vật này trước mặt tựa hồ nhận lấy một loại nào đó hạn chế, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chu Lạc xích lại gần bích họa, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện trong bích họa một chút chi tiết, những cái kia sinh vật màu đen trên thân có một chút phù văn thần bí, những phù văn này cùng hắn tại tiên lộ bị ăn mòn chỗ phát hiện vết tích lại giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ những sinh vật này chính là vực ngoại thiên ma đầu vườn? Đang lúc hắn thời khắc nghi hoặc, trên bích họa hình ảnh đột nhiên lóe lên, một đạo hào quang màu đen từ trong bích họa bắn ra, thẳng tắp phóng tới Chu Lạc. Chu Lạc đội vàng thi triển linh lực ngăn cản, có thể hào quang màu đen kia lại xuyên thấu linh lực của hắn phòng ngự, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy từ đáy lòng dâng lên, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Tại ý thức dần dần tiêu tán trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được một cái cự đại âm mưu ở trong hắc ám chậm rãi triển khai, mà chính mình tựa hồ đã trở thành âm mưu này bên trong mấu chốt quân cờ. Không biết qua bao lâu, Chu Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện chính mình đưa thân vào một cái không gian xa lạ. Nơi này không có hỗn độn chi khí, cũng không có tiên lộ vết tích, bốn phía là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Hắn ý đồ điều động lực lượng trong cơ thể, lại phát hiện linh lực của mình phảng phất bị một tầng vô hình gông xiềng cầm cố lại, chỉ có thể phát huy ra không đến một thành ý lực. Đúng lúc này, trong hắc ám truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười kia phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, để Chu Lạc lưng phát lạnh. Chu Lạc, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi là trong trò chơi này nhất có thú người tham dự. Một cái thân ảnh mơ hồ ở trong hắc ám dần dần hiện hiện, Chu Lạc thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng có thể cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt. Ngươi là ai? Đây hết thảy đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Lạc lớn tiếng chất vấn, bất an trong lòng càng mãnh liệt. Ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi đã bước vào ta thiết kế tỉ mỉ bấy giờ. Tiết lộ ăn mòn, chỉ là vừa mới bắt đầu, mà ngươi sẽ thành mở ra thế giới mới chìa khóa. Thân ảnh kia chậm rãi nói ra, trong thanh âm tràn đầy trêu tức. Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, vô ý thức nghĩ đến hệ thống tồn tại, nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ nhận. Hắn biết rõ chính mình con đường tu hành chưa bao giờ có loại này không hiểu đồ vật tham gia, cái này nhất định là một loại khác quỷ dị nguyên do. Ý chí kiên nhẫn như hắn, tại thời khắc nguy cấp này, đột nhiên linh đài một mảnh thanh minh. Hắn ý thức đến đây hết thảy đều chẳng qua là tâm ma quấy phá, là cái kia giấu ở chỗ tối địch nhân lợi dụng sợ hãi của hắn, hoang mang tỉ mỉ bệnh ảo động. Cái kia cố hàn ý lạnh lẽo, giam cầm linh lực công xiềng, thần bí thân ảnh mơ hồ, đều là hư ảo. Hắn lúc này bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu bài trừ đối phương ảnh hưởng. Hắn vận chuyển thể nội linh lực, cứ việc bị hạn chế, nhưng vẫn như tia nước nhỏ giống như ở trong kinh mạch gian nan lưu chuyển. Chỗ đi qua, hình như có năng ấm chiếu rọi, xua tan lấy cái kia cỗ xâm nhập linh hồn hàn ý. Chu Lạc đóng chặt hai con ngươi, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão tâm pháp khẩu quyết từ trong miệng hắn phun ra, mỗi một chữ đều ẩn chứa kiên định lực lượng. Mà trong hắc ám thân ảnh nhưng như cũng đang không ngừng nói chuyện, thanh âm kia phảng phất mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực. Ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát? Tu tiên giới này vốn là một trận âm mưu, những tiên nhân kia đã sớm cùng vực ngoại thiên ma cấu kết. Tiết lộ, bất quá là bọn hắn không chế tu sĩ công cụ, mà ngươi là bọn hắn chọn chúng tế phẩm. Ngươi mỗi một bước đều tại bọn hắn tính toán bên trong, từ ngươi lần thứ nhất bước vào hỗn độn nguyên bắt đầu, vận mệnh liền đã nhất định. Chu Lạc bất vi sở động, thân thức của hắn chăm chú giữ vững bản tâm của mình, như cùng ở tại trong cuồng phong bạo vũ hải đăng, kiên định không thay đổi. Hắn biết, những lời này là vì tiến một bước nhiễu loạn tâm trí của hắn, để hắn lâm vào tuyệt vọng. Nhưng hắn lại không, ý chí của hắn như sắt thép cứng rắn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Đây hết thảy đều là ngươi chế tạo tâm ma chi cảnh, Newton để cho ta tự loạn trận cước. Chu Lạc lớn tiếng quát lớn, thanh âm tại trong không gian hắc ám này quen quẩn, mang theo không sợ khí thế. Thân ảnh kia tựa hồ sửng sốt một chút, lập tức phát ra một trận càng thêm tiếng cười âm trầm. Thử, ngươi cho rằng ngươi xem thấu? Đây chỉ là một góc của băng sơn. Ngươi thân bằng hảo hữu, người yêu của ngươi, bọn hắn đều tại trận âm mưu này trong khống chế, sinh tử của bọn hắn đều tại những cái kia hắc thủ phía sau màn một ý niệm. Chu Lạc trong lòng đau xót, nhưng hắn rất nhanh ổn định tâm thần. Hắn hiểu được, đây là địch nhân tại công kích tình cảm của hắn phòng tuyến, như hắn lúc này có chút dao động, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn tiếp tục tập trung tinh lực đối kháng tâm ma, linh lực dần dần hội tụ, bộ kia vô hình gông xiềng bắt đầu xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Ngươi dãy rủa là phí công, coi ngươi đi ra nơi này, chờ đợi ngươi chính là toàn bộ tu tiên giới cửu hận. Ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Thanh âm kia càng phát ra bén nhọn, ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Chu Lạc hừ lạnh một tiếng, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ không bị ngươi chối lừa gạt. Hôm nay ta liền phá ngươi tâm ma này chi cảnh, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút quyết tâm của ta. Nói đi, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hào quang sáng chói, đó là hắn đột phá tâm ma ý chí chi quang. Hắn toàn lực thôi động linh lực, nhất cử xông phá linh lực giam cầm, hướng về thân ảnh mơ hồ kia phóng đi. Trong chốc lát, hắc ám như là phá toái pha lê giống như tứ tán ra, Chu Lạc từ ảo mộng bên trong tránh thoát mà ra, về tới tiên lộ phía trên. Chương 1768, lỗ đen chương 1768, lỗ đen. Chu Lạc từ tâm ma chi cảnh tránh thoát sau, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Hắn biết rõ nơi đây không nên ở lâu. Địch nhân nếu có thể thiết hạ âm hiểm như thế tâm ma bấy dập, nói không chừng còn có những hậu thủ khác. Hắn đầu tiên là tại tiên lộ chung quanh bố trí xuống mấy đạo che giấu khí tức pháp trận, để phòng địch nhân lần nữa phát giác được hắn hành động. Những pháp trận này đến từ tiên giới, mặc dù không phải tính công kích pháp trận, nhưng ở ẩn tàng tự thân phương diện có đặc biệt công hiệu. Tiếp lấy, Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí dọc theo tiên lộ đi trở về một đoạn. Hắn muốn một lần nữa kiểm tra tiên lộ bị ăn mòn địa phương, nhìn xem phải chăng có bỏ sót manh mối. Mỗi đến một chỗ ăn mòn điểm, hắn đều sẽ phóng xuất ra một tia đặc thù linh lực sợi tơ. Sợi tơ này có thể truy tung khí tức nơi phát ra phương hướng. Khi tất cả sợi tơ đều bố trí tốt sau, hắn thi triển pháp quyết, sợi tơ như là linh động tiểu xà, hướng phía phương hướng khác nhau kéo dài, Chu Lạc thì đi sát đằng sau trong đó chỉ hướng tiên lộ chỗ sâu một cây kia. Tại tới trước trong quá trình, hắn thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh, trong tay nắm chặt một kiện tiên bảo. Cái này tiên bảo là hắn dùng một lần rút thưởng mà đến, có thể tại nguy hiểm tiến đến lúc cấp tốc phóng xuất ra cường đại hộ thuẫn cùng lực phản kích. Theo xâm nhập, Chu Lạc phát hiện tiên lộ dị thường càng rõ ràng, không chỉ có ăn mòn càng thêm nghiêm trọng, mà lại không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện một chút kỳ quái vật mèo. Những này vật mèo giống như là từng tấm vô hình miệng lớn, tựa hồ đang chờ đợi con mồi tới gần. Chu Lạc dừng bước lại, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy cái đặc thủ phù văn thạch, hướng phía vật mèo chôn ném đi. Phù văn thạch vừa mới tiếp xúc không gian vật mèo, liền phát ra quang mang mấy liệt, tạm thời ổn định không gian xung quanh. Chu Lạc thừa cơ nhanh chóng xuyên qua mảnh khu vực nguy hiểm này. Cuối cùng, linh lực sợi tơ cuối cùng là một khối to lớn tiên lộ nền tảng. Nền tảng bên trên ăn mòn vết tích nghiêm trọng nhất, mà lại có phức tạp thiên ma phù văn. Chu Lạc quay chung quanh nền tảng cẩn thận quan sát, phát hiện nền tảng dưới đáy có một cái nhỏ bé lỗ đen. Lỗ đen kia tản ra nồng đậm thiên ma khí tức, chính liên tục không ngừng thôn vệ lấy tiên lộ lực lượng. Chu Lạc chau mày, hắn ý thức đến, trước hết nghĩ biện pháp phong bế cái lỗ đen này, nếu không tiên lộ ăn mòn sẽ càng lúc càng nhanh. Hắn bắt đầu đếm thử dùng tự thân linh lực kết hợp một chút đặc thù phong ấn pháp thuật đến ngăn cản lỗ đen thôn vệ. Nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ, mỗi một lần nếm thử đều nương theo lấy cường đại lực phản chấn, có thể Chu Lạc không có chút nào lùi bước chi ý theo thời gian trôi qua, thân là tiên giai trận pháp sư Chu Lạc ý thức được, muốn phong tỏa cái lỗ đen này, nhất định phải xâm nhập trong đó. Bởi vì hắn mẫn duệ cảm thấy được bên trong có cố lực lượng tại ngăn cản chính mình. Thế nhưng là lỗ đen sau lại sẽ có cái gì đâu? Nếu quả như thật là cái kia ăn mòn tiên lộ to lớn tự vật, chính mình lại có thể không ứng đối. Giờ khắc này, Chu Lạc nội tâm xuất hiện một tia chần chờ. Cuối cùng, hắn quyết định trước hết để cho phân thân của mình tiến đến. Phân thân này tự nhiên không phải Chu Dương, mà là có được song nguyên thần sau, Chu Lạc lại lần nữa bồi dưỡng ra được một bộ phân thân. Trên thực tế, nhiều năm như vậy tu hành, Chu Lạc nguyên thần đã sớm phân hóa ra không biết bao nhiêu. Trừ cái kia mi tâm có ma nhãn làm chủ nguyên thần bên ngoài, mà khác nguyên thần có bộ phận bị Chu Lạc luyện chế thành phân thân. Những phân thân này có cùng Chu Dương một dạng, đã có thể tự chủ hành động. Mà có thì bị Chu Lạc coi như cùng loại với khôi lỗi thứ bình thường. Hắn sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp vận dụng khôi lỗi, là bởi vì nơi đây quỷ dị, hắn lo lắng khôi lỗi sau khi tiến vào liền sẽ cùng mình tách ra liên hệ, ảnh hưởng phán đoán. Cho nên, lựa chọn phân thân là lựa chọn tốt nhất. Dù sao bọn hắn đồng xuất bản nguyên, đối phương cảm thụ, chính mình cũng có thể cảm giác được. Phân thân triệu hoán mà ra. Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc thao túng phân thân chậm rãi tới gần cái kia tản ra khí tức tử vong lỗ đen. Lỗ đen tựa như một cái nhắm người mà vệ cự thú miệng, không gian chung quanh bởi vì nó tồn tại mà vặn mèo, run rẩy, tiên lộ quang mang tại ở gần lỗ đen trong nháy mắt liền bị vô tình tổn vệ, biến mất vô tung vô ảnh. Phân thân vừa mới chạm đến lỗ đen biên giới, liền phảng phất lâm vào đặc dính đầm lầy màu đen, hành động trở nên chậm chạp đứng lên. Cái kia cố đến từ trong lỗ đen lực lượng bị dị như vô số băng lãnh xúc tu, thuận phân thân thân thể leo lên. Mỗi một cây xúc tu những nơi đi qua, phân thân bên ngoài thân liền sẽ nổi lên một tầng sương mù màu đen, như là bị mực nước nhuộm dần bình thường. Theo xâm nhập, phân thân ánh mắt bắt đầu trở nên trống rỗng, nguyên bản linh động hai con ngươi bị quang mang màu đỏ như máu thay thế. Da thịt của nó cấp tốc khô nứt, đường vân màu đen từ trong cái khe lan tràn mà ra. Những đường vân này phản phất có được sinh mệnh của mình, tại phân thân trên thân thể tùy ý bặm mẻo, sinh trưởng, dần dần hình thành một vài bức tà ác mà kinh khủng đồ án. Đột nhiên, phân thân phát ra một trận thống khổ gào thét, thanh âm kia đã hoàn toàn không giống tiếng người, mà là một loại tràn đầy oán hận cùng điên cuồng gào thét. Thân thể của nó bắt đầu kịch liệt bành trướng, cơ bắp như khi bóng giống như nâng lên, xương cốt đang vặn vẹo bên trong phát ra làm cho người dùng mình cách âm thanh. Nguyên bản chỉnh tề sợi tóc trở nên như là thép ngội dựng thẳng lên, chuẩn bị đều lóe ra màu đen hàn quang. Chu Lạc ở phía xa nhìn xem đây hết thảy, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn ý đồ triệu hồi phân thân, nhưng lúc này phân thân đã hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Cái kia cố ăn mòn lực lượng quá cường đại, tựa như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem phân thân ý chí bao phủ hoàn toàn. Phân thân tại hoàn toàn bị ăn mòn sau, hóa thành một cái dữ tợn ma vật. Giống, gầm lên giận dữ, bị ăn mòn phân thân giống như một đạo tia chớp màu đen, lôi cuốn lấy vô tận áp ý hướng Chu Lạc đánh tới. Nhưng mà, nó cũng không có trực tiếp phát động vật lý công kích, mà là tại tới gần Chu Lạc trong nháy mắt, một cỗ cường đại đến vượt quá tưởng tượng tinh thần trùng kích như sôi trào mãnh liệt con sóng lớn màu đen giống như hướng Chu Lạc thức hải quét sạch mà đi. Cỗ tinh thần này trùng kích phảng phất là tới từ địa ngục vực sâu gào thét, mang theo thế gian tất cả tâm tình tiêu cực tập hợp. Sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ, cứu hận. Những tâm tình này như là lưỡi dao sắc bén, ý đồ xé mở Chu Lạc tinh thần phòng tuyến. Tại dưới đợt trùng kích này, Chu Lạc trong đầu trong nháy mắt hiện ra vô số kinh khủng hình ảnh, thế giới bị hắc ám thôn vệ, thân bằng hảo hữu tại trong thống khổ chết đi, tu tiên giới hóa thành một vùng huyết hải thi sơn, mà chính hắn thì tại vô tận tra tấn bên trong định thế không được siêu sinh. Chu Lạc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ gương mặt của hắn trượt xuống. Hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đang bị kéo hướng bóng tối vô tận vực sâu. Nhưng hắn cũng không cứ thế từ bỏ, hắn cắn chặt răng, điều động lên lực lượng toàn thân tiến hành chống cự. Cũng may trải qua tiên thể tạo nên, lực lượng tinh thần của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Tiên thể bên trong ẩn chứa các loại thần kỳ lực lượng lúc này phát huy mấu chốt tác dụng. Thái cổ thần một tâm sở bàn cho lực lượng sinh mệnh tại trong thức hải của hắn hóa thành một mảnh sinh cơ bừng bừng rừng rậm, những đại biểu kia lấy tâm tình tiêu cực lực lượng hắc ám tại chạm đến rừng rậm trong mấy mắt, tựa như là băng tuyết gặp nắng ấm, bị lực lượng sinh mệnh chậm rãi tăng dã. Kỳ Lân huyết quả mang tới kỳ lân chi lực tại trong thế giới tinh thần của hắn gào thét, hóa thành một đầu uy nghiêm kỳ lân, mở ra miệng to như chậu máu, đem những cái kia như ác quỷ giống như tinh thần trùng kích từng cái thôn vệ. Kỳ lân trên thân lóng lánh ánh sáng màu đỏ, tia sáng này như là từng thanh lưới dao, chặt đứt những cái kia ý đồ quấn chặt lấy Chu Lạc linh hồn xúc tu màu đen. Tạo hóa đang cải tạo sau kinh mạch liên tục không ngừng chuyển vận lấy linh lực, những linh lực này tại trong thức hải của hắn tạo thành từng đạo kiên cố hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên lóe ra phù văn thần bí, mỗi khi tinh thần trùng kích đụng vào hộ thuẫn bên trên, phù văn liền sẽ lập lòe ra hào quang chói sáng, đem trùng kích lực lượng phân tán ra đến. Chương 1769, đích thân tới chương 1769, đích thân tới tại cái kia kinh tâm động phách tinh thần chống cự trong quá trình, Chu Lạc toàn thần chăm chú, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn. Hắn chủ nguyên thần ở vào mi tâm chỗ sâu, nguyên bản bị hắn lấy cường đại linh lực cùng ý chí phong ấn ma nhãn, giờ phút này lại như cùng một đầu bị tỉnh lại hồng hoang manh thú, bắt đầu kịch liệt dị động. Chỉ gặp ma nhãn kia chung quanh nổi lên từng vòng thần bí gợn sóng màu đen. Những gợn sóng này mang theo một loại cổ lão ma khí tức tà ác, cấp tốc đánh thẳng vào Chu Lạc bảy phong tỏa. Mỗi một đạo gợn sóng va chạm đều như là trọng truy đánh tại cổ lão trên trùng lớn, phát ra trận trận vô hình bù bù, tại Chu Lạc sâu trong thức hải quanh quẩn. Cái kia nguyên bản không thể phá vỡ phong ấn, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng tia vết nứt, tựa như băng phong mặt hồ tại dưới ánh mặt trời ấm áp dần dần tan rã. Theo vết nứt lan tràn, ma nhãn rốt cục xông phá phong tỏa. Nó giống như là một cái đói khát đã lâu con ác thú, đột nhiên mở ra, tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực. Bị ăn mòn phân thân chỗ phóng thích ra hắc ám lực lượng tinh thần, như là bị cuốn vào vòng xoáy dòng nước, liên tục không ngừng hướng mê muội mắt dũng mãnh lao tới. Ma nhãn chung quanh lóe ra quỷ dị quang mang, mỗi hấp thu một phần lực lượng, quang mang thì càng thịnh một phần, trong vầng hào quang phảng phất tận chứa vô số song thăm dò con mắt, lạnh mà lận. Chu Lạc trong lòng giật mình, nhưng hắn cũng không bối rối. Thân là tiên giai trận pháp sư, trải qua vô số gian nan hiểm trở hắn, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận quan sát cái này một dị thường hiện tượng. Hắn phát hiện, ma nhãn này đang hấp thu lực lượng trong quá trình, cũng không nhận lỗ đen cái kia cô ăn mòn lực lượng ảnh hưởng. Ngược lại giống như là về tới hoàn cảnh quen thuộc bên trong bình thường, lộ ra thành thạo điêu luyện. Chu Lạc thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư quan mang, hắn ý thức đến, cái này đồng xuất bản nguyên ma nhãn có lẽ là giải khai lỗ đen chi mê nơi mấu chốt. Phát hiện này để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ to gan suy nghĩ, tự mình tiến vào lỗ đen. Hắn biết rõ quyết định này tính nguy hiểm, nhưng vì tìm kiếm chân tướng, bảo hộ tu tiên giới, hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Cái này không chỉ là vì những người khác, cũng là vì chính mình, vì mình người nhà. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Câu nói này tuyên cổ bất biến. Tại làm ra quyết định sau, Chu Lạc bắt đầu đều đâu vào đấy chuẩn bị. Sau đó, Chu Lạc hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết. Hắn từng bước một hướng phía lô đen đi đến, mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, phản phất không phải đi hướng nguy hiểm không biết, mà là bước về phía sớm đã kế hoạch xong con đường. Khi hắn tiếp cận lô đen lúc, cái kia hấp lực cường đại ý đồ đem hắn trực tiếp kéo vào, nhưng Chu Lạc tạo có chuẩn bị, hắn ổn định thân hình, thi triển linh lực tại chính mình chung quanh hình thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn tản ra ngũ thải quang mang, như là một đóa nở rộ ở trong hắc ám hoa sen, chống cự lấy lô đen thôn vệ chi lực. Đang làm tốt đầy đủ chuẩn bị sau, Chu Lạc dứt khoát bước vào lô đen. Trong chốc lát, hắn cảm giác chính mình phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Bốn phía là bóng tối vô tận, trong hắc ám lóe ra các loại tia sáng kỳ dị, những ánh sáng này như là vận bẹo mặt quỷ, phát ra y mắng gào thét. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, ý đồ xâm nhập hắn cốt thủy, nhưng Chu Lạc tiên thể tự động phóng xuất ra ấm áp lực lượng, đem hàn ý ngăn cản ở ngoài. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò, thời khắc cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thần thức như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Tại trong hắc ám này, hắn có thể cảm giác được có vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy chính mình. Tiến vào lỗ đen sau, Chu Lạc đầu tiên gặp phải chính là một mảnh như thực chất giống như hắc ám mê vụ. Mê vụ này phảng phất có sinh mệnh bình thường, từng kia từng sợi quấn quanh tới, ý đồ chui vào lỗ chân lông của hắn, miệng mũi. Mỗi một sợi mê vụ đụng vào da thịt của hắn lúc, đều mang đến một trận giá rét thấu xương, phảng phất ngàn vạn dễ băng châm đang thắt đâm. Chu Lạc vận chuyển linh lực, bên ngoài thân nổi lên một tầng ánh sáng dịu choáng, đem mê vụ cách trở ở bên ngoài. Nhưng này mê vụ lại không ngừng tụ tập, như mãnh liệt sóng lớn giống như một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào hắn. Tiếp tục thâm nhập sâu, không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện vặn vẹo cảnh tượng. Vách tường, mặt đất cùng trần nhà giới hạn trở nên mơ hồ không rõ, phản phất toàn bộ không gian đều đang không ngừng xoay chuyển, chồng chất. Chu Lạc đi tới, lại phát hiện chính mình về tới vừa mới đi qua địa phương, giống như là lâm vào một cái vô tận mê cung. Hắn dừng bước lại, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, nương tựa theo đối với linh lực ba động cảm giác bén nhạy. Hắn phát hiện những này nhìn như giống nhau địa phương kỳ thật có nhỏ xíu khác biệt. Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chút đặc chế bột phấn, nhẹ nhàng vẩy hướng không trung. Bột phấn tại linh lực dẫn dắt bên dưới, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Chu Lạc thuận bột phấn chỉ phương hướng, tìm được mê cung chân chính lối ra. Càng đi về phía trước, Chu Lạc nghe được một trận trầm thấp tiếng ông ông. Thanh âm càng lúc càng lớn, chấn động đến mảng nhĩ của hắn đau nhức. Theo thanh âm tới gần, hắn thấy được một đám màu đen phi trùng. Những phi trùng này thân thể như sắt thép cứng rắn, cánh vua lúc mang theo trận trận phong bạo màu đen. Ánh mắt của bọn nó lóe ra quỷ dị hừng quang, như là từng đôi ác ma chi nhãn. Phi trùng bọn họ hướng phía Chu Lạc chen chúc mà tới. Khi đám kia như phong bạo màu đen giống như phi trùng hướng phía Chu Lạc mãnh liệt đánh tới lúc, thần sắc hắn nghiêm trọng, lại cũng không bối rối. Chỉ gặp hắn cổ tay chuyển một cái, một thanh tản ra hào quang óng ánh lang nguyên thanh kiếm xuất hiện ở trong tay. Thanh kiếm này là hắn lúc trước rút thưởng bên trong đoạt được, thân kiếm giống như thâm thúy tinh không, ở giữa lóe ra điểm điểm tinh quang, phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Chu Lạc nắm chặt Lăng Nguyên thanh kiếm, một cỗ khí thế bén nhọn từ trên người hắn bộc phát mà ra. Hắn bỗng nhiên huy kiếm, trong chốc lát, trên thân kiếm phủ văn quang mang đại thịnh, hóa thành từng đạo như thực chất giống như kiếm khí. Những kiếm khí này như là tảng sáng ánh dạng đông, lấy thế dễ như trở bàn tay hướng phía đàn phi trùng chém tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo khe hở màu đen. Phi trùng cái kia cứng rắn như sắt thép thân thể tại kiếm khí trước mặt như là yếu ớt tràn giấy, trong nháy mắt bị chém thành một mịn. Nhưng mà, phi trùng số lượng nhiều đến kinh người, bọn chúng giống như thủy triều liên tục không ngừng mà vào tới. Cái kia tiếng ông ông đinh tai nhức óc, phản phất là tới từ địa ngục trung tang, toàn bộ không gian đều bởi vì phi trùng vỗ cánh mà run rẩy. Ánh mắt của bọn nó lấp lóe quỷ dị hồng quang càng nồng đậm, giống như là vô số song thiêu đốt ác ma chi nhãn, nhìn chằm chằm Chu Lạc, mang theo vô tận cừu hận cùng tham lam. Phi trùng bọn họ đụng vào nhau, để ép, tạo thành một cái cự đại hình cầu màu đen, hướng phía Chu Lạc quần quần mà đến. Hình cầu mặt ngoài phi trùng không ngừng mà bị phía sau đồng loại đập vỡ, nhưng chúng nó không thối lui chút nào, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Chu Lạc. Chu Lạc mắt sáng như đuốc, hắn hai chân có chút tách ra, trầm ổn trung bình tấn, trong tay Lăng Nguyên thanh kiếm giơ cao khỏi đầu. Hắn điều động linh lực trong cơ thể, toàn lực quán chú đến trong thân kiếm. Trong lúc nhất thời, Lăng Nguyên thánh kiếm quang mang vạn trượng, quang mang kia như là thái dương bạo tạc giống như lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian hắc ám. Chu Lạc trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão kiếm chú từ trong miệng hắn phun ra, mỗi một chữ đều mang lực lượng cường đại. Theo kiếm chú đọc lên, Lăng Nguyên trên thánh kiếm phủ văn như cùng sống tới bình thường, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Đi! Chu Lạc đại quát một tiếng, trong tay Lăng Nguyên thánh kiếm bỗng nhiên vung xuống. Một đạo kiếm khí khổng lồ từ thân kiếm phun ra ngoài, đạo kiếm khí này như là một đầu gáo thét cự long, dương nhanh múa vút hướng phía phi trùng cầu phóng đi. Cự long những nơi đi qua, không gian bị triệt để xé rách, tạo thành một cái cự đại khu vực chân không. Khi kiếm khí cùng phi trùng cầu va chạm trong nháy mắt, bạo phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng oanh minh. Toàn bộ lô đen đều kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phi trùng cầu tại kiếm khí trùng kích vào, trong nháy mắt bị tan rã, vô số phi trùng hài cốt như mưa rơi rơi lả tả trên đất. Chương 1770, Thiên Ma công pháp chương 1770, Thiên Ma công pháp giải quyết phi trùng sau, cái kia kinh thiên động địa động tĩnh như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào lỗ đen này thế giới yên tĩnh phía trên. Động tĩnh này phản phất tỉnh lại ngủ say tại sâu trong bóng tối cổ lão ác ma, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp từ lỗ đen chỗ càng sâu giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến. Chỉ gặp một đầu như núi lớn khủng bố ma thú chậm rãi hiện thân. Thân thể của nó tựa như một tòa liên miên bất tuyệt dãy núi màu đen, mỗi một lần di động đều để đại địa run rẩy kịch liệt. Con ma thú này toàn thân bao trùm lấy cứng rắn không gì sánh được vảy màu đen. Mỗi một phiến lân phiến đều giống như dùng hắc ám nhất vực sâu chi thiết rèn đúc mà thành, phía trên hiện đầy thần bí mà tà ác đường vân màu đỏ như máu. Đầu lâu của nó to lớn vô cùng, giống như một tòa thành trì nhỏ. Một đôi như đèn lồng lớn nhỏ con mắt, tản ra quang mang màu đỏ như máu, trong vầng hào quang để lộ ra vô tận bạo ngược cùng hung tàn. Con mắt bao quanh lấy một vòng bén nhọn cốt thứ, như là ác ma vương miệng, hiện lộ rõ ràng nó khủng bố cùng uy nghiêm. Nó miệng lớn mở lớn lúc, giống như mở ra thông hướng địa ngục cửa lớn, bên trong giao thoa sắp hàng to lớn mà răng nanh sắc bén. Mỗi một cái nanh đều giống như một thanh cự hình bảo kiếm, phía trên còn lưu lại một chút không biết tên sinh vật hài cốt cùng vết máu khô khốc, tản ra gay mũi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Ma thú tứ chi tráng kiện như cổ thụ ngàn năm thân cây, cái đuôi như là một đầu mãng xà khổng lồ, phía trên hiện đầy gai ngược sắc bén. Khi đầu này khủng bố ma thú cảm thấy được Chu Lạc xâm nhập sau, nó cái kia con mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chằm Chu Lạc, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đối với con mồi khát vọng. Nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, tiếng gầm gừ kia giống như một đạo thực chất hóa sóng xung kích, hướng về Chu Lạc của tới. Ven đường chỗ đi qua, không gian đều bị chấn động đến vặn vẹo biến hình, phản phất thế giới tận thế giáng lâm bình thường, trang diện nhìn thấy mà giật mình, rung động đến cực điểm. Chu Lạc trong lòng run lên, ý đồ câu thông thiên địa pháp tắc, mượn nhờ cái kia chí cao vô thượng lực lượng đến đối kháng trước mắt cái này tựa như núi cao khủng bố ma thú. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi đây thiên địa pháp tắc giống như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, hoàn toàn không cách nào điều động. Ngay sau đó tình thế nguy cấp bạt phần, Chu Lạc thâm biết không thể nảy kháng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy. Cái kia to lớn ma thú gặp con mồi muốn chạy trốn, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, như núi lở đất nứt giống như. Sóng âm trồ đến, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, như muốn đem hết thể đều nghiền nát. Nó bốn vó đạp đất, như tia chớp màu đen giống như hướng phía Chu Lạc đuổi theo, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại rãnh sâu hoắm, phản phất mảnh không gian này đều không chịu nổi trọng lượng của nó. Đừng nhìn ma thú này thân hình khổng lồ, có thể thực hiện động lại cực kỳ nhanh nhẹn. Nó mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên phun ra từng đoàn ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mỗi một đóa đều giống như tới từ địa ngục chỗ sâu ác quỷ, dương nhanh múa vút hướng phía Chu Lạc đánh tới. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian bị thiêu đến vặn vẹo biến hình, tản mát ra gay mũi cháy hổ vị. Đồng thời, ma thú cái đuôi to lớn kia như là một cây mọc đầy gai ngược tự tiên, hung hăng quất hướng Chu Lạc. Cái đuôi vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, mang theo phong bạo màu đen như là một đầu hung mãnh cự thú, thôn phệ lấy dọc đường hết thảy. Gai ngược bên trên lóe ra hàn quang u lãnh, nếu là bị quất trúng, cho dù là Chu Lạc Na trải qua tiên thể rèn luyện thân thể, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nó cự trảo cũng không có nhàn rỗi, mỗi một lần huy động đều mang theo từng đạo màu đen trảo ảnh. Trảo ảnh như thực chất giống như lít nha lít nhít hướng lấy Chu Lạc bao phủ tới, như là một tấm không cách nào chạy trốn lưới tử vong. Những công kích này đan vào lẫn nhau, tạo thành kín không kẽ hở công kích lưới, đem Chu Lạc tất cả khả năng tránh né phương hướng đều phong tỏa đến xích sao. Chu Lạc tại mưa to gió lớn này giống như công kích đến, hiện tượng hoàn sinh, mỗi một lần né tránh đều tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ. Ánh mắt của hắn càng ngưng trọng, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đã sáng tỏ nơi đây thiên địa quy tắc bị bóp méo thành vực ngoại thiên ma sân nhà, chuyện này với hắn mà nói là cực kỳ cục diện bất lợi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến chính mình mì tâm ma nhãn. Ma nhãn này mặc dù một mực là hắn thai hoang ẩm, nhưng giờ phút này là được có thể là sinh cơ duy nhất. Hắn biết rõ, chính mình bởi vì ma nhãn tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó xem như nửa cái thiên ma, như vận dụng thiên ma bộ tộc công pháp, có lẽ có một chút hy vọng sống. Công pháp này là hắn tại một lần cực kỳ đặc thù rút thưởng bên trong ngẫu nhiên đoạt được, lúc đó hắn liền ý thức đến công pháp này cường đại cùng nguy hiểm. Công pháp này tên là Thiên Ma Phệ Hồn Quyết, là thiên ma bộ tộc vô thượng bảo điển. Tu luyện đằng sau có thể hấp thu vạn vật linh hồn chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, uy lực vô tận. Nhưng mà, mỗi một lần thi triển đều sẽ để ma nhãn lực lượng lớn mạnh một phần, đây cũng là hắn một mực kiêng kỵ không dám sử dụng nguyên nhân. Nhưng giờ phút này, sau lưng cái kia khủng bố ma thú công kích như bóng với hình, kín không kẽ hở, bóng ma tử vong đã bao phủ đỉnh đầu. Chu Lạc cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn dừng thân hình, không còn chạy trốn, đột nhiên quay người, hai tay cấp tốc kết ấn. Chỉ gặp hắn hai tay như xuyên hoa hồ điệp vũ động, từng đạo phức tạp mà tà ác phù văn tại đầu ngón tay hắn hiện hiện, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Theo pháp quyết thi triển, Chu Lạc nguyên thần mi tâm ma nhãn bắt đầu rung động kịch liệt, hào quang màu đen từ đó phun ra ngoài. Quang mang kia như là nước thủy triều đen kịt, cấp tốc lan tràn đến toàn thân của hắn. Ma nhục thể của hắn trên mi tâm cũng có một cái ma nhãn chậm rãi mở ra, mặc dù là hư hóa, nhưng khi thời điểm nó xuất hiện, một cỗ khó nói nên lời uy năng kinh khủng ầm vang bộc phát. Cái kia cỗ quỷ dị chẳng lành lực lượng cùng chung quanh thiên địa lực lượng hô ứng lẫn nhau, cùng là bản nguyên. Mà giờ khắc này, theo công pháp thôi động, Chu Lạc bản nhân cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đôi mắt của hắn cũng dần dần bị màu đen sở chiếm cứ, chỉ để lại hai điểm quang mang màu đỏ như máu ở trong đó lấp lóe, tựa như tới từ địa ngục các quỷ. Giờ khắc này hắn không còn siêu phàm thoát tục, ngược lại càng giống một cái ma thần. Chu Lạc trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão mà tối nghĩa thiên ma chú ngữ từ trong miệng hắn phun ra. Mỗi một cái âm tiết đều giống như đang triệu hắn lấy lực lượng hắc ám, không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, phản phất có vô số linh hồn tại thống khổ kêu gào. Một cỗ cường đại hấp lực từ trên người hắn tản ra, hấp lực này hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Liền ngay cả cái kia bởi theo ma thú tựa hồ cũng nhận một chút ảnh hưởng, công kích tình thế hơi chậm lại. Thiên Ma Phệ Hồn Quyết bắt đầu phát huy nó uy lực khủng bố, trong không gian xung quanh rời rạc linh hồn chi lực bị cấp tốc rút ra, hướng phía Chu Lạc tụ đến. Những linh hồn chi lực này hóa thành từng đạo khí lưu màu đen, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, không ngừng bị hắn hút vào thể nội. Chu Lạc năng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào, nhưng cùng lúc, hắn cũng phát giác được ma nhãn lực lượng đang không ngừng tăng cường, một cỗ mất khống chế cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Nhưng mà, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, cùng cái này khủng bố ma thú triển khai liều chết đánh cược một lần. Chương 1771, sinh linh quỷ dị chương 1771, sinh linh quỷ dị Chu Lạc giống như một đạo tia chớp màu đen, cầm trong tay Lang Nguyên Thánh kiếm hướng phía ma thú phần bụng mau chóng bay đi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra không gì sánh được chuyên chú cùng tỉnh táo, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn không gì sánh được, không dư thừa chút nào. Tại ở gần ma thú trong nháy mắt, Lang Nguyên Thánh kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát, thân kiếm chung quanh nổi lên từng vòng sáng chói linh lực vầng sáng. Quang mang kia như là tinh hà vòng xoáy giống như chói lọi, cùng hắn từ Thiên Ma Phệ Hồn Quyết bên trong điều động linh hồn chi lực lẫn nhau giao hòa, hình thành một loại đặc biệt mà lực lượng ba động mạnh mẽ. Ma thú phát giác được Chu Lạc công kích, phần bụng lân phiến trong nháy mắt nắm chặt. Mỗi một phiến lân phiến đều giống như một mặt kiên cố tâm chắn, lóe ra u lạnh ánh kim loại. Phía trên đường vân màu đỏ như máu như là lưu động nham tương, tản ra nguy hiểm mà khí tức tà ác. Khi Lang Nguyên Thánh kiếm chạm đến lân phiến sát na, bộc phát ra một trận chói mắt cường quang. Tia sáng này như là một ngôi sao mới sinh ra, trong nháy mắt chiếu sáng không gian hắc ám. Lực trùng kích cường đại khiến cho không khí đều sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Chu Lạc cảm nhận được một cỗ to lớn lực phản chấn, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, thể nội linh lực vận chuyển, ổn định thân hình, đồng thời gia tăng linh hồn chi lực chuyển vận. Theo linh hồn chi lực liên tục không ngừng rót vào Lang Nguyên Thánh kiếm, thân kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ, phát ra một trận trầm thấp bù bù. Tại nguồn lực lượng này tiếp tục trùng kích vào, ma thú phần bụng lần phiến rốt cục xuất hiện nhỏ xíu vết nứt. Những vết nứt này như là ngày đông trên mặt băng vết rách, cấp tốc lan tràn ra. Máu đen từ trong cái khe chảy ra, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa cường đại lực lượng hắc ám, nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái khói đen bốc lên hố nhỏ, mùi gay mũi tràn ngập ở trong không khí. Ma thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, tiếng gầm gừ này như là một cái trọng truy, hung hăng đụng vào Chu Lạc sâu trong linh hồn. Nhưng hắn nương tựa theo kiên nhẫn ý chí, cấp tốc ổn định tâm thần. Hắn biết rõ lúc này không thể có mảy may thư giãn, thế là bỗng nhiên đem Lang Nguyên Thánh kiếm hướng về phía trước đẩy, thân kiếm lại thâm nhập mấy phần. Ma thú bởi vì đau nhức kịch liệt mà điên cuồng giãy giụa, nó thân thể khổng lồ kịch liệt lắc lư, khiến cho toàn bộ lỗ đen không gian đều giống như phát sinh địa chấn bình thường. Nó cơ móng vuốt to lớn, ý đồ bắt lấy Chu Lạc, nhưng Chu Lạc thân hình linh hoạt, như quỷ mị giống như tránh đi công kích. Chu Lạc cũng không có ham chiến, hắn biết rõ con ma thú này cường đại, một kích thành công sau liền cấp tốc bước ra trở ra. Hắn hai chân tại ma thú phần bụng dùng sức đạp một cái, mượn lực hướng về sau bay đi. Ở giữa không trung, hắn thi triển Thiên Ma Phệ Hồn Quyết bên trong một cái xảo diệu chiêu thức, đem chúng quanh linh hồn chi lực hội tụ thành từng đạo cứng cỏi sợi tơ màu đen. Những sợi tơ này như là linh hoạt xúc tu, cấp tốc quấn quanh ở ma thú thụ thương phần bụng, tạm thời hạn chế hành động của nó. Ma thú tức giận dãy rủa lấy, nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ sôi trào mãnh liệt ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này như là một đầu to lớn màu đen giao long, dương nhanh múa đuốt hướng phía Chu Lạc phát đến. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, xuất hiện từng đạo như tia chớp màu đen giống như vết nứt không gian, phản phất là thế giới tận thế cảnh tượng. Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo pháp quyết thi triển, quay chung quanh ở bên cạnh hắn linh hồn chi lực cấp tốc ngưng tụ thành một mặt to lớn tấm chắn màu đen. Trên tấm chắn khắc đầy các loại phức tạp thiên ma phù văn lóe ra quỷ dị quang mang, tản mát ra lực phòng ngự cường đại. Ngọn lửa màu đen đụng vào trên tấm chắn, phát ra tư tư tiếng hủ thực, sương mù màu đen bay lên, nhưng tấm chắn ý nguyên kiên cố. Chu Lạc thừa cơ điều chỉnh hô hấp, tự hỏi bước kế tiếp sách lược. Hắn biết, muốn chân chính thoát khỏi con ma thú này truy kích, nhất định phải cho nó trầm trọng hơn đả kích, nhưng lại không thể đem nó đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không có thể sẽ dẫn phát trả thù điên cuồng hơn. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt ma thú thân thể, tìm kiếm lấy kế tiếp điểm công kích. Đột nhiên, Chu Lạc ánh mắt rơi vào ma thú chân chỗ khớp nối. Tâm hắn sinh một kế, lần nữa thi triển thân pháp, hướng phía ma thú chân phóng đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, tại sao lưng lưu lại liên tiếp mơ hồ tàn ảnh. Ma thú phát giác được Chu Lạc mục tiêu mới, ý đồ dùng cái đuôi quét ngang đến ngăn cản hắn, nhưng Chu Lạc thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi công kích. Khi tiếp cận ma thú chân khớp nối lúc, Chu Lạc đem Lăng Nguyên Thánh kiếm cắm vào mặt đất, vận lực nhảy lên thật cao. Hắn trên không trung xoay tròn thân thể, đồng thời đem linh hồn chi lực tập trung ở hai chân. Sau đó, hắn như là một viên lưu tinh đang thiêu đốt giống như, hướng phía ma thú chân khớp nối hung hăng đá vào. Một cước này ẩn chứa hắn lực lượng cường đại, lại thêm linh hồn chi lực gia trì, uy lực kinh người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ma thú chân khớp nối tại cái này cường đại công kích đến xuất hiện rõ ràng vết rách. Ma thú thân thể cao lớn lập tức đã mất đi cân bằng, hướng một bên nghiêng. Nó phát ra một tiếng tức giận gào thét, ý đồ ổn định thân hình, nhưng thụ thương chân để nó hành động trở nên chậm chạp. Chu Lạc cũng không có đến đây dừng tay, hắn lần nữa thi triển Thiên Ma Vệ Hồn Quyết đem chúng quanh rời rạc linh hồn chi lực toàn bộ hội tụ đến trên người mình. Thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra một loại cường đại uy áp, uy thế như vậy thậm chí để thụ thương ma thú đều cảm nhận được sợ hãi. Chu Lạc thân hình lóe lên, đi vào ma thú trên phần đầu phương, sau đó giơ lên Lăng Nguyên Thanh kiếm, hướng phía ma thú đầu lâu hung hăng đâm xuống. Một kiếm này ẩn chứa Chu Lạc ý quyết giết, hắn muốn triệt để kết thúc trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Lăng Nguyên Thánh kiếm không trở ngại chút nào địa thứ nhập ma thú đầu lâu, một cỗ cường đại năng lượng từ mũi kiếm bộc phát mà ra, vọt thẳng tiến ma thú đại não. Ma thú ầm vang ngã xuống đất, thân thể cao lớn kia đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Ngay tại nó sinh mệnh tan biến thời khắc, nó thân thể lại quỷ dị nổi lên một trận bầng sáng màu đen, quang mang như vòng xoáy giống như lưu chuyển, tại ma thú phần bụng dần dần hội tụ thành một đạo đen như mực cửa lớn. Đại môn này phảng phất là do bóng tối vô tận ngưng tụ mà thành, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Trên cửa ẩn ẩn có một ít vật mèo phù văn lấp lóe, phù văn giống như là vật sống bình thường xoay động lên. Trong môn, đầu tiên là tuôn ra một cỗ nồng đậm sương mù màu đen, trong sương mù truyền đến trận trận âm trầm hàn ý, phảng phất có thể đem người linh hồn đông kết. Sau đó, một bóng người mờ ảo chậm rãi đi ra. Thân ảnh này quanh thân bao quanh lực lượng hắc ám, những lực lượng kia như ngọn lửa màu đen giống như nhảy lên, nhưng không có một tia nhiệt độ, chỉ có vô tận băng lãnh cùng tĩnh mịch. Chu Lạc nắm chặt Lăng Nguyên Thanh kiếm, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Hắn có thể cảm giác được, thân ảnh này ẩn chứa lực lượng vượt xa vừa rồi ma thú, thậm chí để hắn có một loại đối mặt toàn bộ thế giới lực lượng bị diệt tạo giác. Thân ảnh mơ hồ kia tựa hồ đang đánh giá Chu Lạc. Mặc dù không nhìn thấy con mắt của nó, nhưng Chu Lạc lại có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ như thực chất giống như ánh mắt rơi vào trên người mình, phảng phất muốn đem hắn linh hồn xem thấu. Chương 1772, đối thủ cường đại. Chương 1772, đối thủ cường đại. Quỷ dị thân ảnh xuất hiện, để Chu Lạc cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn. Nhất là trên người đối phương tán phát loại kia làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy, càng làm cho nó áp lực tăng gấp bội. Song phương cùng nhìn nhau, thân ảnh kia trầm mặc một lát, sau đó phản phất từ cựu địa ngục chỗ sâu nhất truyền đến một trận trầm thấp khàn khàn lại tràn ngập hàn ý thanh âm tại cái này tĩnh mịch trong không gian chậm rãi băng lên. Thanh âm kia mỗi một cái âm tiết đều giống như tử thần tuyên án, lộ ra một cỗ để cho người ta linh hồn kết băng âm trầm. Hừ, chỉ là nhỏ bé nhân loại, có thể đem sủng vật của ta chém giết, còn có thể như vậy gan to bằng trời xông vào nơi đây, ngược lại là có mấy phần không biết sống chết đảm lượng. Thanh âm này quanh quẩn tại bốn phía, phản phất mang theo một loại có thể không gian vặn mẹo lực lượng quỷ dị, làm cho cả hoàn cảnh đều trở nên càng tăng áp lực hơn nữa, khủng bố, phản phất thế giới tận thế sắp giáng lâm. Chu Lạc lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng cảnh giác trong nháy mắt nâng lên cao nhất, nhưng lại chưa ngôn ngữ. Chỉ là càng thêm dùng sức nắm chặt trong tay Lăng Nguyên Thanh kiếm, hết sức chăm chú mà chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể đến chí mạng công kích. Thân ảnh kia tựa hồ đã nhận ra Chu Lạc phong bị, nhưng lại chưa lập tức động thủ, mà là lần nữa chậm rãi mở miệng. Thanh âm kia càng âm trầm, như là mùa đông khắc nghiệt bên trong gào thét mà qua thấu xương hàn phòng, có thể đem người ý chí đều đông kết. Bất quá, ngươi nhân loại này trên thân tại sao lại có tộc ta khí tức? Chẳng lẽ cùng tộc ta có gì không thể cáo người liên quan? Nói, trên người nó cái kia như hải dương màu đen giống như mãnh liệt lực lượng hắc ám trong nháy mắt như ngọn lửa màu đen giống như nhảy lên đến càng kịch liệt. Mỗi một lần nhảy lên đều rất giống tại phóng thích lấy một loại có thể tìm tòi nghiên cứu thế gian vạn vật bí mật lực lượng tà ác, dường như muốn đem Chu Lạc trên thân ẩn tàng tất cả bí mật đều khai quật ra. Nguồn lực lượng kia ba động để không gian chung quanh đều nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng màu đen. Chu Lạc trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch nó chỉ xác nhận chính mình mi tâm ma nhãn khí tức. Nhưng hắn biết rõ, giờ phút này tuyệt không thể bại lộ nhược điểm của mình, nếu không chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế là, hắn lạnh lùng trả lời, ta cùng ngươi bực này tà ác đồ vật có thể có gì liên quan liên. Bất quá là vừa rồi tại trong lô đen này, ngẫu nhiên được chút nhiễm tộc ngươi khí tức đồ vật thôi. Thân ảnh kia nghe nói, phát ra một trận phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu ác ma chế rêu giống như âm trầm tiếng cười. Tiếng cười kia tại cái này yên tĩnh trong không gian quen quẩn, mỗi một âm thanh đều giống như đối với sinh mạng kinh nhẫn, tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Hừ, chớ có giả biện, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta? Trên người ngươi cố khí tức này, rõ ràng là từ ngươi tự thân tản ra, tuyệt không phải ngẫu nhiên đoạt được. Chu Lạc sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn chằm chằm thân ảnh kia, nhưng trong lòng tại bằng tốc độ nhanh nhất suy tư cách đối phó. Hắn biết, nếu là bị cái này thần bí vực ngoại thiên ma thức phá chính mình ma nhãn bí mật, chỉ sợ hôm nay chính là tử kỳ của hắn, toàn bộ tu tiên giới cũng có thể sẽ bởi vì hắn mà lâm vào một trận tai họa ngập đầu. Đúng lúc này, thân ảnh kia đột nhiên thân hình lóe lên, tốc độ nhanh chóng đơn giản vượt quá tưởng tượng, phảng phất một tia chớp màu đen trong nháy mắt vạch phá không gian hắc ám, trong chốc lát liền xuất hiện tại Chu Lạc trước người. Nó rọi ra một cái như khô cạn nhánh cây giống như vặn vẹo lại hiện đầy quỷ dị đường vân tay, hướng phía Chu Lạc mi tâm tấn manh chụp tới. Đầu ngón tay kia lóe ra hàn quang u lãnh, phảng phất là lưỡi hái của tử thần, tản ra một loại có thể trực tiếp xé rách linh hồn khí tức tà ác, hiển nhiên là muốn trực tiếp dò xét Chu Lạc ma mắt bí mật. Chu Lạc phản ứng cũng là cực nhanh, hắn đột nhiên hướng về sau nhảy lên, cái này nhảy lên phảng phất là tránh thoát tử thần trói buộc, trong nháy mắt kéo ra cùng thân ảnh kia khoảng cách. Đồng thời, hắn vung vẩy lên trong tay thanh kia hào quang rực rỡ lang nguyên thanh kiếm, trong miệng hét lớn một tiếng. Một đạo như là sao chổi sáng chói lóa mắt, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế kiếm khí lăng lệ hướng phía thân ảnh kia tấn manh chém tới. Kiếm khí này phảng phất từ vũ trụ tinh hà bên trong hấp thu vô tận lực lượng. Những nơi đi qua, không gian đều bị chỉnh tề cắt ra, lộ ra một mảnh hư vô hắc ám, phảng phất là vũ trụ cuối cùng, nguồn lực lượng cường đại kia ba động làm cho cả không gian cũng vì đó rung động. Thân ảnh kia thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, một đạo phảng phất do hắc ám vô tận ngưng tụ mà thành bình chướng màu đen trong nháy mắt xuất hiện trước người. Bình chướng này tản ra nồng đậm khí tức hắc ám, phía trên hiện đầy vận mẹo phù văn, những phù văn kia lóe ra quỷ dị quang mang. Kiếm khí chạm tại trên bình chướng, phát ra một trận chói tai đến cực hạn, phảng phất kim loại lẫn nhau ma sát xé rách thanh âm bén nhọn, lại không thể đối với thân ảnh kia tạo thành tổn thương chút nào, chỉ là vang lên một mảnh như màu đen khói lửa giống như chói lọi nhưng lại lộ ra âm trầm hỏa hoa. Nhân loại không biết sống chết, đã ngươi không chịu nói lời nói thật, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Thân ảnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia phảng phất như sấm sét tại cái này yên tĩnh trong không gian nổ tung, chấn động đến Chu Lạc màng nhĩ đau nhức. Lập tức, nó quanh thân lực lượng hắc ám đột nhiên giống như là núi lửa phun trào bộc phát mà ra, nguồn lực lượng kia phảng phất sôi trào mãnh liệt màu đen biển động, lấy một loại bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Chu Lạc quét sạch mà đi. Nguồn lực lượng này trôi đến, không gian bị bóp méo đến không còn hình dáng. Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông cường đại áp lực đập vào mặt, áp lực kia như là toàn bộ vũ trụ trọng lượng đều đặt ở trên người hắn, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn vội vàng điều động thể nội tất cả lực lượng, linh lực ở trong kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, như lao nhanh giang hà, ý đồ chống cự cỗ này phảng phất tới từ địa ngục công kích. Cùng lúc đó, hắn mi tâm ma nhãn cũng có chút rung động, phóng xuất ra một cỗ hào quang màu đen. Quang mang kia như là trong hắc ám hy vọng chi quang, ý đồ tại cái này bóng tối vô tận lực lượng trùng kích vào chống lên một mảnh thuộc về mình phòng hộ thiên địa. Nhưng mà, lực lượng hắc ám kia thực sự quá mức cường đại, Chu Lạc mặc dù dốc hết toàn lực chống cự, nhưng như cũng bị nguồn lực lượng này trùng kích đến liên tục lui lại. Hai chân của hắn trên mặt đất cày ra hai đạo như vực sâu khe rãnh, mỗi một bước lui lại đều giống như tại cùng tử thần sứ sau cùng dãy rủa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hừ, bây giờ nói lời nói thật còn kịp, nếu không ta nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thân ảnh kia lạnh lùng uy hiếp nói, thanh âm kia phảng phất trong trời đông giá rét băng đao, có thể thẳng tắp đâm vào linh hồn của con người chỗ sâu, để cho người ta không rét mà run. Chu Lạc xóa đi khỏe miệng một vệt máu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lớn tiếng trả lời, ta cùng ngươi cái này tà ác vực ngoại thiên ma không có chút nào liên quan, hôm nay chính là liều lên đầu tính mệnh này, ta cũng sẽ không để ngươi bực này tà ác đồ vật đạt được. Thân ảnh kia nghe nói, triệt để bị chọc giận, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếng gầm gừ kia phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoàng cự thú gầm thét, chấn động đến toàn bộ không gian đều run rẩy kịch liệt, phảng phất thế giới tận thế tiếng chuông đã gõ vang. Lập tức, nó thân hình lại lần nữa phát sinh biến hóa, phía sau cái kia to lớn hai cánh bỗng nhiên triển khai, che khuất bầu trời, phảng phất hai mảnh màu đen màn trời giáng lâm nhân gian. Trên cánh lông vũ như màu đen như sắt thép cứng rắn, mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra quỷ dị phù văn quan mang. Đã ngươi như vậy mà cố, vậy liền chịu chết đi. Thân ảnh kia giống giận, hai cánh bỗng nhiên một cánh, vô số lông vũ màu đen như mũi tên nhọn hướng phía Chu Lạc vọt tới. Mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa cường đại lực lượng hắc ám. Những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, tràn diện kia như là thế giới tận thế giáng lâm, rộng rãi mà khủng bố đến cực điểm. Chu Lạc sắc mặt nghiêm trọng, hắn hít sâu một hơi, đem linh lực trong cơ thể, ma nhãn lực lượng cùng Lăng Nguyên Thánh kiếm lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Hai tay của hắn nắm chặt thanh kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão kiếm chú từ trong miệng hắn phun ra, mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Theo kiếm chú đọc lên, Lăng Nguyên Thánh kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm phủ văn như sống lại bình thường, điên cuồng xoay tròn. Chu Lạc đại quát một tiếng, cơ thánh kiếm hướng phía cái kia đầy trời phóng tới lông vũ màu đen nên đón tiếp lấy, một trận kinh tâm động phách, liên quan đến sinh tử tồn vong đại chiến như vậy kéo ra màn che. Toàn bộ không gian đều bị cỗ này bàng bạc sức chiến đấu quấy đến hỗn độn không chịu nổi. Chương 1773, va chạm chương 1773, va chạm tại cái này phảng phất thế giới tận thế trên chiến trường, bóng đen hai cánh bỗng nhiên một cánh, trong chốc lát, cái kia như mưa rơi lông vũ màu đen, lôi cuốn lấy khí tức tử vong, hướng phía Chu Lạc như mãnh liệt thủy triều màu đen giống như quét sạch mà đi. Mỗi một cây lông vũ đều giống như trong được sâu hắc ám sắc bén nhất tử thần chi nhận, phá toái hư không, phát ra bén nhọn đến như là ác quỷ kêu khóc giống như tiếng rít, thanh âm kia phảng phất có thể thẳng tắp xuyên tấu linh hồn, làm cho lòng người gan câu hàn. Chu Lạc sắc mặt nghiêm trọng, lại ánh mắt kiên định như bàn thạch, không hề sợ hãi. Trong miệng hắn quát lên một tiếng lớn, mơ tưởng đạt được. Tiếng như hồng trung, tại trong không gian hắc ám này quanh quẩn, dường như đối với cái này hắc ám vô tận tuyên chiến. Chỉ gặp hắn trong tay Lăng Nguyên Thánh kiếm bỗng nhiên vung dậy. Trong chốc lát, trên thân kiếm quang mang vạn trượng, như là một vòng liệt nhật ở trong hắc ám một phát, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt, không thể phá vỡ màn ánh sáng. Những lông vũ màu đen kia như bay nga dập lửa giống như nhao nhao vọt tới màn sáng. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra như siêu tân tinh bạo tạc giống như quang mang mãnh liệt cùng năng lượng ba động, chói lọi quang mang lấp lóe trong bóng tối, đúng như trong bầu trời đêm nở rộ tử vong chi hoa, mỹ lệ nhưng lại chí mạng. Hừ, nhân loại, ngươi cho rằng có thể ngăn cản công kích của ta? Thật sự là thật quá ngu xuẩn, quá ngây thơ rồi. Bóng đen phát ra một tiếng băng cười lạnh lạnh. Vương ngoại thiên ma, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chu Lạc thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện, đáp lễ đạo. Hắn một bên toàn lực ngăn cản lông vũ công kích, một bên âm thầm điều động thể nội linh lực. Bóng đen gặp lông vũ công kích không thể làm bị thương Chu Lạc, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười tàn nhẫn. Nó hai tay vung lên, trung quanh lực lượng hắc ám như bị đến triệu hoán ác quỷ giống như cấp tốc hội tụ, ở trong hư không ngưng tụ thành từng cái to lớn vô cùng đầu lâu màu đen. Những đầu lâu này phảng phất tới từ địa ngục vực sâu ác quỷ, giữ miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là có thể thiêu đốt linh hồn, không gian vặn vẹo hắc ám chi hỏa, hướng phía Chu Lạc quần quật mà đi. Những nơi đi qua, không gian như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt trang giấy giống như vặn bèo biến hình. Chu Lạc nhíu mày, hắn biết rõ những này đầu lâu màu đen lợi hại. Thế là hắn quyết định thật nhanh, đem Lăng Nguyên Thánh kiếm bỗng nhiên cắm vào mặt đất, hai tay như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, niệm lên cái kia thần bí mà cường đại ma tộc công pháp chú ngữ. Trong chốc lát, hắn mi tâm ma nhãn hào quang tỏa sáng. Một đạo thâm thúy mà thần bí tia sáng màu đen như tia chớp màu đen giống như từ trong ma nhãn bắn ra, tinh chuẩn không sai lầm cùng Lăng Nguyên Thánh kiếm tương liên. Thánh kiếm đang hấp thu ma nhãn lực lượng sau, thân kiếm trung quanh hiện ra một vòng cổ lão mà thần bí phù văn màu đen, những phù văn này như sống lại bình thường điên cuồng xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ phảng phất có thể thôn phệ thiên địa cường đại hấp lực. Những cái kia mãnh liệt mà đến đầu lâu màu đen tại ở gần trong mấy mắt, tựa như là bị cuốn vào lỗ đen tinh thần, bị cỗ lực hút này kéo hướng thanh kiếm, sau đó tại phù văn nghiền ép bên dưới, như bọt biển giống như từng cái phá toái tiêu tán. Có chút ý tứ, nhân loại. Bất quá, đây chỉ là bản ma chủ thức nhắm khai bị thôi, ngươi cách cái chết không xa. Bóng đen hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ cao ngạo nói. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy tự phụ. Phản phất Chu Lạc chỉ là nó trong lòng bàn tay đồ chơi, tùy thời đều có thể bị nó bóp chết. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, ta cũng sẽ không lùi bước. Hôm nay, ta liền muốn là tu tiên giới này ngoại trừ ngươi tai họa này. Chu Lạc lạnh lùng đáp lại. Lúc này, bóng đen đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó đông nhiên mở ra, trong miệng niệm lên một đoạn cổ lão mà tối nghĩa, phản phất đến từ viễn cổ thời đại hồng hoang chú ngữ. Theo chú ngữ đọc lên, không gian chung quanh bắt đầu run rẩy kịch liệt, như là địa chấn bên trong thế giới tận thế. Trong hắc ám, từng đạo khe nứt to lớn như dữ tợn vết thương giống như xuất hiện, từ đó rũa ra vô số xúc tu màu đen. Những xúc tu này tráng kiện không gì sánh được, mỗi một cây đều giống như một đầu màu đen cự long, phía trên mọc đầy bén nhọn như trường mâu giống như gai ngược. Gai ngược bên trên còn chạy xuôi tản ra gây mũi mùi tanh màu đen chất nhầy, phảng phất là ác ma nọc độc. Xúc tu như linh xà giống như hướng phía Chu Lạc quấn quanh mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đem Chu Lạc không gian chung quanh phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ, như là một cái hắc ám lồng giam. Chu Lạc trong lòng giật mình, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng xúc tu màu đen này ẩn chứa uy hiếp lớn. Xúc tu này lực lượng cường đại đến vượt quá tưởng tượng, mỗi một cây đều giống như một tòa di động hắc ám sân mạch, ép tới người không thở nổi. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Nghịch Tiên Châu. Theo hắn đem linh lực như giang hà nhập hải giống như rót vào Nghịch Tiên Châu, Nghịch Tiên Châu trong nháy mắt tản mát ra lóa mắt đến như là vũ trụ sơ khai giống như quang mang. Quang mang kia chỗ đến, hắc ám tựa hồ cũng muốn nhượng bộ lui mình. Những xúc tu màu đen kia giống như là gặp khắc tinh, tại quang mang chiếu rọi xuống, nhao nhao lùi bước, phát ra trận trận thống khổ gào thét. Đây là bảo vật gì? Có thể ngăn cản ta hắc ám xúc tu? Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào thoát lòng bàn tay của ta sao? Bóng đen có chút ngoài ý muốn, nhưng trong ánh mắt tự phụ cũng không giảm bớt. Hừ, kiến thức của ngươi bất quá cũng như vậy. Hôm nay, ngươi liền sẽ thua ở trong tay của ta. Chu Lạc giễu cợt nói, lời của hắn như lưỡi dao sắc bén, ý đồ chọc giận bóng đen, tìm kiếm càng nhiều sơ hở. Muốn chết. Bóng đen bị Chu Lạc lời nói triệt để chọc giận, toàn thân nó lực lượng hắc ám giống như là núi lửa phun trào lần nữa bộc phát. Thân hình lóe lên, hóa thành một tia chớp màu đen, hướng thẳng đến Chu Lạc xung đi qua. Giờ phút này, trong tay của nó xuất hiện một thanh khổng lồ liêm đao màu đen. Trên liêm đao quấn quanh lấy nồng hậu dày đặc đến như là như thực chất xương mù màu đen. Trong xương mù ẩn ẩn có vô số linh hồn tại thống khổ dãy rủa, kêu gào, phản phất thanh này liêm đao là thu hoạch linh hồn tử thần chi liêm, tản ra làm cho người dùng mình khí tức tử vong. Bóng đen cơ liêm đao hướng phía Chu Lạc hung hăng chém tới, một kích này ẩn chứa nó lực lượng cường đại, những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt pha lê giống như bị đánh thành hai nửa, lộ ra một mảnh hư vô hắc ám. Chu Lạc không dám có chút chủ quan, hắn cầm lấy Lăng Nguyên Thánh kiếm cùng Lịch Tiên Châu, đồng thời thi triển linh lực, đem cả hai lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn đón bóng đen công kích như không sợ chiến thần giống như xông tới, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một trận đình thai nhức óc, phản phất vũ trụ nổ lớn giống như tiếng oanh minh. Sóng năng lượng cường đại như mãnh liệt biển động hướng bốn phía quét tán, chỗ đến, hết thảy đều bị cuốn vào trong đó, không gian bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, như là cái gương vỡ nát. Chu Lạc cùng bóng đen đều bị nguồn lực lượng này đẩy lui, nhưng bọn hắn rất nhanh lại ổn định thân hình. Chiến đấu không ngừng tiếp tục, Chu Lạc mắt sáng như đuốc, hắn nương tựa theo trầm ổn tâm tính cùng bén nhạy sức quan sát, phát hiện bóng đen mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mỗi lần công kích ở giữa đều tồn tại ngắn ngủi khoảng cách. Tâm hắn sinh một kế, cố ý lộ ra một sơ hở, giả bộ như bị bóng đen công kích gây thương tích, thân hình bắt đầu có chút bất ổn, bước chân lảo đảo, tựa hồ đã đến nỏ mạnh hết đà. Bóng đen quả nhiên mắc lừa, nó cái kia cao ngạo tự phụ tính cách để nó coi là Chu Lạc đã nhanh chóng đỡ không nổi, sắp trở thành bại tướng dưới tay của nó. Nó trong mắt lóe lên một tia ý cười tàn nhẫn, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, sau đó gia tăng công kích lực độ. Nó lần nữa cơ liêm đao hướng Chu Lạc xuống đến, tốc độ kia so trước đó càng nhanh, lực lượng cũng càng mạnh. Chương 1774, tối u ma chủ chương 1774, tối u ma chủ khi đối phương tới gần Chu Lạc thời, Chu Lạc đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, hắn tựa như một vị chờ đợi con mồi mắc câu thợ săn, đến thời cơ thích hợp, liền quả quyết xuất thủ. Hắn từ trong nhẫn chứa vật cấp tốc lấy ra một kiện tiên bảo, Thất Tinh Tỏa Hồn Liên. Cái này Thất Tinh Tỏa Hồn Liên là trong tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy bảo vật, chuyên môn khắc chế linh hồn loại sinh vật, là hắn rút thưởng được. Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, đem Thất Tinh Tỏa Hồn Liên hướng phía bóng đen ném đi. Thất Tinh Tỏa Hồn Liên trên không trung cấp tốc dài ra biển lớn, hóa thành bảy đầu to lớn vô cùng xiển xích, mỗi một đầu xiển xích đều giống như một đầu đến từ viễn cổ trong thần thoại thần long, tản ra lực lượng thần bí mà cường đại. Trên xiển xích khảm nạm lấy bảy viên sáng chói tinh thần bảo thạch lóe ra hào quang chói sáng, trong quang mang ẩn chứa khắc chế linh hồn thần kỳ lực lượng. Bảy đầu xiềng xích như rắn ra khỏi hang giống như hướng phía bóng đen quấn quanh mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, bóng đen vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị xiềng xích cuốn vội vặn. Trên xiềng xích quang mang lấp lóe, bắt đầu áp chế bóng đen lực lượng, quang mang tiếp như là chính nghĩa thẩm phán chi quang, để bóng đen cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Đáng giận nhân loại, ngươi dám tính toán ta? Ngươi có biết ta là tối u ma chủ, mảnh hắc ám này chỗ thể, ngươi đây là tự tìm đường chết, bóng đen tức giận rít gào lên đạo. Hừ, tối u ma chủ thì như thế nào? Đối phó ngươi bực này tà ác đồ vật, tự nhiên muốn dùng chút thủ đoạn. Hôm nay chính là ngươi ngày vẫn lạc. Chu Lạc thần sắc lạnh lùng nói ra, lời của hắn kiên định hữu lực, như là gõ vang trống trận, phấn chấn lòng người. Hắn thừa cơ phát động công kích, hướng phía bị khóa lại bóng đen vọt tới. Lang Nguyên Thánh Kiếm cùng Lịch Tiên Châu lần nữa phóng xuất ra lực lượng cường đại, cả hai lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo như giống như ngân hà quang trụ óng ánh, hướng phía bị khóa lại tối u ma chủ hùng hăng công tới. Tối u ma chủ cảm nhận được cái này uy hiếp chí mạng, nó cái kia nguyên bản cao ngạo tự phụ trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi. Nó điên cuồng giãy giụa lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, ý đồ thi triển một loại cấm kỵ pháp thuật đến thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng Thất Tinh Tỏa Hồn Liên cường đại áp chế để nó hành động nhận lấy cực lớn hạn chế, nó không cách nào hoàn toàn thi triển pháp thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo quang trụ óng ánh hướng phía chính mình đánh tới. Phá! Tại cột sáng sắp đánh trúng tối u ma chủ trong nháy mắt, tối u ma chủ phát ra một tiếng chấn thiên động địa, phản phất thế giới tựa là hủy diệt gào thét. Nó dùng hết toàn lực tránh thoát một bộ phận Thất Tinh Tỏa Hồn Liên trói buộc, sau đó giơ lên liêm đao màu đen, ý đồ ngăn cản cái này hủy thiên diệt địa một kích. Nhưng Chu Lạc lực lượng của một kích này quá mức cường đại, tối u ma chủ mặc dù ngăn trở bộ phận công kích, nhưng vẫn là bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, như là như đạn pháo ngã rầm trên mặt đất. Trên người nó lực lượng hắc ám trở nên hỗn loạn không chịu nổi, phảng phất đến tàn trong gió, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Chu Lạc thở hổn hển, nhìn cách đó không xa bởi vì trọng thương mà hơi có vẻ chật vật tối u ma chủ, trong lòng không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Hắn biết rõ, bực này tà ác đồ vật, cho dù thụ thương, cũng y nguyên có chí mạng phản công năng lực. Hắn lúc này, linh lực tiêu hao rất lớn, thân thể cũng nhiều chỗ bị thương. Nhưng hắn ánh mắt kiên định, không chút do dự từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên tản ra thần thánh quang mang cựu giai thần đan. Thần đan vừa xuất hiện, trung quanh hắc ám tựa hồ cũng run nhẹ nhẹ, phản phất cảm nhận được tiên địch khí tức. Chu Lạc không chút do dự, đem thần đan một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc không gì sánh được lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, như là mãnh liệt giang hà sông phá đê đập, trong nháy mắt chạy xuôi đến tứ chi bách hải của hắn. Nguồn lực lượng này ấm áp mà tinh khiết, cấp tốc chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương cùng thân thể. Nguyên bản có chút hề bại linh lực, cũng tại nguồn lực lượng này tẩm bổ bên dưới, như khô cạn thổ địa đạt được cam lâm, một lần nữa trở nên rồi rào đứng lên. Nhưng mà, Chu Lạc biết, dựa vào thần đan lực lượng còn chưa đủ lấy triệt để đánh bại tối u ma chủ. Hắn lần nữa đưa tay, lấy ra một tờ tản ra bạch quang lóa mắt cựu giai quang minh thần phù. Chu Lạc đem linh lực rót vào quang minh thần phù, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão mà thần thanh chú ngữ từ trong miệng hắn phun ra. Theo chú ngữ đọc lên, quang minh thần phù quang mang đại thịnh, quang mang tiếp như là một vòng liệt nhật ở trong hắc ám dâng lên, chiếu sáng toàn bộ không gian. Ánh sáng mãnh liệt minh chi lực từ thần phù bên trong tuôn ra, quay chúng quanh tại Chu Lạc bên người, cùng hắn tự thân tiên thể lực lượng lẫn nhau giao hòa. Chu Lạc tiên thể tại cái này đã trọng lực lượng ra chỉ bên dưới, bắt đầu tản mát ra hào quang sáng chói. Da thịt của hắn phảng phất biến thành do quang mang ngưng tụ mà thành, mỗi một tấc đều tản ra khí tức thần thánh. Hai mắt lóe ra như ngôi sao hào quang chói sáng, nhìn thẳng tối u ma chủ, trong ánh mắt tràn đầy tất thắng quyết tâm. Tối u ma chủ cảm nhận được Chu Lạc trên thân cái kia cố làm nó lực lượng sợ hãi, nó phát ra một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng gào thét, "Nhân loại, ngươi mơ tưởng đạt được. Cho dù ngươi có những bảo vật này, ta cũng sẽ không tùy tiện bị ngươi đánh bại." Nói đi, nó điều động lên còn lại tất cả lực lượng hắc ám, ý đồ làm sau cùng dãy rủa. Chu Lạc cầm trong tay Lang Nguyên Thánh Kiếm, thân kiếm bởi vì hấp thu cái này đã trọng lực lượng mà quang mang vạn trượng, như cùng đi từ thần giới thẩm phán chi kiếm. Hắn hướng phía tối u ma chủ vào tới, tốc độ so trước đó càng nhanh, thân ảnh giống như một đạo tiệm điện bạch phá hắc ám. Mỗi một lần đặt chân, đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, trong dấu chân tản ra lực lượng quang minh cùng chúng quanh hắc ám triệt tiêu lẫn nhau, phát ra tư tư tiếng vang. Tối u ma chủ cơ liêm đao màu đen, hướng phía Chu Lạc bổ tới. Chu Lạc không tránh không né, hắn giơ lên Lăng Nguyên Thanh Kiếm, đón nhận một kích này. Lần này, cả hai va chạm không có phát ra trước đó khổng lồ như vậy tiếng oanh minh, mà là tại tiếp xúc trong nháy mắt, lực lượng quang minh cùng lực lượng hắc ám đan vào lẫn nhau, đối kháng. Quang minh thần phù lực lượng như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà đánh thẳng vào tối u ma chủ lực lượng hắc ám, mà Chu Lạc tiên thể lực lượng thì để hắn tại trong sự đối kháng này vững như bàn thạch. Đang kịch liệt lực lượng trong đối kháng, Chu Lạc đại quát một tiếng, đem thể nội tất cả lực lượng thông qua Lăng Nguyên Thanh Kiếm bạo phát đi ra. Nguồn lực lượng này như là lúc vũ trụ mới sơ khai sáng thế chi quang, trong nháy mắt xông phá tối u ma chủ lực lượng hắc ám. Tối u ma chủ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, thân thể màu đen bên trên xuất hiện từng đạo bị quang minh thiêu đốt vết tích, những vết tích kia như là ngọn lửa màu trắng, không ngừng mà ăn mòn thân thể của nó. Chu Lạc thừa thắng xông lên, hắn lần nữa thi triển linh lực, đem Lăng Nguyên Thanh Kiếm lực lượng phát huy đến cực hạn. Hắn hướng phía tối u ma chủ lại là chém xuống một kiếm này ẩn chứa hắn toàn bộ ý chí cùng lực lượng. Kiếm quang chiếu sáng toàn bộ không gian hắc ám, như là tảng sáng ánh dạng đông, thẳng tắp chém về phía tối u ma chủ. Tối u ma chủ tại cái này chí mạng một kiếm bên dưới, phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, sau đó bị kiếm quang triệt để thôn phệ. Thân thể của nó tại lực lượng quang minh thiêu đốt bên dưới, dần dần hóa thành cho tàn, tiêu tán ở trong không khí. Theo tối u ma chủ biến mất, chung quanh cái kia làm cho người hít thở không thông khí tức hắc ám cũng bắt đầu từ từ tan đi, bị hắc ám ăn mòn không gian dần dần khôi phục một chút nguyên bản bộ dáng. Chương 1775, vượt ngoại thiên ma đẳng cấp. Chương 1775, vượt ngoại thiên ma đẳng cấp. Theo tối u ma chủ hồi phi yên diệt, nó lưu lại thiên ma lực lượng như từng tia từng tia từng sợi khói đen, tràn ngập trong không khí phiêu đãng, lộ ra một cỗ không cam lòng tiêu tán quỷ dị khí tức. Những lực lượng này nhìn như phân tán vô tự, lại ẩn ẩn có liên hệ nào đó, giống như là một tấm vô hình hắc ám chí võng, trong góc chờ đợi nặng dệt thời cơ. Chu Lạc cương buông xuống cảnh giới, còn chưa kịp thư giãn chiến đấu sau mỏi mệt, hắn nguyên thần mi tâm ma nhãn lại đột nhiên sinh ra dị động. Tại Chu Lạc nguyên thần chỗ mi tâm, ma nhãn kia phảng phất bị thần bí khó lường vũ trụ nguyên lực trong nháy mắt kích hoạt. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc mênh mông lại tràn ngập tham lam dục vọng hấp lực từ đó tuôn trào ra. Trung quanh những cái kia tối u ma chủ tiêu tán sau lưu lại thiên ma lực lượng, trong nháy mắt giống như là bị tỉnh lại hắc ám u linh, hóa thành từng đạo dòng lũ đen ngòm, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía ma nhãn trào lên mà đi. Mỗi một đạo dòng lũ đều giống như một đầu do hắc ám vô tận ngưng tụ mà thành cự long, mang theo hủy diệt cùng khí tức tử vong. Ma nhãn thì giống một cái vĩnh viễn không có điểm dừng lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy những lực lượng này, không có chút nào thỏa mãn chi ý. Mỗi một tia thiên ma chi lực tại bị hút vào ma nhãn trong nháy mắt, đều ở xung quanh nổi lên từng vòng tựa như ảo mộng nhưng lại lộ ra vô tận quỷ dị vầng sáng màu đen. Những vầng sáng này như là trong vũ trụ thần bí nhất, hắc ám nhất tinh vân, ở trong hư không xoay tròn, ngưng tụ, tản mát ra một loại làm cho người linh hồn vì đó rung động khí tức khủng bố. Ma nhãn như vậy đột nhiên xuất hiện dị động, để Chu Lạc trong lòng mênh kinh. Hắn ngay sau đó không dám có chút lười biếng, đội vàng tập trung toàn bộ tinh thần, ý đồ lấy tự thân vô cùng cường đại ý chí đi áp chế ma nhãn cái này gần như mất khống chế điên cuồng hành vi. Chỉ gặp hắn điều động lên thể nội hùng hồn như giang hà linh lực, đem nó hóa thành từng đạo cứng cỏi không gì sánh được, phản phất thực chất ý thức tơ. Những ý thức này tơ lóe ra sáng chói linh quang, hướng phía ma nhãn như linh xà giống như quấn quanh mà đi, ý đồ lấy cường ngạnh phương thức ngăn cản ma nhãn tiếp tục thu nạp cái này cực kỳ nguy hiểm, phản phất vũ trụ ưu ác tính giống như thiên ma lực lượng. Nhưng mà lúc này ma nhãn tựa như một đầu tránh thoát thiên địa gông xiềng, từ thái cổ trong hồng hoang thức tỉnh hồng hoang cự thú, đối với Chu Lạc cái kia đem hết toàn lực ngăn cản hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Nó vẫn như cũng làm theo ý mình, lấy một loại khí thôn sơn hà, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều đặt vào trong đó khí thế bằng bạc, liên tục không ngừng hút vào thiên ma lực lượng. Ngay tại ma nhãn tiếp tục không ngừng mà trong quá trình hấp thu, kỳ diệu mà thần bí sự tình phát sinh. Chu Lạc chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có vô số tinh thần chi quang từ sâu trong vũ trụ xuyên qua sương mù dày đặc, như sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng ý thức của hắn chi hải mãnh liệt mà đến. Những tin tức này mênh mông như yên hải, nhưng lại vô cùng rõ ràng tại trong đầu của hắn triển khai, tựa như một bức miêu tả vũ trụ hắc ám huyền bí to lớn bức tranh. Tại bức tranh này bên trong, đầu tiên ánh vào Chu Lạc tầm mắt chính là thiên ma bộ tộc cái kia xâm nghiêm của bố, phảng phất tới từ địa ngục vực sâu chế độ đẳng cấp. Đẳng cấp này chế độ đúng như một tòa do hắc ám vô tận cùng tử vong tỉ mỉ cấu trúc mà thành kim tự tháp. Mỗi một tầng đều tựa như một đạo thông hướng hủy diệt vực sâu cửa lớn, phía sau cửa ẩn giấu là một loại siêu việt thế gian vạn vật tưởng tượng cực hạn lực lượng hủy diệt. Ở vào kim tự tháp tầng dưới chót, là cùng đại thừa kỳ đối ứng ma chủ. Bọn chúng tựa như là trong thế giới hắc ám không có ý nghĩa nhưng lại cực kỳ nguy hiểm nho nhỏ lãnh chúa. Tại toàn bộ thiên ma cái kia tựa như vũ trụ mênh mông giống như hùng vĩ hệ thống bên trong, nhìn như con kiến hơi nhỏ bé, nhưng đối với phổ thông thế giới cùng sinh linh mà nói, cũng không nghi ngờ là như là ngày tận thế tới giống như tồn tại kinh khủng. Những này ma chủ nắm trong tay một mảnh phảng phất bị nguyền rủa hắc ám lĩnh vực, mảnh kia lĩnh vực tựa như trong hắc ám sinh sôi tà ác dương ấm, liên tục không ngừng đất sinh dục ra vô số như quỷ mị giống như đê giai thiên ma. Bọn chúng thúc đẩy những này đê giai thiên ma như là thúc đẩy một đám không có chút nào tư tưởng cái xác không hồn, đi vì chúng nó điên cuồng cướp đoạt linh hồn cùng lực lượng, lấy thỏa mãn chính mình cái kia vĩnh vô chỉ cảnh tham lam dục vọng. Mỗi một cái ma chủ tấn thăng chi lộ đều giải đầy huyết tinh cùng sát lục tội ác ấn ký. Bọn chúng tại cái kia tàn khốc vô tình, nhược lục cường thực hắc ám pháp tắc chi phối bên dưới, thông qua vô tình thôn vệ đồng loại cùng những sinh linh khác cái kia yếu ớt linh hồn, như cùng ở tại trong hắc ám bỏ sát ác ma, từng bước dần dần lớn mạnh chính mình cái kia tà ác lực lượng. Mà đối ứng chân tiên cảnh giới ma vương thì là kinh khủng hơn tồn tại. Bọn chúng phảng phất trong vũ trụ hắc ám chói mắt nhất nhưng lại chí mạng nhất tử vong ngôi sao, tản ra làm cho người sợ hãi hủy diệt chi quang. mỗi một cái ma vương đều có được một loại có thể tái tạo thế giới trật tự lực lượng cường đại. Loại lực lượng này khủng bố đến một tòa phồn hoa như gấm, tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng thành trì, tại bọn chúng trong mắt bất quá là trong nháy mắt liền có thể bị tùy tiện phá hủy yếu ớt sa bảo. Bọn chúng thi triển hắc ám pháp thuật, có được đủ để đánh vỡ không gian cân bằng uy lực đáng sợ, có thể giống lưỡi dao sắc bén giống như xé rách thời không hàng rào, làm cho cả thế giới trong nháy mắt lâm vào vô tận hỗn loạn cùng trong vực sâu hắc ám. Bọn chúng chỗ đến, hết thảy sinh mệnh đều sẽ tại tuyệt vọng trong vực sâu bị vô tình nghiền nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Mà kim tiên cấp bậc ma quân, càng là như là giữa vũ trụ tùy ý du đãng tử vong sứ giả. Lực lượng của bọn chúng đã siêu việt phổ thông sinh linh cái kia nhỏ hẹp phạm vi hiểu biết, đạt đến một loại gần như thần chi lĩnh vực khủng bố độ cao. Trong lúc phất tay, liền có thể để rộng lớn vô ngần tinh hệ như bị kinh hãi hài đồng giống như không ngừng run rẩy, để thời không như là yếu ớt như sợi tơ lâm vào vạn bèo khủng bố vòng xoáy. Những này ma quân là hắc ám pháp tắc tuyệt đối trưởng khống giả, bọn chúng có thể tùy tâm sử dụng vận dụng lực lượng hắc ám, như là từng vị thế giới hắc ám nghệ thuật ra, sáng tạo ra các loại làm cho người dùng mình phản phất tới từ địa ngục khủng bố vây dập tử vong. Toàn bộ thế giới tại bọn chúng trong mắt, bất quá là một mảnh rộng lớn vô ngần bãi săn, vô số sinh linh đều là bọn chúng con mồi. Mỗi một lần bọn chúng cái kia tràn ngập khí tức tà ác thân ảnh hiện thân, đều biểu thị một trận vũ trụ cấp 2 hoàng ở đầu, là vô số thế giới lâm vào ác ngộng vực sâu căn nguyên chỗ. Lại hướng lên thái ớt kim tiên cấp độ ma hoàng, đó là gần như là thần nói trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện tồn tại kinh khủng. Mỗi một cái ma hoàng đều nắm giữ lấy đặc biệt mà thần bí khó lường, phản phất đến từ vũ trụ hỗn độn mới bắt đầu hắc ám pháp tắc. Những pháp tắc này là vũ trụ lực lượng hủy diệt cực hạn cụ hiện hóa. Bọn chúng cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt chiếu tới chỗ, sáng chói tinh thần trong nháy mắt đạm đạm vô quang, tựa như đã mất đi sinh mệnh linh hồn, to lớn tinh hệ thì như bọt biển giống như yếu ớt không chịu nổi, tại bọn chúng nhìn soi mói sụp đổ tăng dã, hóa thành hư vô. Tựa như là người thống trị của vũ trụ, đem toàn bộ vũ trụ coi là trong tay mình tùy ý thưởng thức, điều khiển đồ chơi. Mà đối ứng đại la kim tiên cấp bậc ma đế, có thể xưng trong hắc ám chúa tể tuyệt đối, là vũ trụ thâm viên bên trong thai nghén mà thành khủng bố thần linh. Bọn chúng chi phối lấy cái kia rộng lớn vô ngần, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám lĩnh vực, ý nghĩa chí tiện là toàn bộ thiên ma thế giới chi cao vô thượng chỉ lệnh, như là vũ trụ cơ bản pháp tắc bình thường không thể làm trái. Lực lượng kia đã siêu việt thời không trói buộc, đạt đến một loại không cách nào nói rõ khủng bố cảnh giới. Vẹn vẹn một ý niệm, bọn chúng liền có thể sáng tạo hoặc hủy diệt vô số thế giới, tựa như vũ trụ sáng thế thần cùng diệt thế giả hợp làm một thể, tại bọn chúng trên thân hoàn mỹ thể hiện. Bọn chúng là hỗn độn cùng hắc ám trung cực hóa thân, là tất cả sinh mệnh tại đối mặt vũ trụ trung cực thẩm phán lúc tuyệt vọng biểu tượng. Về phần ở vào đỉnh phong tiên đế cấp bậc ma tổ, đó là toàn bộ thiên ma hạch tâm của thế giới cùng khởi nguyên, là vũ trụ mặt tối thuần túy nhất, kinh khủng nhất cụ tượng. Bọn chúng có được một loại siêu việt thế gian hết thảy lẽ thường cùng pháp tắc khủng bố năng lực, có thể tùy tâm sở dụng sáng tạo cùng hủy diệt thế giới, liền như là vũ trụ sáng thế thần cùng diệt thế giả tại bọn chúng trên thân hợp lại là một, hòa làm một thể. Chương 1776, tính toán chương 1776, tính toán khi hiểu rõ đến vực ngoại thiên ma cái kia kinh khủng chế độ đẳng cấp sau, Chu Lạc nội tâm phảng phất gặp vũ trụ phong bạo xâm nhập. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, đó là linh hồn chỗ sâu sợ hãi bản năng phản ứng, mỗi một tia bắp thịt rung động đều giống như nói nội tâm kinh hoàng. Trên trán, mồ hôi mịn như măng mọc sau mưa giống như toát ra, hội tụ thành mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, dọc theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, lại giống như nện ở hắn cái kia vững như bàn thạch giống như đạo tâm kiên định bên trên. Trong đầu của hắn, thiên ma cái kia kinh khủng đẳng cấp cơ cấu cùng lực lượng hủy thiên diệt địa như là tận thế bức tranh giống như không ngừng triển khai, phóng đại. Từ đại thừa kỳ ma chủ, đến chân tiên cảnh giới ma vương, lại đến kim tiên cấp bậc ma quân. Mỗi một cái tầng cấp ẩn chứa lực lượng hủy diệt đều như là vũ trụ nổ lớn giống như, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế đánh thẳng vào linh hồn của hắn phòng tuyến. Những cái kia ma vương có thể đem thế giới như thổi bụi giống như trong nháy mắt hủy diệt, ma quân trong lúc giơ tay nhấc chân để tinh hệ run rẩy, thời không vặn mèo, phản phất thế giới chỉ là bọn hắn trong tay tùy ý thưởng thức yêu đất đồ chơi. Mà cấp bậc cao hơn thái ớt kim tiên cấp độ ma hoàng, đại la kim tiên cấp bậc ma đế, thậm chí tiên đế cấp bậc ma tổ. Bọn hắn tồn tại đơn giản chính là đối với toàn bộ vũ trụ trật tự khinh nhẫn, là siêu việt hết thể tưởng tượng cực hạn ác ngộng chi nguyên. Mỗi một cái liên quan tới tin tức của bọn hắn đều giống như một thanh vô cùng sắc bén màu đen lưới dao, một chút lại một chút hung hăng đâm về linh hồn của hắn chỗ sâu, vô tình cắt ý chí của hắn. Chúng ta đến cùng tại đối mặt một chút cái gì quái vật kinh khủng a? Chu Lạc dưới đáy lòng phát ra một tiếng gần như tuyệt vọng hò hét. Thanh âm kia tại linh hồn của hắn chi hải bên trong quanh quẩn, lại bị vô tận sợ hãi thôn vệ, chỉ còn lại có một tia như có như không thanh âm rung động. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua thời không, thấy được tiên giới mảnh kia thần bí mà cao thượng thế giới. Mà giờ khắc này, mảnh kia đã từng làm hắn tâm trí hướng về tiên giới lại giống như là bị bóng tối bao trùm huyết tinh chiến trường. Hắn phảng phất thấy được các tiên nhân cùng thiên ma kịch liệt chém giết thảm liệt hình ảnh, bầu trời bị nhuộm thành chói mắt màu đỏ như máu, như là bị máu tươi thẩm thấu to lớn bại vẽ, sáng chói tinh thần tại song phương lực lượng va chạm bên dưới như yếu ớt như lưu ly nhau nhau phá toái, hóa thành trong vũ trụ bờ mịt, thế giới tại cái kia kinh khủng trùng kích vào kịch liệt lay động, phảng phất là trong bão tố sắp lật út thuyền cô độc. Mà chính mình, cho tới nay đều đem phi thăng tiên giới coi là suốt đời truy cầu. Nhưng hôm nay, giấc mộng này lại tại trong nháy mắt trở nên như vậy xa không thể chạm, lại tràn đầy tử vong cùng hủy diệt khói mù. Cái này đáng sợ suy nghĩ một khi ở đấy lòng hắn sinh sôi, liền như là trong hắc ám bị ác ma nguyền rủa hạt giống, lấy một loại điên cuồng tốc độ mọc rễ nảy mầm. Sợ hãi như là cứng cỏi mà băng lánh dây leo, từ đáy lòng của hắn lan tràn mà ra, chăm chú quấn quanh lấy trái tim của hắn. Mỗi một vòng quấn quanh đều để hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, phảng phất toàn bộ thế giới trọng lượng đều đặt ở trên ngực hắn. Trong lòng của hắn lại lần thứ nhất dâng lên mãnh liệt lùi bước chi ý, chính mình bây giờ đã có được bất lão bất tử chi thân, cái này vốn nên là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ cảnh giới, vì sao còn muốn đi trêu chọc như thế như là như vực sâu tồn tại kinh khủng đâu? Phi thăng tiên giới mộng tưởng tại thời khắc này trở nên như vậy hư ảo, tựa như bọn biển giống như tại hắc ám sợ hãi trước mặt không chịu nổi một kích. Cái kia đã từng lóng lánh hy vọng chi quang tương lai, giờ phút này lại bị vô tận tuyệt vọng bao phủ. Ngay tại cái này nguy hiểm suy nghĩ như mãnh liệt hắc ám như thủy triều muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Trong cơ thể hắn những cái kia ngày bình thường yên lặng tu luyện, xúc tích lực lượng đông đảo tâm quyết giống như là cảm nhận được mặt chủ nhân lâm nguy cơ to lớn, trong lúc đó tự động thôi động đứng lên. Trong chốc lát, một cỗ như là tảng sáng chi quang giống như tinh khiết, cường đại thanh minh lực lượng từ đan điển của hắn chỗ sâu giống như là núi lửa phun trào dâng lên. Nguồn lực lượng này như là giữa vũ trụ nóng cháy nhất thái dương, quang mang vạn trượng, lấy một loại thế không thể đỡ khí thế xuyên thấu cái kia tầng tầng bao phủ tại trong lòng hắn hắc ám tầng mây. Nó như là một thanh thần thánh bảo kiếm, chặt đứt cái kia cuốn quanh ở trên trái tim của hắn sợ hãi dây leo, lại như một đạo kiên cố đê đập, cản trở cái kia mãnh liệt mà đến sợ hãi thủy triều, cấp tốc mà hữu hiệu chế trụ cái kia cố suýt nữa để hắn đạo tâm triệt để sụp đổ sợ hãi suy nghĩ. Tựa như tại trong cuồng phong bạo vũ cho hắn cái kia lung lay sắp đổ đạo tâm chống lên một thanh kiên cố ấu dù, tránh khỏi đạo tâm của hắn nhận nghiêm trọng hơn, càng không thể vãn hồi tổn thương. Chu Lạc Manh từ cái kia trong vực sâu của sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Hắn trong nháy mắt ý thức được, chính mình vừa rồi đủ loại tâm tình tiêu cực cùng nguy hiểm suy nghĩ, đều là tại ma nhãn hấp thu thiên ma lực lượng đằng sau bị ảnh hưởng. Ma nhãn kia tựa như một cái dấu ở sâu trong linh hồn tà ác u linh, tại hướng hắn truyền lại tin tức đồng thời, cũng tại hắn tâm linh yếu ớt nhất địa phương lặng lẽ chôn xuống sợ hãi hạt giống. Hạt giống này một khi nảy mầm, tựa như ác ma nguyền rủa giống như, ý đồ đem hắn kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu hắc ám. Hắn không dám lười biếng chút nào, vội vàng tập trung toàn bộ tinh thần, như là một vị trận địa sẵn sàng đón quân địch tướng quân, toàn lực vận chuyển tâm quyết đến bình phục chính mình cái kia như là như sóng to gió lớn hỗn loạn tâm thần. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghĩ mà sợ, đó là đối cứng mới suýt nữa lâm vào tuyệt cảnh sợ hãi. Nếu như mới vừa rồi không có những này tâm quyết kịp thời phát huy tác dụng, để hắn tỉnh táo lại, một khi đạo tâm của mình bị hao tổn, hắn làm mất đi làm tu tiên giả căn bản. Tất cả tu vi, tín niệm đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, so tử vong còn muốn đáng sợ vạn lần. Hắn cảnh giác nhìn về phía nguyên thần sử cái kia đã bình tĩnh lại ma nhãn. Thời khắc này ma nhãn trong mắt hắn tựa như một cái ngủ say ác ma, nhìn như bình tĩnh, lại lúc nào cũng có thể lần nữa thức tỉnh. Nó tựa như một viên dấu ở chỗ tối bom hẹn giờ, tí tách rung động, mỗi một giây trôi qua đều để tiếng lòng của hắn căng cứng. Ma nhãn kia trung quanh tựa hồ còn lưu lại một tia như có như không khí tức hắc ám, như là ác ma nói nhỏ, để trong lòng của hắn kiên kỵ bản phận. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ lần này sau khi trở về, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ hết biện pháp hảo hảo trấn áp ma nhãn này. Bình phục hảo tâm tình, Chu Lạc trong lòng lần nữa kiên định. Sau đó, hắn lại giải được cái này tối u ma chủ một chút mặt khác tin tức. Trong đó, liền bao quát nó xuất hiện ở nơi này duyên cớ. Nguyên lai, nơi đây là thiên ma ăn mòn thế giới một chỗ mấu chốt tiết điểm. Bọn chúng muốn thông qua ăn mòn tiên lộ, mượn nhờ tiên lộ lực lượng, tiến vào tiên giới. Không sai. Nơi này không phải vì tu tiên giới chuẩn bị, mà là thành tiên giới. Chỉ là bởi vì chuyện này mười phần ẩn nấp, cho dù là ngoại giới những cái kia vực ngoại thiên ma cũng không biết. Bọn chúng chỉ biết là nơi này có khí tức quen thuộc, cho nên tụ tập ở chỗ này, muốn bài trừ tu tiên giới hàng rào thế giới. Cái này ngược lại đánh cổ động rắn đưa tới Chu Lạc. Đoán chừng bọn chúng cũng sẽ không nghĩ đến, tu tiên giới cũng có Chu Lạc dạng này một cấp bậc tồn tại, dám tùy tiện đặt chân nơi đây, thậm chí còn đánh chết thân là thủ hộ giả tối ưu ma chủ. Hiểu rõ đến chân tướng sau, Chu Lạc càng thấy thời gian cấp bách, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương sẽ không chỉ ở nơi đây bố trí thủ đoạn. Hắn trầm mặc nhìn xem vùng thiên địa này, không uy hiếp nữa tình huống dưới, hắn nhất định phải phong ấn nơi đây. Chương 1777, phong ấn chương 1777, phong ấn phong tỏa vùng thiên địa này cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao nơi đây là do ma vương cấp bậc tồn tại chỗ bố trí, đây chính là dính đến tiên nhân cảnh giới. Cũng may, bây giờ Chu Lạc đã là tiên giai trận pháp sư, mượn nhờ tiên bảo có thể miễn cưỡng phong ấn nơi đây. Mà hắn nhiều năm như vậy rút thưởng, lại thêm hấp thu Bắc Hoa phái cùng Viêm Dương tông nội tình, bảo vật cũng không ít, còn có thể đem nó phong ấn, tránh cho nó thật nhúng chàm tiên giới. Chu Lạc mắt sáng như đuốc, xuyên thấu mảnh này bị hắc ám ăn mòn qua thiên địa, mỗi một tấc ánh mắt đều giống như thực chất liệt diễm, đem cảnh tượng trước mắt lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Thân xác hắn ngưng trọng mà nghiêm túc, chậm rãi nâng lên hai tay, trong chốc lát, nhận chữ vật hào quang tỏa sáng, vài kiện tản ra hào quang óng ánh, phảng phất giống như tinh thần chói mắt phong ấn pháp bảo từ đó nối đuôi nhau mà ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa lớn chừng bàn tay lại đẹp đẽ không gì sánh được lưu ly tháp, chấn thiên lưu ly tháp. Thân tháp tựa như do giữa vũ trụ tinh khiết nhất lưu ly chế tạo thành, có ánh sáng long lanh, tại ánh nắng chiếu rọi chiết xạ ra ngũ thải bàn lan quang mang, như mộng như ảo. Nhưng mà, càng làm cho người ta chú mục là trên thân tháp lít nha lít nhít khắc đầy phù văn, những phù văn này phảng phất là vật sống bình thường, lóe ra nhu hòa nhưng lại thâm thúy quang mang. Chu Lạc bình khí ngưng thần, đem tự thân hùng hồn như giang hà linh lực liên tục không ngừng rót vào lưu ly tháp. Trong chốc lát, lưu ly tháp như là bị tỉnh lại viễn cổ cự thú, phát ra một trận rung động thiên địa vù vù, ngay sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến lớn. Nó chậm rãi lên không, lơ lửng ở giữa không trung, tựa như một vòng sáng chói thái dương, hạ xuống từng đạo như là như thực chất tia sáng màu vàng. Những tia sáng này như là giữa vũ trụ cứng rắn nhất sợi tơ, tại mảnh này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa giang khắp nơi, cấp tốc bệnh lên một tầng tinh mịn mà cường đại phong ấn chi võng. Mỗi một đạo tia sáng trổ đến, khí tức hắc ám như băng tuyết tan rã, phản phất quang minh tại đối với hắc ám tiến hành một trận thần thánh thẩm phán. Ngay sau đó, Chu Lạc vung tay lên, chín mai tản ra thấu xương hàn quang băng phách ngân châm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Những ngân châm này tựa như do huyền băng ngàn năm hoạch tâm biến thành, mỗi một cây đều bóng ánh sáng long lanh. Băng phách ngân châm bên trên quanh quẩn lấy từng kia từng sợi xương mù màu trắng, những xương mù này như là linh động tinh linh, tại ngân châm chúng quanh huyền chuyển nhảy múa, mỗi một lần vũ động đều phóng xuất ra chí hàn chi lực. Chu Lạc ánh mắt như điện, tay nắm phức tạp mà thần bí pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một cái âm tiết đều như là hồng trung đại lư giống như ở trong thiên địa tiếng vọng. Theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, chín mai băng phách ngân châm như là sao chổi bắn về phía đại địa chín cái phương vị. Bọn chúng bạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, thanh âm kia giống như tử thần liêm đao xẹt qua linh hồn, làm cho người sợ hãi. Mỗi một mai ngân châm cắm vào mặt đất trong nháy mắt, đều đã dẫn phát một trận như là thế giới tận thế giống như run rẩy kịch liệt, đại địa như sóng lớn chập trùng, từng đạo khe nứt to lớn từ ngân châm cắm vào chỗ hướng bốn phía lan tràn ra. Lấy ngân châm làm trung tâm, băng xương như mãnh liệt như thủy triều cấp tốc lan tràn, chỗ đến, hết thảy đều bị đông cứng. Khí tức hắc ám tại cái này chí hàn chi lực phát xuống ra thống khổ gào thét, phản phất bị cầm tù tại trong băng lao, không cách nào tránh thoát. Sau đó, Chu Lạc hai chân bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái mặt, cả người như tên lửa phóng lên tận trời. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, hai tay như là như xuyên hoa hồ điệp nhanh chóng kết ấn. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ hóa thành từng đạo hư ảo tàn ảnh, những tàn ảnh này đan vào lẫn nhau, trùng điệp, tạo thành một bức làm cho người hoa mắt hình ảnh. Theo pháp quyết hoàn thành, Chu Lạc như là người thống trị của vũ trụ bình thường, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, phong. Thanh âm này giống như một đạo kinh lôi, ở trong thiên địa nổ tung, chấn động đến sơn hà run rẩy, phong vân biến sắc. Chỉ gặp một đạo như là màn trời thật lớn màn ánh sáng từ dưới chân hắn dâng lên, trên màn sáng này vẽ đầy các loại phức tạp mà đồ án thần bí. Có long phượng trình tường tường thụy chi tượng, long phượng bay lượn với chân trời, trên người lân phiến cùng lông vũ sinh động như thật, phảng phất sau một khắc liền muốn từ trong màn sáng bay ra. Cũng có hàng yêu trừ ma thần thánh hình ảnh, các tiên nhân cầm trong tay thần khí, cùng yêu ma kịch chiến say sưa, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm. Màn sáng lên cao không ngừng, khuyết trương, như là vũ trụ nổ lớn giống như, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế hướng bốn phía lan tràn. Đang khuyết trương trong quá trình, màn sáng cùng lưu ly tháp hạ xuống tia sáng màu vàng cùng băng phách ngân châm phóng thích ra băng xương chi lực lẫn nhau giao hòa, hội tụ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ, phản phất có thể chống cự vũ trụ tận thế giống như phong ấn bình chứng. Tại phong ấn trong quá trình, Chu Lạc cảm nhận được một cỗ phản phất tới từ địa ngục như vực sâu cường đại lực cản. Đó là thiên ma lưu lại lực lượng đang làm sau cùng vùng vây dây chết, bọn chúng như là bị vây ở trong lồng giã thú, điên cuồng đánh thẳng vào phong ấn bình chứng. Hắc ám khí tức không ngừng ngưng tụ, hóa thành các loại dữ tợn khủng bố, phản phất từ ác ngộng chỗ sâu nhất leo ra mặt quỷ cùng ma ảnh. Những mặt quỷ này dương miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, ma ảnh thì cơ móng vuốt to lớn, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận của phong, ý đồ đem phong ấn xé mở. Nhưng Chu Lạc diện như bàn thạch, bất vi sở động, hắn như là một tòa núi cao nguy nga, sừng sững ở giữa thiên địa. Hắn gia tăng linh lực chuyển vận, linh lực tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh như mãnh liệt hoàng hà, xung quanh thân thể của hắn tạo thành một tầng sáng chói linh lực quang hoàn, tựa như mặt trời lóa mắt. Trên trán nổi gân xanh, như là bốn lượn cự long, mồ hôi như mưa xuống, nhưng trong nháy mắt bị trên người hắn linh lực bốc hơi hầu như không còn. Thử, mơ tưởng đạt được. Chu Lạc cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, như là thiêu đốt hỏa diễm. Hắn không chút do dự thiêu đốt chính mình bộ phận tinh huyết thiêu đốt hỏa diễm vây quanh hắn, như là một đóa nở rộ ở trong hắc ám sen hồng, tản ra thần thánh mà khí tức cường đại. Mỗi một giọt tinh huyết thiêu đốt đều để hắn thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng hắn ánh mắt lại càng kiên định, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Tại hắn cái kia ương ngạnh ý chí bất khuất bên dưới, phong ấn rốt cục dần dần vững chắc xuống, như cùng ở tại trong cuồng phong bạo vũ hải đăng, sừng sững không ngã. Theo cuối cùng một tia khí tức hắc ám bị phong ấn ở trong đó, vùng thiên địa này khôi phục tạm thời bình tĩnh. Cái kia đạo lóng lánh ngũ thải quang mang phong ấn như là một tòa to lớn tấm bia to, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, chứng kiến lấy Chu Lạc cùng lực lượng tà ác anh dũng đọ sức. Chu Lạc lơ lửng giữa không trung, quan sát mảnh này bị phong ấn thiên địa, trong lòng như chút được gánh nặng. Nhưng mà hắn biết rõ đây chỉ là tạm thời vỡ vụn âm mưu của đối phương, như cùng ở tại mãnh liệt trong sóng cả tạm thời ngăn chặn một cái lỗ thủng, càng lớn nguy cơ còn tại chỗ tối ẩn nút. Rời đi nơi đây, hắn đi vào tiên lộ phía trên, nhìn xem lô đen kia, hai tay của hắn vung lên, tại phong ấn chung quanh bố trí mấy đạo ẩn nặc trận pháp. Những trận pháp này như là khăn che mặt thần bí, đem phong ấn giấu ở từng lớp xương mù bên trong, để tránh bị mắt khác lòng mang ý đồ xấu chi đồ phát hiện, từ đó dẫn phát mới tai nạn. Làm xong đây hết thảy sau, Chu Lạc hóa thành một đạo như là sao chổi chói mắt lưu quang, hướng phía tu tiên giới phương hướng mau chóng bay đi. Chương 1778, Liên minh lệnh triệu tập. Chương 1778, Liên minh lệnh triệu tập. Chu Lạc phảng phất một đạo xé rách vũ trụ hỗn độn tuyệt thế thần mang, thân hình nhanh như kinh hồng, trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không rời đi hỗn độn nguyên, trực tiếp chạy tới linh nhận gốc. Hắn vừa mới hiện thân, một cấu nguồn gốc từ hồng mông sơ tích vô thượng uy nghiêm khí tức, đúng như vũ trụ nổ lớn đưa tới kinh thế gợn sóng năng lượng, lấy thế dễ như trở bàn tay hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt quyết tán ra đến. Lần này sự tình cũng không phải là hắn một người sự tình, cho nên hắn đi thẳng tới Chu gia hùng vị nhất đến cực điểm đại điện. Tòa đại điện này tên là Linh Tiêu Thánh Điện, chính là Chu gia hao phí vô số thiên tài địa bảo, tập linh giới đứng đầu nhất kiến trúc công nghệ cùng tiên pháp cấm chế tạo thành. Đại điện cửa điện cao tới trăm trượng, do cả khối tinh thần huyền thiết đúc thành, trên đó điêu khắc sinh động như thật thụy thú tiên cầm, kỳ hoa dị thảo, mỗi một chỗ hoa văn đều chạy xuôi thần bí linh quang. Trên cửa điện treo cao lấy một khối do Hỗn Nguyên Linh Ngọc chế thành tấm biển, Linh Tiêu Thánh Điện bốn chữ lớn tản ra hào quang sáng chói. Bước vào đại điện, dưới đất là do chân quý cửu dương lưu ly lót đá liền mà thành. Những này lưu ly trên đá còn khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch, bọn chúng sắp xếp thành thần bí pháp trận đồ án, là lớn điện cung cấp liên tục không ngừng linh lực duy trì. Đại điện lập trụ giống như chống lên thiên địa thần trụ, mỗi một cây đều cần hơn 10 người ôm hết. Thân trụ là dùng ngàn năm linh mục chế tạo, mặt ngoài khảm nạm lấy bảy rồng giống như kim phiến. Những này kim phiến bên trên khắc đầy phù văn cổ xưa, phù văn trong khi lấp lóe, hình như có thiên long xoay quanh gào thét, hiện lộ rõ ràng vô tận bá khí. Đại điện mái vòm phảng phất vũ trụ tinh không, là một bức do tinh thần chi lực hội tụ mà thành sáng chói bức tranh. Bốn phía vách tường thì là do một loại tên là Huyễn Thải Thiên Tinh vật liệu xây thành, loại này thiên tinh có thể theo linh lực ba động mà biến ảo sắc thái. Ngay sau đó, Chu Lạc liền xuất ra có thể triệu tập các đại thế lực một kiện tiên bảo. Đây là hắn làm minh chủ đặc thù lệnh triệu tập. Dưới sự thôi thúc của hắn, rất nhanh liên minh đại hội lệnh triệu tập tựa như một đường tới từ trên 9 tầng thiên thần thánh ý chỉ, lôi cuốn lấy Chu Lạc hùng hồn vô địch linh lực, hóa thành từng đạo sáng chói như kiều dương, chói lọi giống như tinh hà linh quang. Những linh quang này như là gánh vác thần thánh sứ mệnh thiên ngoại phi tiên, xuyên qua trùng điệp không gian bí lũy, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng đến linh giới từng cái thế lực đỉnh tiêm mà đi. Chỗ đi qua, không gian phảng phất yếu ớt giấy mỏng giống như kịch liệt chấn động, phong vân biến sắc, thiên địa thất sắc. Thanh quang phái trưởng môn Thanh Quang thượng nhân nhận được lệnh triệu tập trong nháy mắt, thần sắc nghiêm nghị, như lâm đại địch. Chợt, hắn xuất lĩnh môn hạ đệ tử hướng phía Chu gia động tiên phúc địa nhanh như điện chớp mau chóng bay đi. Bọn hắn thân mang trường bào màu xanh, chính là do linh giới hiếm có thanh linh tia tỉ mỉ bậy mà thành, mỗi một cây sợi tơ đều phảng phất ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc sinh cơ bừng bừng, lóe ra tựa như ảo mộng, thần bí khó lường thanh quang. Tại cao tốc phi hành bên trong, tay áo bay phất phới, đúng như một trận từ viễn cổ tiên cảnh quét mà đến, ẩn chứa vô tận sinh cơ thần phong. Tuyết nguyệt các chủ tuyết giao, dẫn theo trong các tiên tử tựa như dưới ánh trăng nguyện chuyển nhảy múa tinh linh tiên tử, từ cái kia treo cao tại đám mây, phảng phất nguyệt cùng giống như tuyết nguyệt các phiêu nhiên mà ra. Tuyết giao dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, khí chất như tiên, nàng thân mang quần lụa mỏng màu trắng ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ thánh khiết, mỗi một tấc đều tản ra nhu hòa mà thánh khiết và mang, như mộng như ảo, lộng lẫy. Tại nàng dẫn dắt bên dưới, các tiên tử bộ pháp nhẹ nhàng phiêu dật. Đôi mắt của các nàng như ngôi sao sáng chói, da thịt trắng như tuyết, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã. Các tiên tử chân đạp tường vân, cái kia tường vân tại linh lực của các nàng quan chú, hóa thành từng đạo rực rỡ màu sắc, như mộng huyễn bọt nước giống như rải sáng, như là ngân hà từ cựu thiên chút xuống, hướng phía Chu gia động tiên phúc địa cuộn trào mãnh liệt mà đi. Bạch Hoa cốc cốc chủ Lâm Duyệt Hề mang theo đám người vừa mới hiện thân, liền phảng phất đem toàn bộ mùa xuân chói lọi cùng hương thơm dẫn tới nơi đây. Trong chốc lát, bốn phía hương hoa bốn phía, các loại kỳ hoa dị thảo vờn quanh tại chúng quanh bọn họ, tách ra ngũ thải ban lan, chói lóa mắt như mộng huyễn giống như quan mang. Thanh Vân Sơn trang trang chủ Vân Dật xuất lĩnh lấy một đám cao thủ, khí thế bàng bạc chạy đến. Vân Dật dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, lộ ra một cỗ trầm ổn cùng uy nghiêm. Hắn thân mang trang phục màu đen, phía trên thêu lên màu vàng sông núi đường vân, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa sơn xuyên đại địa hùng hồn nặng nề chi lực, tựa như khắc rõ giữa thiên địa thần bí pháp tắc. Tại phía sau hắn những cao thủ, từng cái thể nội linh lực hùng hồn như quần quận giang hà, lao nhanh không thôi, ánh mắt giống như cất giấu vô tận tinh thần đại hải. Độc tông người toàn thân tản ra quỷ dị mà khí tức thần bí, như là từ cựu địa ngục chỗ sâu leo ra u linh ác quỷ. Bọn hắn thân mang trường bào màu đen, phía trên thêu lên các loại sắc thái lộng lẫy nhưng lại lộ ra tà dị âm trầm độc vật đồ án. Lôi âm tự các cao tăng thì miệng tụng Phật hiệu, đương theo lấy trận trận du dương linh hoạt kỳ ảo, phản phất có thể tịnh hóa linh hồn phản âm, Phật quang phổ chiếu mà đến. Rất nhanh, đám người tề tụ một đường, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đại điện trên đài cao Chu Lạc. Đây là linh giới đứng đầu nhất một đám cường giả, mỗi người danh tự đều tại linh giới cái kia phong phú trong dòng sông lịch sử lưu lại qua nổi bật, rung động lòng người truyền kỳ ân ký. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, dù sao, về khoảng cách lần đại hội không đến 3 năm, mà lại đã từng cùng bọn hắn nổi danh Bắc Hoa phái cùng Viêm Dương tông, bây giờ cũng đã bị Chu gia thu làm phụ thuộc. Từ cái kia cao cao tại thượng, như mặt trời ban trưa thế lực đỉnh tiêm vị trí bên trên rớt xuống ngàn trượng, biến thành nhị lưu. Ở trong đó biến cố to lớn, như là giống như thiên băng địa liệt đánh thẳng vào bọn hắn nhận biết, để bọn hắn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Một vị Bách Hoa cốc trưởng lão nhịn không được mở miệng nói, thanh âm của hắn như là trong núi thanh tịnh thấy đáy róc rách thanh tuyển chảy xuôi, nhưng lại mang theo một tia vội vàng cùng lo lắng. Trường Sinh đạo quân, ngươi lần này vội vàng triệu tập chúng ta, cần làm chuyện gì? Cái này linh giới thật vất vả mới từ trước kia phân tranh trong chiến loạn tìm được một tia kiếm không dễ an bình. Cũng đừng lại vì sao sự tình đánh vỡ cái này như chân bảo giống như bình tĩnh, để linh giới lần nữa lâm vào dung chuyển bất an bên trong a. Hắn coi là đối phương lại phải mở ra đại chiến, dù sao lần trước sự tình, hắn Bách Hoa cốc có thể khó từ tội lỗi. Cũng liền Chu gia không có nhằm vào, không phải vậy bọn hắn có thể ngăn cản không nổi Chu gia lôi đỉnh thế công. Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, tựa như một tòa sắp tiếp nhận vũ trụ phong bạo tẩy lễ quốc phòng, kiên nghị mà trầm ổn. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua dưới đài mỗi người, ánh mắt kia thâm thúy như lô đen vũ trụ, phảng phất có thể xem thấu linh hồn chỗ sâu nhất, nhìn rõ trong lòng mỗi người ý nghĩ. Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lư giống như tại trong hội trường không ầm vang vang lên. Mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa hùng hồn không gì sánh được, phảng phất có thể khai thiên tích địa linh lực, như sấm nổ tại mọi người bên tai nổ tung, đinh tai nhức óc. Các vị, hôm nay triệu tập mọi người, quả thật liên quan đến linh giới sinh tử tồn vòng chi thiên lớn sự tình. Ta tại hỗn độn nguyên cái kia phảng phất vũ trụ thâm nguyên giống như sâu trong bóng tối, phát hiện tiên ma tung tích. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thật sâu, phảng phất có thể đem linh hồn đông kết lo lắng, cái kia lo lắng như là khói mù giống như dày đặc bao phủ tại đôi mắt của hắn chỗ sâu. Lại thiên ma âm lưu viễn siêu chúng ta có khả năng tưởng tượng chi cực hạn, bọn hắn đẳng cấp sông nghiêm, phản phất một tòa do hắc ám cùng tử vong cấu trúc kim tự tháp, mỗi một tầng đều ẩn giấu đi đủ để hủy diệt thế giới lực lượng kinh khủng. Một khi bọn hắn phát động toàn diện xâm lấn, linh giới chắc chắn lâm vào sinh linh đồ thán, vạn kiếp bất phục chi cảnh, tất cả chúng ta đều sẽ thành hắc ám này hạo kiếp dưới vật hy sinh, bị vô tình nghiền nát, như là con kiến hôi nhỏ bé. Lời này vừa nói ra, phản phất tại bình tĩnh như gương mặt hồ đầu nhập vào một viên đủ để hủy diệt thế giới tạc đạn nặng ký, toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Các thế lực trưởng môn cùng các trưởng lão sắc mặt đổi biến. Có cao mày, như núi sông nhăn nheo giống như khắc sâu, phản phất gánh chịu lấy thiên quân gánh nặng. Có trường lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, phản phất thấy được thế giới tận thế giáng lâm. Có thì bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại bị cái này tin tức kinh người nghẹn lại, tiết hầu giống như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú bóp chặt. Trong lúc nhất thời, trong hội trường nghị luận ầm ĩ, các loại thanh âm đan vào một chỗ, phản phất sôi trào bánh liệt sóng biển, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người, để bọn hắn nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Chương 1779, chuẩn bị chương 1779, chuẩn bị Chu Lạc lời nói, giống như kinh lôi rơi vào giữa sân. Liên quan tới vực ngoại thiên ma, những đỉnh tiêm thế lực này tự nhiên có chỗ nghe thấy. Thậm chí lúc trước Chu Lạc đã từng để cho bọn hắn được chứng kiến. Nhưng giờ phút này, nhìn xem Chu Lạc biểu lộ, bọn hắn biết sự tình xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thanh quang thượng nhân cao mày, tựa như hai đạo vô cùng sắc bén, có thể chặt đứt thương khung bảo kiếm, thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc. Những thiên ma kia làm sao có thể đủ đặt chân giới này? Chu Lạc ngược lại là không có dấu giếm, đem trước đây phát sinh sự tình từng cái nói ra. Mà đang nghe việc này sau, trên mặt mọi người lộ ra phức tạp thần sắc. Lôi Âm tự chủ trì chắp tay trước ngực, trong miệng Phật hiệu càng thêm vang dội, mỗi một chữ đều như là gõ vang tại sâu trong linh hồn cảnh báo, linh thai nhức óc, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Như thiên ma đột kích, hẳn là một hồi chưa từng có tuyệt hậu hạo kiếp, như tận thế thẩm phán giáng lâm nhân gian. Chúng ta thân là linh giới thủ hộ giả, gánh vác thủ hộ thương sinh thần thánh sứ mệnh, cần chuẩn bị sớm, tuyệt không thể để hắc ám này bóng ma bao phủ linh giới, để sinh linh đổ thán. Chu Lạc đưa tay nhẹ nhàng bung lên, một cỗ hùng hồn mà nhu hòa linh lực như gió xuân giống như tản ra, trong nháy mắt để viên náo ồn ào hội trường an tĩnh lại. Hắn nói tiếp, ngữ khí càng thêm kiên định, phản phất trên chiến trường chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân hạ đạt quân lệnh, không thể nghi ngờ, ta đã ở hỗn độn huyền tạm thời phong ấn một chỗ thiên ma thông đạo, nhưng này vẹn vẹn thiên ma âm như một góc của băng sơn. Chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, như là nắm chặt sắt thép chi quyền, liên hợp lại, cộng đồng chế định cách đối phó, nếu không, linh giới sẽ lâm vào bóng tối vô tận cùng tử vong. Tuyết Nguyệt các chủ tuyết giao khẽ như mày, nàng mỹ lệ bên trong lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, phản phất trên chiến trường nữ tướng quân, hỏi, vậy ngươi có kế hoạch gì? Cần chúng ta như thế nào phối hợp? Mặc dù không có tận mắt chứng kiến, nhưng nàng đã tin chính phần, bởi vì nàng biết Chu Lạc sẽ không nói nhảm. Chu Lạc hít sâu một hơi, bộ ngực của hắn như là ống bê giống như kịch liệt chập trùng, trong mắt lóe ra kiên định như bản thạch quan mang, bắt đầu giảng thuật kế hoạch của hắn. Chúng ta cần tại linh giới các nơi thiết trí tinh mật nhất, tương đại đến phảng phất có thể chống cự vũ trụ phong bạo dự cảnh trận pháp. Những trận pháp này muốn như là linh giới con mắt cùng lỗ tai, có thể bén nhạy phát giác được thiên ma nhất cử nhất động, cho dù là nhỏ bé nhất tơ nện cũng không thể buông tha. Đồng thời, tăng cường các thế lực lãnh địa phòng ngự, để mỗi một tấc đất đều trở thành không thể phá vỡ, có thể chống cự thiên ma xâm lấn kiên cố pháo đài, như là đúc thành một đạo trường thành bằng sắt thép. Còn nữa, chúng ta phải nhanh một chút tăng lên thế hệ trẻ tuổi thực lực, bọn hắn là linh giới tương lai cùng hy vọng, là chúng ta đối kháng thiên ma lực lượng dự bị. Chúng ta muốn dốc hết tất cả tài nguyên, vì bọn họ sáng tạo tốt nhất điều kiện tu luyện, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Cuối cùng, chúng ta nhất định phải phái người xâm nhập điều tra thiên ma động tĩnh, tìm kiếm càng nhiều liên quan tới tin tức của bọn hắn, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời trầm mặc. Độc Tông Tông chủ phát ra một trận thâm trầm tiếng cười kia như là dạ kiêu khóc nỉ non, bén nhọn chói tai, để cho người ta dùng mình, phảng phất tới từ địa ngục mình rủa. Thử, kế hoạch này nghe ngược lại là to lớn bao la hùng vĩ, nhưng áp dụng nói nghe thì dễ cần thiết tài nguyên to lớn, có thể xưng con số trên trời, phảng phất trong vũ trụ sao dày đặc giống như nhiều vô số kể, ai đến gánh chịu? Mà lại, xâm nhập điều tra thiên ma, đây chính là cựu tử nhất sinh mua bán, ai nguyện ý đi làm chim đầu đàn này? Đây quả thực là đi chịu chết, đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem chúng ta chính mình cũng góp đi vào. Hắn đại biểu đại đa số thế lực ý nghĩ. Chu Lạc lời nói, chỗ hao phí tài nguyên khó mà đoán chừng. Ngay sau đó Thanh Vân Sơn trang trang chủ Vân Giật cũng đi theo mở miệng. Cái kia liên quân tổ kiến không phải là vì ứng đối vực ngoại thiên ma, hẳn là còn muốn tiếp tục. Hắn hiện tại có chút hoài nghi đối phương có phải hay không vì mình. Chu Lạc ánh mắt như điện, tựa như hai đạo như thực chất thiểm điện bắn về phía Độc Tông Tông chủ, trong ánh mắt của hắn lộ ra uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ. Tài nguyên sự tình, Chu gia nguyện nhất lực gánh chịu đại bộ phận, dù là táng gia bại sản, cũng ở đây không tiếc. Về phần điều tra thiên ma, các thế lực có thể phái xuất từ người muốn, Chu gia cũng sẽ phái ra tinh nhuệ trong tinh nhuệ tới cùng nhau đi tới. Lập tức hắn nhìn về phía Vân Dật, chân thành nói, ta Chu gia từ trước đến nay tuân theo người không phạm ta, ta không phạm người, cái kia Viêm Dương Tông cùng Bắc Hoa phái kết quả là gieo gió gặt bão. Các ngươi nếu không tin, chính mình đi Hỗn Độn Nguyên nhìn xem liền biết. Lời này vừa nói ra, đám người rơi vào trầm tư, trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nặng nề tiếng hít thở liên tiếp, phảng phất trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Bọn hắn đều là linh giới cường giả đỉnh cao, biết rõ Chu Lạc lời nói không hoa. Trầm mặc hồi lâu, Thanh Vân Sơn trang trang chủ Vân Dật đột nhiên đứng dậy, thân hình của hắn như là cự nhân quật khởi, khí thế bằng bạc, phảng phất có thể chống lên một khoảng trời. "Tốt, ta Thanh Vân Sơn trang nguyện ý nghe từ an bài, là linh giới tổn vong ra một phần lực. Chúng ta thân là linh giới một phần tử, tự nhiên cùng linh giới cùng tồn vong, cho dù là phấn thân phái cốt, cũng tuyệt không lùi bước. Thế lực khác trưởng môn thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy, trong ánh mắt thiêu đốt lên kiên định hỏa diễm, cùng kêu lên hô to, chúng ta nguyện cùng linh giới cùng tồn vong. Trong lúc nhất thời, lời thề như sấm, tại trong hội trường quân quẩn, đinh thai nhức óc, phảng phất có thể chọc tan bầu trời, thẳng tới trên 9 tầng trời. Tại Linh Tiêu Thánh Điện Liên Minh Đại Hội sau, linh giới thế lực khắp nơi cấp tốc hành động, là ứng đối tiềm ẩn nguy cơ tích cực chuẩn bị. Tuyết Nguyệt trong các chủ tuyết giao chỉ huy nhu định. Trong các tiên tử gấp rút huấn luyện, dưới ánh trăng, các nàng dáng người nhẹ nhàng như yến, trường kiếm trong tay cùng Nguyệt Hoa tôn nhau lên sinh huy. Bạch Hoa cốc bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng. Các đệ tử trẻ tuổi tại Linh Hoa Linh Thảo ở giữa xuyên thẳng qua, quen thuộc hoa cỏ đặc tính, lấy linh lực thôi phát uy lực của nó. Thanh Quang phái các đệ tử chăm chú nghiên cứu Thanh Quang ngọc giản, đào móc trong đó pháp trận phòng ngự cùng pháp môn tu luyện huyền bí. Độc Tông sân huấn luyện xương độc tràn ngập. Con em trẻ tuổi tại trong làn khói độc xuyên thẳng qua, thích ứng nó ảnh hưởng cũng không chế đi hướng cùng nồng độ. Bọn hắn cầm trong tay độc vật luyện chế vũ khí, hoặc ném mạnh hoặc cận chiến, cùng mô phỏng địch nhân chiến đấu kịch liệt. Thanh Vân Sơn Trang rèn sắt âm thanh không ngừng. Các thợ tại lò luyện bên cạnh chế tạo tinh lương phòng ngự linh khí, Sơn Trang đệ tử thì tại sân huấn luyện quen thuộc phương pháp sử dụng. Chu gia là chủ đạo, Chu Lạc chủ tính trung tài nguyên điều phối. Các phương đưa tới tài nguyên bị phân loại chỉnh lý, đồng thời tại linh giới chiến lược yếu địa triển khai kiến thiết. Bước đầu dự cảnh pháp trận như xúc giác giống như bị bố trí tại các nơi, có thể cảm giác bén nhạy dị thường linh lực ba động đồng phát ra tín hiệu. Tại linh hư cốc bí cảnh cửa vào, ẩn cư tiền bối cùng các thế lực trưởng lão liên thủ. Bọn hắn rót vào linh lực bố trí tầng tầng cấm chế, những cấm chế này vững chắc cường đại, đã có thể chống cự ngoại địch, lại có thể bảo hộ tại trong bí cảnh tu luyện thế hệ trẻ tuổi khỏi bị cuồng bạo linh lực tổn thương. Toàn bộ linh giới đồng tâm hiệp lực, các phương công tác chuẩn bị đều đâu vào đấy tiến lên, như là đúc thành một tòa không thể phá vỡ pháo đài, trận địa sẵn sàng đón quân địch khả năng đến khiêu chiến. Chương 1780, Ma luyện chương 1780, Ma luyện đang khẩn trương mà có thứ tự công tác chuẩn bị hạ màn kết thúc sau, linh giới phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nhấn xuống nút tạm dừng, lâm vào dài dằng dặc mà thâm thúy bình tĩnh kỳ. Bầu trời tựa như một khối trong suốt không gì sánh được xanh thẳm bảo thạch, tinh khiết đến không có một tia tạp chất. Mỗi một sợi ánh nắng đều như là sợi tơ màu vàng, êm ái chiếu xuống linh giới trên mỗi một tấc đất. Trên vùng đất này, hoa cỏ cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như là đang thấp giọng nói hòa bình mỹ hảo, tường hòa không khí như là ấm áp sóng nước, tràn ngập tại toàn bộ linh giới, để mỗi một cái sinh linh đều say mê trong đó. Nhưng mà, tại cái này nhìn như yên tĩnh biểu tượng bên dưới, mỗi một cái thế lực đều như là một đầu vận sức chờ phát động mãnh thú, không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cái này bình tĩnh giống như trước khi mưa bão tới cái kia làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, nguy cơ lúc nào cũng có thể như mãnh liệt sóng lớn giống như của tới. Chu Lạc tại đoạn này phảng phất bị thời gian lãng quên bình tĩnh tuế nguyệt bên trong, đem chính mình phong bế tại lãnh địa nhà họ Chu một chỗ thần bí trong sơn cốc trong độc phủ. Tòa sơn cốc này tựa như tiên cảnh cùng trần thế giao giới chi địa, bốn phía mây mù như lụa mỏng giống như lờ lờ, phảng phất một tấm khăn che mặt bí ẩn, đem sơn cốc cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Mây mù kia nồng nặc gần như thực chất, mỗi một tia đều ẩn chứa dồi dào đến cực hạn linh lực, phảng phất là giữa thiên địa linh lực hội tụ chỗ. Trong độc phủ càng là một mảnh tựa như ảo mộng kỳ diệu cảnh tượng. Các loại chân quý đến cực điểm thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu trưng bày trong đó, bọn chúng tản ra ngũ thải ban lan, hào quang lộng lẫy chói mắt, như là trong vũ trụ chói mắt nhất tinh thần dáng lâm nơi này. Những ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo hoa mỹ màn sáng, vây quanh Chu Lạc xoay tròn vũ động. Mỗi một kiện thiên tài địa bảo đều giống như một tòa ẩn chứa vô tận lực lượng bảo khố, tại Chu Lạc dẫn đạo bên dưới, bọn chúng ẩn chứa bàng bạc lực lượng như là giang hà lao nhanh về như biển, không giữ lại chút nào hướng lấy Chu Lạc thể nội mãnh liệt mà đi. Tại vô số cái ngày đêm giao thế, phản phất vĩnh hằng trong quá trình tu luyện, Chu Lạc tựa như một viên tại trong ma luyện dần dần nở rộ quang mang minh châu, thực lực lấy một loại làm cho người sợ hai than tốc độ tiêu thăng. Hắn thành công đột phá tới đại thừa trung kỳ đỉnh phong. Hắn lúc này tựa như là một tôn từ trong thần thoại cổ xưa đi ra thần linh, trong lúc phất tay đều ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Trong cơ thể hắn linh lực phảng phất trong vũ trụ mênh mông cái kia sáng chói vô ngần tinh hà, ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi, mỗi một lần lưu động đều như là vũ trụ thiên thể vận chuyển, phóng xuất ra làm cho người rung động năng lượng ba động, khiến cho chung quanh hắn không gian đều như là yếu ớt mặt kính giống như có chút rung động. Mà hắn đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, cũng tại cái này tu luyện gian khổ bên trong đạt đến một cái hoàn toàn mới, gần như siêu phàm nhập thánh độ cao. Phản phất hai con mắt của hắn đã hóa thành nhìn rõ thế gian vạn vật vận hành quy luật thần bí chi cửa sổ, có thể xem thấu giữa vũ trụ này hết thảy biểu tượng phía sau bản chất. Nhưng mà, Chu Lạc cũng không bởi vì cái này to lớn thành tựu mà đắc chí, hắn cái kia như là bản thạch kiên định nội tâm biết rõ, khoảng cách đại thừa hậu kỳ mặc dù cách chỉ một bước, nhưng một bước này lại như là vắt ngang ở giữa thiên địa lệch trời giống như gian nan hiểm trở. Một bước này cần có, đã không chỉ là những cái kia vô cùng chân quý tài nguyên, càng cần hơn đối tự thân đạo tâm tiến hành như liệt hỏa đùng kim giống như ma luyện, cùng đối với thiên địa pháp tắc tiến hành cấp độ càng sâu, như là thăm dò vũ trụ thâm ảo nhất bí giống như lý giải. Tại thành công sau khi đột phá, Chu Lạc chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt kia phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải. Thân hình hắn khẽ động, như tiên giáng trần nhẹ nhàng xuất hiện tại trên không của sơn cốc. Tay áo tại trong gió nhẹ huyền chuyển nhảy múa, bay phất phới. Tiếp lấy hắn lặng lặng nhìn về phía linh giới phương xa, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên qua thời không cách trở, thấy được linh giới đi qua, hiện tại cùng tương lai. Trong lòng của hắn suy nghĩ giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, bởi vì hắn biết rõ, cái này bình tĩnh chỉ là tạm thời. Thiên ma cái kia như bóng ma giống như uy hiếp từ đầu đến cuối treo cao tại linh giới trên không, như là đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thế là, Chu Lạc quyết định tại cái này khó được bình tĩnh bên trong, bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây, tiến một bước củng cố chính mình cái kia đã có thể xương thực lực cường đại. Đồng thời, hắn còn giống một vị không sợ nhà thám hiểm giống như, đi tìm kiếm linh giới mỗi một hẻo lánh, tìm kiếm càng nhiều có thể trợ lực hắn đột phá đại thừa hậu kỳ cơ duyên. Chu Lạc đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía linh giới biên giới thời không chi hư. Truyền thuyết nơi đó là thời gian cùng không gian pháp tắc xen lẫn hỗn loạn chi địa, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đạp hợp thời không chi hư, chung quanh cảnh tượng tựa như ảo mộng, thời gian tốc độ chạy trở nên cực không ổn định, không gian cũng vặn vẹo thành các loại không thể tưởng tượng hình dạng. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bằng vào cường đại linh lực chống cự lấy thời không loạn lưu trùng kích. Tại một chỗ vòng xoáy thời gian trung tâm, hắn phát hiện một tòa cổ lao gác chuông kim đồng hồ đình trệ, lại tản ra nồng hậu dày đặc thời gian pháp tắc chi lực. Chu Lạc đắm chìm trong đó, cảm ngộ thời gian huyền bí, hắn thấy được tuế nguyệt trường hạ ở trước mắt chảy xuôi, vạn vật tại thời gian cọ rửa bên dưới hưng suy thay đổi. Trải qua dài dằng dặc lĩnh hội, hắn đối với thời gian pháp tắc có bước đầu khống chế, có thể trong chiến đấu thoáng nhiều loạn địch nhân tiết tấu, để cho mình công kích cùng phòng ngự càng có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà tại thời không chi khư chỗ sâu, không gian pháp tắc ngưng tụ thành một tòa mê cung to lớn, vách tường không ngừng di động, thông đạo lúc cần lúc hiện. Chu Lạc tại trong mê cung xuyên thẳng qua, bằng vào cảm giác bén nhạy bắt không gian ba động. Tại mê cung hạch tâm, hắn tìm được một viên nóng ánh sáng long lanh không gian thủy tinh. Khi hắn nắm chặt thủy tinh một khắc này, không gian chung quanh phảng phất đều trở thành một phần của thân thể hắn. Hắn có thể tùy tâm sở dục chống chất, không gian bặm mẻo, thực hiện cự ly ngắn tuấn di. Cái này không chỉ có đề cao thật lớn hắn tính cơ động, còn có thể trong chiến đấu sáng tạo ra kỳ diệu công kích cùng phương thức phòng ngự, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Lúc rời đi không chi khứ sau, Chu Lạc tiến về hỗn độn vực sâu phụ cận một chỗ thần bí cấm địa, hỗn độn cổ điện. Nơi này tràn ngập hỗn độn chi khí, là hỗn độn pháp tắc thai nghén chi địa. Cổ điện chung quanh có cường đại cấm chế thủ hộ, mỗi một đạo cấm chế đều ẩn chứa hỗn độn lực lượng. Chu Lạc phí hết sức chín châu hai hổ mới đột phá cấm chế tiến vào cổ điện. Trong điện hỗn độn như sương, phản phất dựng dục thế giới mới bắt đầu huyền bí. Tại cổ điện trung tâm, có một đoàn hỗn độn chi hỏa đang chậm rãi thiêu đốt. Chu Lạc tới gần hỗn độn chi hỏa, thừa nhận nó cái kia đủ để hủy diệt hết thể nhiệt độ cao, cố gắng cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Ở trong quá trình này, linh lực của hắn không ngừng bị hỗn độn chi lực trùng kích, tái tạo, dần dần dung nhập hỗn độn đặc tính. Hắn bắt đầu lý giải vạn vật sinh tại hỗn độn, uy về hỗn độn chân lý. Sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc cơ duyên thì tại một chỗ được xưng là sinh tử huyền giới thần bí chi địa. Nơi này một nửa là sinh cơ giạt rào tiên cảnh, phồn hoa như gấm, linh tuyền dốc rách, một nửa khác thì là âm u đầy tử khí hoang nguyên, xương trắng chất đống, không có một mọt cỏ. Chu Lạc cương bước vào nơi đây, liền cảm nhận được sinh mệnh cùng tử vong hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng tại lôi kéo hắn. Hắn tới trước đến lực lượng sinh mệnh nồng đậm khu vực, thấy được sinh mệnh sinh ra, trưởng thành cùng sinh sôi kỳ diệu quá trình. Hắn lĩnh ngộ được sinh mệnh cứng cỏi cùng sinh sôi không ngừng, linh lực bên trong cũng nhiều mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Tiếp lấy, hắn bước vào tử vong chi địa, trực diện tử vong khủng bố cùng yên tĩnh. Ở chỗ này, hắn phát hiện một tòa cổ lão mộ bia, trên bia mộ khắc đầy tử vong pháp tắc phù văn. Chu Lạc tại trước mộ bia tính toán, cảm ngộ tử vong kết thúc cùng luân hồi. Khi hắn từ sinh tử huyễn giới đi ra lúc, hắn đã có thể khống chế sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc. Hắn có thể giao phó linh lực chữa trị cùng tầm bổ sinh mệnh năng lực, cũng có thể để linh lực mang lên tử vong mục nát cùng kết thúc chi lực. 3000 năm sau, trải qua đối với cái này ngũ đại pháp tắc tìm kiếm cùng lĩnh ngộ, Chu Lạc thực lực đạt được bay vọt về chất. Linh lực của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, thần bí, phản phất tận chứa vũ trụ vạn vật huyền bí. Hắn đã đứng ở đại thừa hậu kỳ ngưỡng cửa, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá cảnh giới này. Chương 1781, Long tộc biến cố. Chương 1781, Long tộc biến cố. Tại Chu Lạc tại linh giới các nơi tìm kiếm lực lượng pháp tắc, thực lực không ngừng tình tiến thời điểm, tại phía xa hạ giới vùng biển vô tận ngũ trảo kim long bộ tộc tộc trưởng Long Kình Thương, chính cao mày mà nhìn chằm chằm vào hải vực chỗ sâu truyền đến tình báo. Long Kình Thương dáng người hùng vĩ, vảy rồng màu vàng dưới ánh mặt trời long lánh hào quang óng ánh. Hắn cái kia uy nghiêm trong hai con ngươi để lộ ra thật sâu sầu lo, trong đầu trong nháy mắt hiện ra con rể Chu Lạc thân ảnh. Chu Lạc lần trước hiệp trợ ma tộc vỡ nát vực ngoại thiên ma kế hoạch sự tình, sớm đã tại các tộc ở giữa lưu truyền. Nhưng mà lần kia mặc dù thành công thất bại thiên ma âm mưu, nhưng cũng không đem nó triệt để trừ tận gốc, như là cắt cỏ chưa trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Bây giờ, hải vực chỗ sâu tin tức truyền đến để tim của hắn lần nữa treo lên. Theo Long tộc tuần tra chiến sĩ hồi báo, tại hải vực chỗ sâu nơi nào đó không gian hỗn loạn bên trong, xuất hiện một chút dị thường khí tức ba động. Những ba động này âm trầm quỷ dị, mang theo một loại hủy diệt cùng khí tức mục nát, cùng đã từng miêu tả vực ngoại thiên ma đặc thù không có sai biệt. Mới đầu, tuần tra chiến sĩ coi là chỉ là ảo giác, nhưng theo đến tiếp sau quan sát, bọn hắn phát hiện cái kia không gian hỗn loạn trùng quanh hải vực sinh vật bắt đầu không hiểu phát cuồng. Một chút nhỏ yếu sinh linh thậm chí trong nháy mắt khô héo tử vong, phản phát sinh mệnh bị một cô vô hình lực lượng hắc ám cấp tốc rút ra. Chỗ kia không gian hỗn loạn vốn là nguy hiểm khó lường, vết nứt không gian giăng khắp nơi, linh lực hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng Long tộc các chiến sĩ nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng cảm giác bén nhạy, hay là đã nhận ra cất giấu trong đó uy hiếp lớn. Tin tức cấp tốc truyền về Long đảo, Long Kình Thương biết được sau, lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Hắn biết rõ, phương này tu tiên giới có hàng rào thế giới thủ hộ, vốn nên đem vực ngoại thiên ma ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng hôm nay thiên ma tung tích tái hiện, nói rõ bọn chúng tìm được đột phá hàng rào phương pháp, hoặc là lợi dụng đặc thù nào đó đường tắt chui vào. Nếu không kịp thời xử lý, một khi thiên ma tại phương thế giới này cắm rễ lan tràn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Toàn bộ tu tiên giới đều sẽ lâm vào sinh linh đồ thán hoàn cảnh, bóng tối vô tận cùng tử vong đem bao phủ mỗi một tấc đất. Long Kình Thương nhớ tới Chu Lạc bây giờ tại linh giới địa vị cùng hắn qua lại đối phó vực ngoại thiên ma kinh nghiệm, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Hắn không chút do dự thi triển Long tộc đặc thù đưa tin chi thuật, một đạo ẩn chứa hắn cường đại linh lực hào quang màu vàng phóng lên tận trời, xuyên qua tầng tầng không gian, thẳng đến linh giới mà đi. Đạo này đưa tin như là một thanh vượt qua thời không chìa khóa, mang theo Long Kình Thương khẩn thiết thỉnh cầu cùng nghiêm trọng thế cục tin tức, hy vọng có thể truyền đạt đến Chu Lạc nơi đó. Tại linh giới chỗ sâu tu luyện Chu Lạc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà cường đại linh lực ba động. Hắn mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh mang lóe lên, đưa tay tiếp nhận đạo này đưa tin qua mang. Khi hắn đọc đến trong đó nội dung lúc, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lần này, hắn cố ý tìm đến Chu Trường Tô bọn người, đồng thời chăm chú căn dặn bọn hắn muốn tiếp tục tổ kiến liên quân bồi dưỡng binh sĩ, để phòng ngừa náo động lớn đến. Sau khi thông báo xong, hắn liền đi lúc trước thông hướng Long tộc không gian thông đạo chỗ. Chu Lạc đứng ở không gian thông đạo lối vào, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi, trầm ổn mà kiên nghị. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, chăm chú nhìn cái kia tản ra thần bí quang mang của sáng, hít sâu một hơi, sau đó, dứt khoát quyết nhiên một bước vào trong của sáng. Vừa mới đi vào, bốn phía linh lực trong nháy mắt như sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng hắn điên cuồng vào tới. Cái kia linh lực trùng kích như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, chấn động đến màng nhĩ của hắn ông tác hưởng. Lực lượng không gian ở bên cạnh hắn gào thét xoay quanh, giống như là vô số đem lưới đao sắc bén, các không gian chúng quanh. Đã từng, khi hắn lần đầu sử dụng thông đạo này lúc, cảnh tượng kia đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Bên trong cột ánh sáng, lít nha lít nhít vượt ngoại thiên ma như là màu đen bầy kiến, bọn chúng dương nhanh múa đuốt, mặt mũi dữ tợn làm cho người sợ hãi. Mỗi một cái thiên ma đều tản ra làm cho người buồn nôn khí tức tà ác, khí tức kia phảng phất là tới từ địa ngục vực sâu mùi hôi, tràn ngập tại toàn bộ không gian, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn đều ăn mòn. Mà giờ khắc này, nơi này lại yên tĩnh như là sâu trong vũ trụ chân không, loại kia an tĩnh quỷ dị khiến lòng người run rẩy. Những thiên ma kia phảng phất bị trong vũ trụ hắc ám nhất lực lượng triệt để thôn vệ bình thường, biến mất làm sạch sẽ chỉ toàn, ngay cả một tia lưu lại khí tức đều khó mà phát giác, thật giống như bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện qua ở đây. Chu Lạc cao mày, cái kia hai đạo kiếm mi như là hai thanh tương giao bảo kiếm, để lộ ra nội tâm của hắn nặng nề. Hắn chậm rãi phóng xuất ra linh lực của mình, linh lực này từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, như là tinh mịn giống mạng nhện hướng bốn phía quét tán. Mỗi một tia linh lực đều giống như ánh mắt của hắn cùng xúc giác, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy chúng quanh mỗi một tấc không gian, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng ẩn tàng đầu mối chỗ rất nhỏ. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà sắc bén, như là mắt ưng giống như quét mắt bốn phía, ý đồ từ cái này nhìn như bình tĩnh trong không gian tìm ra những thiên ma kia khả năng lưu lại dấu vết để lại. Bọn chúng đến tột cùng đi nơi nào? Chu Lạc tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn tại cái này yên tĩnh trong không gian quanh quẩn, nhưng không có chút nào đáp lại. Trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tường, loại cảm giác này tựa như một khối nặng nề cự thạch đặt ở trong lòng của hắn, để hắn có chút không thở nổi. Những này vượt ngoại thiên ma sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, bọn chúng nhất định là có mới âm mưu, hoặc là tìm đến càng thêm ẩn nấp chui vào phương thức. Chu Lạc cẩn thận kiểm tra bên trong cột ánh sáng mỗi một tấc không gian, hai tay của hắn không ngừng biến ảo thủ ấn, từng đạo linh quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, chiếu sáng những cái kia dấu ở trong hắc ám nơi hẻo lánh. Linh lực của hắn như là nhạy bén nhất máy dò xét, xâm nhập đến không gian trong khe hở, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng dị thường. Có thể trừ không gian thông đạo bản thân linh lực ba động, không có bất kỳ cái gì những phát hiện khác. Thời gian trôi qua, mà hắn cũng mượn nhờ quang trụ đi tới điểm cuối cùng. Khi Chu Lạc bước ra không gian thông đạo, một cỗ quen thuộc mà nồng đậm hải dương linh lực đập vào mặt. Trước mắt là một mảnh ngũ thải ban lan thế giới đáy biển, nơi này tựa như là một tòa thần bí đáy biển vườn hoa, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Nơi xa, quang mang màu vàng tại kiến trúc đỉnh lập lòe, quang mang kia như là như mặt trời lóa mắt, hiện lộ rõ ràng lòng tộc tôn quý cùng uy nghiêm. Trên kiến trúc điêu khắc tinh mỹ đồ án, có rồng tại đám mây bay lượn, có rồng tại biển sâu bước lên, mỗi một cái đồ án đều sinh động như thật. Chu Lạc vừa mới hiện thân, nước biển chung quanh liền nổi lên một trận rất nhỏ ba động này như là hồ điệp vỗ cánh, lại cấp tốc đưa tới phản ứng dây chuyền. Mấy vị phụ trách thủ vệ Long tộc chiến sĩ cấp tốc chạy đến, bọn hắn dáng người mạnh mẽ, giống như là một tia chớp xẹt qua nước biển. Nhìn thấy Chu Lạc sau, trong mắt bọn họ hiện lên một tia kinh hỉ. Cầm đầu Long tộc chiến sĩ cung kính nói ra, "Chu Lạc đại nhân, tộc trưởng đã đợi chờ ngài đã lâu, mời theo chúng ta tiến về Long đảo." Hắn lạc khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn từ chung quanh mỹ cảnh bên trên thu hồi, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng, liền theo bọn hắn hướng phía Long cung phương hướng nhanh chóng bay đi. Trên đường đi, trong đầu của hắn như cũ tại suy tư vực ngoại thiên ma biến mất câu đố, cái kia như là khói mù giống như bao phủ tại trong lòng hắn, để hắn đối với sắp đối mặt thế cục càng thêm cảnh giác. Chương 1782, Thương thảo chương 1782, Thương thảo Chu Lạc tại Long tộc chiến sĩ dẫn dắt bên dưới, hướng về dưới biển sâu Long cung mau chóng bay đi. Nước biển chung quanh như là một mặt to lớn màu lam tơ lụa, ở bên người hắn phi tốc lướt qua, sinh vật biển bọn họ cảm nhận được hắn cường đại linh lực ba động, nhao nhao né tránh. Rất nhanh, Long cung cái kia to lớn thân ảnh đập vào mi mắt. Long cung chỉnh thể do một loại đặc thù biển sâu tinh quáng dựng thành, loại này tinh quáng tản ra nhu hòa lam quang, cùng nước biển chung quanh lẫn nhau làm nổi bật, khiến cho Long cung phảng phất là từ dưới biển sâu tự nhiên mọc ra đồng dạng. To lớn cửa cung như là cự thú miệng lớn, trên cửa có tinh tế phù điêu, khắc họa lấy Long tộc lịch sử cổ lão cùng truyền thuyết, mỗi một chỗ đường cong đều chạy xuôi thần bí linh lực, hiện lộ rõ ràng Long cung uy nghiêm. Tiến vào Long cung đại điện, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy vô số tản ra linh quang trân châu cùng bảo thạch, đem toàn bộ đại điện chiếu lên sáng như ban ngày. Trong đại điện là một tòa to lớn bình đài hình tròn, bao quanh lấy tráng kiện thủy tinh lập trụ bên trong tựa hồ có dòng nước đang lưu động chậm, chiết xạ ra như mộng như ảo hào quang. Long Kình Thương ngồi ngay ngắn ở đại điện cuối trên vương tọa, hắn cái kia uy nghiêm khí thế như là biển sâu trong áp, tràn ngập tại toàn bộ không gian. Mà Long Lăng Nguyệt thì đứng bình tĩnh tại một bên, nàng dáng người thướt tha, màu thủy lam váy dài cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, phảng phất nàng cũng là cái này biển sâu một bộ phận. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ mà thanh lãnh, hai con ngươi như là thâm thúy hải uyên, bình tĩnh mặt ngoài bên dưới ẩn giấu đi phức tạp tình cảm. Chu Lạc bước hướng về phía trước, đi vào trong đại điện, hướng Long Kình Thường thi lễ một cái, nhạc phụ đại nhân, Hứa Cựu không thấy. Thanh âm của hắn trầm ổn, không có chút nào gợn sóng, hiển thị rõ cao thủ phong phạm. Long Kình Thương khẽ gật đầu, hiền tế, lần này gọi ngươi đến đây, can hệ trọng đại. Chu Lạc ánh mắt lúc này mới chậm rãi rời về phía Long Lăng Nguyệt, hai người ánh mắt giao hội, vẹn vẹn trong nháy mắt, Chu Lạc liền từ thê tử trong mắt thấy được cái kia đè nén tưởng niệm chi tình. Nhưng bọn hắn đều không có dư thừa cử động, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, liền riêng phần mình rời đi. Long Lăng Nguyệt mở miệng nói, phu quân, chúng ta phát hiện Thiên Ma tung tích sau, một mực tại mật thiết chú ý bọn chúng tựa hồ đang lợi dụng biển sâu hoàn cảnh đặc thù ẩn tàng khí tức, nhưng vẫn có một ít dấu vết để lại. Thanh âm của nàng như là thanh thúy biển linh, tại trong đại điện quanh quẩn, trật tự rõ ràng giảng thuật tình huống. Chu Lạc khẽ nhíu mày, Lăng Nguyệt, ngươi có thể có phát hiện gì? Hắn nhìn về phía thế tử, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chuyên chú. Long Lăng Nguyệt lắc đầu, không có, đối phương tung tích quá mức ẩn nấp, chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay. Lần này, nếu không phải bởi vì đối phương tạo thành động tĩnh bị một vị Long Vương cảm thấy, sợ là chúng ta sẽ không biết. Chu Lạc gật đầu, trong lòng suy tư. Tổ Long bên kia là cái gì cái nhìn? Hắn dò hỏi. Lúc này, Long Kình Thương đáp lại nói, việc này can hệ trọng đại, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, chỉ có một ít cao tầng biết được. Mà lại, tộc trưởng cũng không xác định lúc trước thanh đế sự tình có thể hay không lần nữa trình diễn, cho nên chúng ta phải đi thực địa điều tra. Ngươi cùng được ngoại thiên ma đánh qua rất nhiều quan hệ, nói không chừng có thể nhìn ra manh mối gì. Long tộc lấy Tổ Long vi tôn, ngũ phương Long đế phân trị các phương. Mặc dù lần trước thanh đế sự tình, còn lại tứ đế đều biểu thị ra duy trì, đồng thời còn phái binh tiến về. Nhưng mọi người vốn là chỉ là quan hệ hợp tác, thân phận tương đương, nếu là thật sự muốn thống trị toàn bộ Long tộc, chưa chắc sẽ không làm như thế sự tình. Dù sao chỉ có Tổ Long bộ tộc mới nắm trong tay phi thăng tiên giới tiết lộ. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể bảo trì thủ lĩnh địa vị duyên cớ. Vậy liền đi xem một chút đi. Chu Lạc gật đầu. Không nổi, lần này đường xá xa xôi, ngươi cũng vất vả, nghỉ ngơi trước mấy ngày đi, đến lúc đó ta sau khi chuẩn bị xong, cùng nhau đi tới. Long Kình Thương đạo. Trên thực tế, những năm này hắn cũng biết chính mình nữ nhi này đối với Chu Lạc tưởng niệm chi tình. Lần này cũng là nghĩ lấy lưu lại đối phương, cho hai người không gian tư nhân. Chu Lạc không có cự tuyệt. Sau đó, hắn theo người hầu đi tới chuẩn bị cho hắn chỗ nghỉ ngơi. Đây là một tòa ở vào biển sâu đá san hô bên trong đẹp đẽ cung điện, trung quanh san hô tản ra ánh sáng nhu hòa, đem cung điện bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch mà thần bí bầu không khí bên trong. Long Lăng Nguyệt sau đó cũng tới ở đây, cước bộ của nàng nhẹ nhàng, như là dưới biển sâu tinh linh. Trong tay nàng cầm một cái tản ra linh lực ba độ một ngọc, đi đến Chu Lạc trước mặt, đưa tới, "Đây là ta mấy năm nay thu thập một chút có trợ giúp khôi phục linh lực linh vật, đối với ngươi có lẽ có dùng." Ngữ khí của nàng bình thản, nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia không dễ dàng phát giác của Lu. Chu Lạc tiếp nhận một ngọc, cảm nhận được gần chứa trong đó cường đại linh lực, khẽ gật đầu, "Đa tạ." Hắn nhìn về phía Long Lăng Nguyệt, hai người ánh mắt giao hội, phản phất thời gian cũng vì đó trì trệ. Một lát sau, Chu Lạc đánh vỡ trầm mặc, "Những năm này, ngươi trải qua vừa vặn rất tốt." Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, tại cái này yên tĩnh trong cung điện tiếng vọng. Long Lăng Nguyệt có chút quay người, nhìn về phía ngoài cung điện san hô cảnh đẹp, cũng không cái gì không tốt, chỉ là tu luyện cùng xử lý trong tộc sự vụ thôi. "Ngươi đây, tại linh giới còn thuận lợi?" Chu Lạc đi đến bên người nàng cùng nhau nhìn xem bên ngoài, gian nan hiểm trở tất nhiên là không ít, nhưng cũng không ít thu hoạch. Chỉ là, không thể tại bên cạnh ngươi. Trong giọng nói của hắn toát ra một tia ấy nấy. Long Lăng Nguyệt khẽ lắc đầu, người ta đều là vì thủ hộ chính mình chỗ quý trọng đồ vật, không cần vì thế ấy nấy. Chỉ là lần này thiên ma sự tình, không thể khinh thường. Chu Lạc gật đầu, ta luôn cảm giác lần này thiên ma xuất hiện phương thức có chút kỳ quặc, bọn chúng tựa hồ đang mưu đồ một cái càng lớn âm mưu. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Hai người lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, giữa bọn hắn không cần quá nhiều lời ngữ. Nhiều năm vợ chồng ngăn ý để bọn hắn có thể cảm nhận được lẫn nhau ý nghĩ. Long Lăng Nguyệt đột nhiên nói ra, nếu là lần nguy cơ này giải trừ, người ta có lẽ có thể tìm một chỗ an tĩnh bế quan tu luyện một đoạn thời gian, tăng tiến tu vi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ mong đợi. Chu Lạc nhìn về phía nàng, khoe miệng có chút dương lên, tốt, vậy liền ước định như vậy. Hắn buông tay, nhẹ nhàng nắm chặt Long Lăng Nguyệt tay, một động tác này mặc dù đơn giản, lại tràn đầy yêu thương cùng hứa hẹn. Long Lăng Nguyệt tay khẽ run lên, nhưng cũng không có rút về, nàng hưởng thụ lấy cái này khó được thân mật thời khắc. Lúc này, Chu Lạc đông nhiên lần nữa giữ chặt tay của nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, Long Lăng Nguyệt thân thể liền không tự chủ được ngã về phía sau, đã rơi vào Chu Lạc trong ngực. Chu Lạc thuận thế đưa nàng ôm sát, hắn kiên cố lồng ngực dán chặt lấy phía sau lưng nàng, nhịp tim hai người phảng phất tại giờ khắc này bắt đầu cùng tần suất. Long Lăng Nguyệt gương mặt có chút phím hồng, nàng có thể cảm nhận được Chu Lạc ôn nhiệt hô hấp phất qua cổ của nàng, loại này đã lâu thân mật để nàng có chút bối rối, nhưng lại không bỏ tránh thoát. Chu Lạc cúi đầu xuống, bờ môi cơ hồ dán vành thai của nàng, nhẹ nhàng nói ra, "Lăng Nguyệt, những năm này, ta thật rất nhớ ngươi." Thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn, đó là kiềm chế thật lâu tình cảm đang cuộn trào. Long Lăng Nguyệt run nhẹ nhẹ, nàng xoay người, ngẩng đầu nhìn Chu Lạc, trong mắt thanh lanh đã sớm bị nhu tình thay thế. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có dòng điện tại giữa hai người xuyên thẳng qua. Chu Lạc rốt cuộc kìm nén không được, hắn nhẹ nhàng đem Long Lăng Nguyệt ôm vào trong ngực, ôm thật chặt nàng. Long Lăng Nguyệt cũng trở về ôm lấy Chu Lạc, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, cảm thụ được hắn ấm áp cùng lực lượng. bọn hắn cứ như vậy ôm nhau hứa cửu, giống như là muốn để thời gian ngừng lại tại thời khắc này. Không khí chung quanh phảng phất đều trở nên ngọt ngào mà yên tĩnh, chỉ có lẫn nhau tiếng tim đập đan vào một chỗ. Giờ khắc này, bọn hắn không cần ngôn ngữ, chỉ là dùng ôm truyền lại thật sâu tưởng niệm cùng yêu thương, tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong, thưởng thụ lấy khó được gặp nhau. Chương 1783, to lớn xương rồng chương 1783, to lớn xương rồng vài ngày sau, Long Kình Thương chuẩn bị thỏa đáng, hắn nhìn về phía Chu Lạc, trong mắt có chờ mong cùng ngưỡng trọng, "Chu Lạc, chúng ta đi. Nơi đây bây giờ đã không có thiên ma khí tức, ta muốn thấy nhìn ngươi là có hay không có thể từ đó bắt được dấu vết để lại." Chu Lạc khẽ gật đầu, hắn hiểu được nhiệm vụ lần này khó giải quyết trình độ, cũng hiểu biết nhạc phụ đối với mình tín nhiệm. Bọn hắn cấp tốc hướng phía chỗ di tích kia tiến đến. Trên đường đi, nước biển tại bọn hắn bên người nhanh chóng lướt qua, chung quanh sinh vật biển cảm nhận được bọn hắn cường đại linh lực ba động, nhao nhao né tránh. Đến di tích phụ cận sau, Long Kình Thương cùng Chu Lạc dừng thân hình, Long Lăng Nguyệt cũng yên lặng đứng ở một bên. Chu Lạc ngắm nhìn bốn phía, mảnh khu vực này nhìn như bình tĩnh, nước biển bình thường chảy xuôi, không có chút nào chỗ khác thường. Hắn biết rõ, lần này tìm kiếm vực ngoại thiên ma tung tích, không có khả năng dựa vào thủ đoạn thông thường. Tại ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn bắt đầu tập trung tinh thần, chuẩn bị vận dụng nguyên thần trô ma nhãn lực lượng. Nguồn lực lượng này cùng đối phương thuộc về đồng nguyên, có lẽ có thể trợ giúp chính mình. Hắn trước xếp bằng ở nguyên địa, hai tay kết xuất một cái cổ lão mà thần bí thủ ấn. Thủ ấn này vô cùng phức tạp, mỗi một cái đốt ngón tay bốn lượn đều ẩn chứa đặc thù linh lực quý tích vận hành. Theo thủ ấn kết thành, trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu như mãnh liệt như thủy triều hướng phía nguyên thần hội tụ. Đây là một cái nguy hiểm quá trình, như hơi không cẩn thận, nguyên thần có thể sẽ nhận tổn thương, nhưng Chu Lạc thần sắc kiên định, không chút do dự. Chỉ gặp hắn cái trán dần dần hiện ra một cái như ẩn như hiện phù văn này lóe ra hào quang màu u lam, như là thâm thủy trong vũ trụ thần bí tinh thần. Đây là khởi động ma nhãn lực lượng mấu chốt ấn ký, mỗi một lần lấp lóe đều giống như đang kêu gọi lấy cái kia dấu ở nguyên thần chỗ sâu lực lượng thần bí. Chu Lạc hô hấp trở nên chậm chạp mà thâm trầm, hắn đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở nguyên thần phía trên. Tại trong cảm nhận của hắn, nguyên thần phảng phất là một mảnh trời sao mênh mông ngông ngẩn, mà ma nhãn lực lượng thì là trong vùng tinh không này lộng lẫy nhất cũng nguy hiểm nhất tồn tại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, như là một vị không sợ nhà thám hiểm tiếp cận cổ lão mà thần bí cấm địa. Khi hắn chạm đến ma nhãn lực lượng biên giới lúc, một cỗ cường đại lực trùng kích kém chút để nguyên thần của hắn thất thủ. Nguồn lực lượng này tràn đầy cuồng dã cùng khí tức hủy diệt, phảng phất muốn đem hắn ý thức thôn phệ. Nhưng Chu Lạc cắn chặt răng, nương tựa theo ý chí kiên cường, cưỡng ép ngăn chặn đợt trùng kích này, cũng bắt đầu dẫn đạo ma nhãn lực lượng cùng mình cảm giác dung hợp. Trong chốc lát, trong hai con mắt của hắn hiện lên một đạo quang mang màu đỏ như máu, tia sáng này như là một thanh kiếm sắc bén, trong nháy mắt xuyên thấu chung quanh nhìn như bình tĩnh nước biển. Ma nhãn mở ra sau, Chu Lạc nhìn thấy thế giới thay đổi hoàn toàn dạng. Nguyên bản phổ thông nước biển lúc này giống như là một bức bị để lộ ngụy trang bức tranh, vô số thật nhỏ sợi tơ màu đen ở trong đó xuyên thẳng qua xen lẫn, những sợi tơ này chính là bị vực ngoại thiên ma lưu lại khí tức chỗ ô nhiễm vết tích linh lực. Tại những này rắc rối phức tạp sợi tơ màu đen bên trong, Chu Lạc như mò kim đáy biển giống như cẩn thận tìm kiếm. Mỗi một tia sóng chấn động bé nhỏ đều chạy không khỏi hắn ma nhãn, ánh mắt của hắn chuyên chú mà sắc bén, không bông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối. Rốt cục, tại một mảnh cơ hồ bị sợi tơ màu đen hoàn toàn che giấu khu vực, hắn bắt được một tia cực kỳ yếu ớt đặc thù khí tức. Sợi khí tức này cùng với những cái khác bị ô nhiễm linh lực khác biệt, nó càng thâm thúy hơn, tà ác, tựa như trong hắc ám ác ma chi nhãn, lạnh lùng dòm ngó thế giới này. Chu Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, cái trán phủ văn dần dần biến mất, trong mắt hồng quang cũng theo đó tiêu tán. Hắn nhìn về phía Long Kình Thương cùng Long Lăng Nguyệt, ngữ khí trầm ổn nói, "Tìm được, cố khí tức này hẳn là chúng ta muốn tìm manh mối, thiên ma từng ở chỗ này dừng lại qua, đồng thời hướng phía phương hướng kia đi." Nói, hắn chỉ hướng di tích chỗ sâu một vùng tăm tối khu vực. Chu Lạc, Long Kình Thương cùng Long Lăng Nguyệt dọc theo bắt được cái kia yếu ớt khí tức phương hướng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nước biển chung quanh càng phát ra sâu thẳm rét lạnh, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật. Linh lực của bọn hắn quang mang ở trong hắc ám như là từng chiếc đèn sáng, chiếu sáng con đường phía trước. Theo dần dần xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh càng quỷ dị. Đáy biển đá ngầm bày biện ra kỳ lạ hình dạng, có như giữ tận cự thú, có giống vặn vẹo quỷ quái, tựa hồ đang im lặng nói cổ lão khủng bố cố sự. Ngẫu nhiên có một ít không biết tên biển sâu sinh vật bơi qua, ánh mắt của bọn nó lóe ra quỷ dị ánh sáng. Tại ba người chúng quanh dò xét một phen sau lại cấp tốc biến mất ở trong hắc ám. Chu Lạc đi ở trước nhất, hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, ma nhãn chi lực mặc dù đã đóng lại, nhưng hắn cảm giác ý nguyên bén nhạy bắt lấy hết thảy chung quanh động tĩnh. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, đưa tay ra hiệu Long Kình Thương cùng Long Lăng Nguyệt dừng lại. Phía trước có một cỗ không giống bình thường linh lực ba động, nhưng rất yếu ớt. Chu Lạc thấp giọng nói ra. Long Kình Thương cùng Long Lăng Nguyệt lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn hắn chậm rãi tới gần cỗ ba động kia đầu mượn. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái cự đại đáy biển vết nứt, trong cái khe tràn ngập sương mù màu đen. Cái kia yếu ớt khí tức chính là từ trong cái khe truyền đến. Khí tức là từ bên trong này truyền ra, chúng ta đi vào, nhưng phải cẩn thận. Chu Lạc nói xong, dẫn đầu hướng phía vết nước bay đi. Long Kình Thương cùng Long Lăng Nguyệt theo sát phía sau. Tiến vào vết nước sau, bọn hắn phát hiện nơi này giống như là một cái bị thế giới di vong mê cùng dưới mặt đất. Trên vách tường khảm nạm lấy một chút tản ra hào quang nhỏ yếu tinh thể, những ánh sáng này miễn cưỡng chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Thông đạo rắc rối phức tạp, bọn hắn chỉ có thể nương tựa theo đối với khí tức truy tung tại trong mê cung xuyên thẳng qua. Tại trải qua một đoạn thông đạo chật hẹp sau, bọn hắn đi tới một cái cự đại hang động dưới mặt đất. Hang động đỉnh chót có một ít không biết tên phát sáng quan thạch, đem hang động chiếu lên có chút lờ mờ. Trung ương có một đống phá toái hòn đá cùng tạp vật, mà cô kia long tộc hải cốt liền nửa đậy ở trong đó. Hai cốt to lớn xương rồng tại ánh sáng nhạt bên dưới lộ ra đặc biệt bắt mắt, lân phiến của nó đã có chút chóc ra, tản mát ở xung quanh. Xương rồng vẫn như cũ sắc bén, nhưng phía trên có một ít bị ăn mòn vết tích. Khi bọn hắn thấy rõ đây là phương Tây Bạch Đế bộ tộc hải cốt lúc, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Long Kình Thương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này, tại sao có thể như vậy? Phương Tây Bạch Đế bộ tộc thành viên tại sao lại ở chỗ này? Long Lăng Nguyệt cũng một mặt chấn kinh, nàng che miệng, trong mắt tràn đầy lo lắng, tình huống này quá tệ, chúng ta nhất định phải biết rõ ràng. Chu Lạc thì cấp tốc tỉnh táo lại, hắn đến gần hải cốt, bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, ý đồ tìm kiếm nhiều đầu mối hơn. Nhưng mà, bộ hải cốt này đã chết đi hồi lâu, phía trên cũng không có bao nhiêu tin tức. Hẳn là Bạch Đế cùng vực ngoại thiên ma có chỗ cấu kết, hay là nói thiên ma đã tiềm nhập Bạch Đế bộ tộc. Lúc này, Long Kình Thương hỏi thăm Chu Lạc ý nghĩ. Chu Lạc biểu thị không nên đánh cỏ kinh rắn, trước tiên đem thi thể mang về điều tra rõ ràng. Tốt, trước tiên cần phải biết rõ ràng thân phận đối phương. Long Kình Thương biểu thị đồng ý, kết quả là ba người rời đi. Chương 1784, Bạch Đế thành. Chương 1784, Bạch Đế thành. Ba người giấu trong lòng nặng nề tâm tư trở về Long tộc lãnh địa sau, Long Kình Thương lôi lệ phong hành, lập tức chọn phái đi dưới trướng đắc lực nhất lại làm việc kín đáo cấp dưới, bí mật triển khai đối với hài cốt thân phận dò xét hành động. Những thuộc hạ này giống như một tấm vô hình lại khổng lồ mạng nhện, xúc giác trải rộng Long tộc các nơi, tin tức thu thập năng lực cực mạnh. Không lâu, một tên người mang tin tức thần sắc đội vàng mà đến, vì một chân trên đất, hướng Long Kình Thương bẩm báo nói: "Đại nhân, thuộc hạ đã tra ra, con rồng này xương chủ nhân chính là phương Tây Bạch Đế mất tích hồi lâu tam tử." Long Kình Thương nghe nói, mày rậm trong nháy mắt nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn lại mất tích hồi lâu. Cái kia bây giờ hắn cái này tam tử ra sao tình huống? Người mang tin tức đội vàng đáp lại: "Đại nhân, kỳ quặc chính là, hắn tam tử đã trở về, nghe nói là bị khốn ở trong một chỗ di tích, trải qua khó khăn chắc trở mới thoát thân." Chu Lạc ở bên, nghe tin tức này, thâm thúy trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng cảnh giác chi quang, trong lòng âm thầm suy nghĩ, việc này rất có kỳ quặc, trở về tam tử có thể là vực ngoại thiên ma ngụy trang. Hắn biết rõ, thiên ma từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, giỏi về che giấu khí tức, biến hóa hình thái, như thế tình huống không thể không đề phòng. Long Kình Thương nghe thấy lời ấy, lập tức nổi giận đùng đùng, long uy bốn phía, lớn tiếng cả giận nói: "Lẽ nào lại như vậy? Những tà ma ngoại đạo này dám tại ta Long tộc nội bộ đùa bỡn âm mưu, nhất định phải lập tức vạch trần bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn tùy ý làm vậy." Chu Lạc lại vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay có chút ra hiệu, tỉnh táo phân tích nói: "Nhạc phụ đại nhân, quyết không thể hành sự lỗ mãng." Ngay sau đó tình huống không rõ, chúng ta chưa biết được Bạch Đế phải chăng đối với nó tam tử sự tình có chỗ phát giác. Như thủy tiện hành động, vô cùng có khả năng đánh cỏ động rắn, đến lúc đó chẳng những có thể làm cho thiên ma đào thoát, sẽ còn dẫn phát Long tộc nội bộ dung chuyển, hậu quả khó mà lường được. Long Kình Thương cau mày, giống như hai đầu rồng có sừng chiếm cứ, hắn biết rõ Chu Lạc lời nói câu câu đều có lý, nhưng lửa giận trong lòng lại như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, khó mà ngăn chặn. Vậy theo ngươi góc nhìn, phải làm như thế nào? Chu Lạc túi đầu trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Long Kình Thương: "Ta quyết định một mình tiến về Bạch Đế thành tìm tòi hư thực. Ta sẽ ẩn nấp thân hình, bí mật quan sát, tuyệt không tùy tiện bại lộ hành tung. Điều tra rõ ràng trận tướng, làm tiếp định đoạt." Long Kình Thương mặt lộ vẻ lo âu, hắn biết rõ lần hành động này hung hiểm và phần, "Chu Lạc, ngươi lần này đi quá mức nguy hiểm. Những thiên ma kia âm hiểm xảo trá, ngươi lẻ loi một mình, như gặp bất trắc." Chu Lạc khẽ lắc đầu, khóe miệng nổi lên một vòng tự tin mỉm cười: "Nhạc phụ đại nhân không cần lo lắng, trong lòng ta biết rõ, ta sẽ cẩn thận làm việc, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, ta tự sẽ ứng đối. Huống hồ, ta chỉ là đi dò xét tình huống, định sẽ không dễ dàng lâm vào hiểm cảnh." Long Kình Thương gặp Chu Lạc tâm ý đã quyết, đành phải gật đầu đồng ý: "Tốt, ta, ngươi nhất định phải vạn phần coi chừng. Như cần trợ giúp, lập tức đưa tin, chúng ta chắc chắn hỏa tốc gấp rút tiếp viện." Chu Lạc có chút ổn quyền, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Bạch Đế thành phương hướng mau chóng bay đi. Long Kình Thương cùng Long Lăng Nguyệt nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy sầu lo, thật lâu chưa từng rời đi ánh mắt. Chu Lạc một đường phi nhanh, hướng về Bạch Đế thành phương hướng tiến đến. Nước biển chung quanh như là một bức lưu động màu xanh đậm bức tranh, ở bên người hắn cấp tốc hướng về sau lướt qua. Hắn đem tự thân khí tức thu liệm đến cực hạn, như là một cái tại dưới biển sâu im ắng tới lui u linh cá, xảo diệu tránh đi trên đường các loại sinh vật biển cùng tuần tra Long tộc vệ đội. Bạch Đế thành tại trong biển sâu tựa như một tòa to lớn cung điện thủy tinh, tản ra nhu hòa mà thần bí ánh sáng màu trắng. Tường thành do một loại đặc thù biển sâu tinh ngọc dựng thành, loại này tinh ngọc không chỉ có cứng rắn không gì sánh được, mà lại mỗi một khối phía trên đều có khắc cổ lão mà phức tạp Long tộc phù văn. Phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, cùng chung quanh nước biển ba động hô ứng lẫn nhau, tạo thành một loại tự nhiên phòng hộ bình chướng, khiến cho Bạch Đế thành tại trong biển sâu này càng lộ vẻ thần thánh cùng uy nghiêm. Trên tường thành, từng đội Long tộc thủ vệ vừa đi vừa về tuần tra. Bọn hắn người khoác do biển sâu mịt như chế tạo chiến giáp, trên chiến giáp hàm nạm lấy có thể tăng cường linh lực cảm giác bảo thạch, tại hắc ám dưới biển sâu lóe ra điểm điểm hàn mang. Bọn thủ vệ ánh mắt sắc bén như ưng, thời khắc cảnh giác nhìn chăm chú lên chúng quanh hải vực động tĩnh. Chu Lạc tiềm phục tại phụ cận đá san hô sau, cẩn thận quan sát đến thủ vệ tuần tra lộ tuyến cùng đổi cương vị quy luật. Đợi thời cơ chín muồi, hắn như là một cái nhanh nhẹn bạch tuộc, xảo diệu lợi dụng đá san hô cùng hải lưu hiểm hộ, từ thủ vệ thị giác góc chết tiềm nhập trong thành. Trong thành một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, hai bên đường phố là do các loại phát sáng san hô cùng vỏ sò dựng mà thành kiến trúc, trong cửa hàng bày đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, có tản ra tia sáng kỳ dị biển sâu linh châu, có thể tăng cường linh lực chân quý tạo biển, còn hữu dụng đặc thù công nghệ chế tạo vũ khí cùng đồ phòng ngự. Long tộc bọn họ tại trên đường phố xuyên thẳng qua vắng lai, bọn hắn có thể là đang thương thảo giao dịch, có thể là tại giao lưu tu luyện tâm đắc, không có chút nào phát giác được nguy cơ lặng yên giáng lâm. Chu Lạc bất động thanh sắc xuyên thẳng qua ở trong đám người, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung vào Bạch Đế cung phương hướng. Chu Lạc lặng yên không một tiếng động chui vào Bạch Đế thành sau, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn hơi sững sờ. Giờ phút này, trong thành phi thường náo nhiệt, các nơi đều là rộn rộn ràng ràng lòng tộc tu sĩ. Bọn hắn thân mang hoa lệ phục sức, có tại hưng phấn mà nói chuyện với nhau, có thì mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xung quanh, mỗi người trong mắt đều lóe ra hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn, toàn bộ Bạch Đế thành phảng phất đắm chìm tại một trận thịnh đại khánh điển trong không khí. Chu Lạc bất động thanh sắc giữ chặt một vị đi ngang qua tuổi trẻ lòng tộc tu sĩ, có chút chắp tay hỏi: "Huynh đài, hôm nay trong thành vì sao náo nhiệt như vậy?" Tu sĩ trẻ tuổi kia nhìn Chu Lạc một chút, gặp hắn khí độ bất phàm, liền nhiệt tình hồi đáp: "Ngươi còn không biết sao? Bạch Đế đại nhân năm nữ mà muốn chọn rể rồi. Đây chính là trăm năm khó gặp một lần đại sự, các phương long tộc thanh niên tài tuấn đều chạy đến thử thời bận đâu." Chu Lạc trong lòng hơi động, không nghĩ tới lại vượt qua trường hợp như vậy. Hắn ở trong thành dạo qua một vòng, phát hiện người càng ngày càng nhiều, như lúc này tùy tiện hành động, rất dễ dàng gây nên chú ý, thế là hắn tại bên đường tìm một nhà nhìn có chút lịch sự tao nhã tiểu lâu, đi vào. Trong tiểu lâu cũng là phi thường náo nhiệt, không ít long tộc tu sĩ tại cao đàm phát luận, chủ đề phần lớn vây quanh Bạch Đế ngũ công chúa. Chu Lạc tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạ, muốn một bầu linh tiểu, lặng lặng nghe người chung quanh đàm luận, đồng thời quan sát đến trong thành động tĩnh. Dự định trước tiên ở nơi này chỗ ở lại, đợi trận này náo nhiệt đi qua, lại tìm cơ hội dò xét. Mà lúc này, tại Bạch Đế cung bên trong, một vị thân mang hoa lệ váy lụa màu thiếu nữ chính mặt mũi tràn đầy tức giận bước nhanh đi tới. Nàng chính là Bạch Đế ngũ công chúa, tiêu tiếu khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút phím hồng, trong mắt lóe ra quật cường qua mang. "Hừ, muốn gả chính ngươi đi gả." Nàng một bên lẩm bẩm, một bên hướng phía ngoài cung đi đến, không có chút nào để ý tới sau lưng bọn thị nữ lo lắng la lên. Nàng thân hình nhẹ nhàng, giống như một đạo màu sắc rực rỡ thiểm điện, rất nhanh liền biến mất tại cung điện hành lang gấp khúc chỗ sâu. Chương 1785, Bạch Thanh Thanh chương 1785, Bạch Thanh Thanh tại Bạch Đế thành lặng yên dừng lại mấy ngày bên trong, Chu Lạc phảng phất một vị kiên nhẫn tợ săn, ẩn nút tại chỗ tối, yên lặng quan sát đến trong thành nhất cử nhất động. Mỗi một tia gió thổi cỏ lay, mỗi một cái long tộc tu sĩ thần sắc lời nói, đều bị hắn thu hết vào mắt, như là tinh mịn tơ nhện, trong lòng hắn xen lẫn thành một tấm tin tức chi võng. Hắn biết rõ, nếu muốn xâm nhập điều tra cái kia tiềm ẩn tại chỗ tối thiên ma âm mưu, thế tất yếu tiến vào Bạch Đế cung tìm tòi hư thực. Mà thu được Bạch Đế tín nhiệm, không thể nghi ngờ là mở ra cái này xương mù dày đặc mấu chốt chìa khóa. Tại lặp đi lặp lại cân nhắc đằng sau, Chu Lạc trong đầu dần dần tạo thành một cái lớn mật nhưng lại không mất xảo diệu kế hoạch, lấy chọn rể tên, tiếp cận Bạch Đế. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, tựa như cùng tồn tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn biết do cử động lần này phong hiểm to lớn, hơi không cẩn thận, liền có thể đẩy bàn đều thua, nhưng hắn trầm ổn tính tình để hắn tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, dứt khoát quyết định biến thành hành động. Thế là, Chu Lạc thi triển tinh diệu tuyệt luân biến hóa chi thuật, đem thân hình của mình bề ngoài, khí tức thân vận, đều biến hóa thành Kim Long bộ tộc tuổi trẻ tử đệ. Kim Long bộ tộc, tại trong Long tộc tựa như sáng chói tinh thần, địa vị tôn sùng không gì sánh được, nó đặc biệt linh lực màu vàng nóng hào quang cùng uy nghiêm khí chất, tại Chu Lạc ngụy trang bên dưới, lại không có chút nào sơ hở. Hắn một bộ kim bào ra thân, trên áo bào dùng tơ vàng thêu lên long văn sinh động như thật, theo bước tiến của hắn lóe ra quang mang thần bí, phảng phất vật sống bình thường. Thân xác hắn lạnh nhạt đi ở trong thành trên đại đạo, dáng người thẳng tắp như tùng, bộ pháp trầm ổn hữu lực. Mỗi một bước rơi xuống đều giống như cùng đại địa linh lực vận luật tương hợp, dẫn tới chung quanh Long tộc tu sĩ nhao nhao ghé mắt, lại không người đối với hắn thân phận sinh ra mảy may hoài nghi. Khi Chu Lạc hướng phía trọn rể chi địa bước đi lúc, trên đường đi, hắn nhìn như thần sắc thản nhiên, kỳ thực trong lòng như là một máy tinh vi tính toán, càng không ngừng tính toán các loại khả năng xuất hiện tình huống cùng cách đối phó. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, ngẫu nhiên lướt qua bên đường kiến trúc cùng người đi đường, phản phất có thể xem thấu biểu tượng, thẳng đến bản chất. Nhưng mà, khi hắn đến trọn rể địa điểm lúc, đập vào mi mắt lại là hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Phụ trách trọn rể công việc trưởng lão Long tộc bọn họ từng cái cau mày, tựa như mây đen dày đặc, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra lo lắng cùng bất an. Trung quanh tu sĩ trẻ tuổi bọn họ thì giống như là sôi trào con kiến, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, tiếng nghị luận liên tiếp, như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp. Chu Lạc bất động thanh sắc giữ chặt một vị mặt mũi tràn đầy hoang mang tu sĩ trẻ tuổi, có chút chắc tay, lễ phép hỏi thăm nguyên do. Tu sĩ kia gặp hắn khí độ bất phàm, đội vàng cung kính hồi đáp: "Huynh đài có chỗ không biết, chiêu này con rể sự tình chẳng biết tại sao đột nhiên tạm dừng, nghe nói à, là Ngũ công chúa không thấy bóng dáng, đây thật là kỳ quái." Chu Lạc trong lòng run lên, giống như mặt hồ bình tĩnh bị cuồng phong mưa rào xâm nhập. Hắn biết, cái này nhìn như đơn giản mất tích sự kiện phía sau, tất nhiên ẩn giấu đi rắc rối phức tạp tâm lưu. Nhưng hắn sắc mặt trầm ổn như cũ như nước, không có chút nào biểu lộ. Lập tức, hắn lặng yên rời đi đám người, về tới tạm ở tiểu lâu. Trở lại tiểu lâu gian phòng sau, Chu Lạc nhẹ nhàng đóng cửa phòng, dựa lưng vào cửa đứng một hồi, khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ, nếu muốn tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, tìm tới Ngũ công chúa là việc cấp bách. Sau một lát, hắn chậm rãi đi đến gian phòng trung ương, thần sắc trở nên trang trọng đứng lên, quyết định thi triển xem bói kỹ nghệ đến tìm kiếm Ngũ công chúa tung tích. Thân là cựu giai thời xem bói, Chu Lạc đối với thuật bói toán lĩnh ngộ đã đạt siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Trong mắt hắn, thế gian vạn vật đều có linh, đều có nó quy tích vận hành cùng pháp tắc, mà thuật bói toán chính là cùng những pháp tắc này câu thông thần bí cầu đối. Ngũ công chúa bất quá cảnh giới hoa thần, tại hắn cường đại linh lực cảm giác cùng tinh xảo xem bói tạo nghệ trước mặt, liền như là trong hắc ám ánh nến, khó mà ẩn trốn. Chu Lạc chậm rãi ngồi xếp bằng, hai tay như là huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, cấp tốc mà tinh chuẩn kết xuất một loạt vô cùng phức tạp thủ ấn. mỗi một cái thủ ấn biến hóa đều nương theo lấy linh lực vi diệu lưu chuyển, phản phất tại bệnh lấy một tấm vô hình mà thần bí linh lực chi bóng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cái kia trầm thấp mà giàu có vận luật chú ngữ âm thanh, như là cổ lao tiếng chuông, trong phòng quân quẩn, mỗi một cái âm tiết đều giống như mở ra thiên địa huyền bí chi môn chìa khóa. Theo động tác của hắn, trong cơ thể hắn linh lực như sôi trào mãnh liệt giang hà, lao nhanh không thôi hướng lấy thức hải của hắn hội tụ. Lấy hắn làm trung tâm, dần dần tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh lực, vòng xoáy xoay chậm chậm, tản mát ra nhu hòa mà quang mang thần bí, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Tại loại trạng thái kỳ diệu này bên dưới, Chu Lạc ý thức bắt đầu dần dần chạy không, phản phất hóa thành một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, tránh thoát nhục thể trói buộc, hướng về vô tận hư không phiêu đãng mà đi. Cảm giác của hắn cùng thiên địa hòa làm một thể, hết thảy chung quanh đều trở nên rõ ràng mà mơ hồ. Hắn thấy được vô số quang ảnh ở trước mắt lấp lóe, những cái bóng kia giống như là một vài bức phá toái bức tranh, nhanh chóng lướt qua. Hắn tập trung tinh thần, nương tựa theo cường đại ý chí lực, bắt lấy cùng ngũ công chúa tin tức tương quan. Theo linh lực không ngừng chuyển vận, những cái kia hình ảnh vỡ nát bắt đầu dần dần chắp vá hoàn chỉnh, một bức rõ ràng tràng cảnh tại trong đầu hắn nổi lên. Đó là một mảnh thần bí mà xa lạ đáy biển sơn cốc, trong cốc tràn ngập sương mù nhàn nhạt, chung quanh đá ngầm hình thù kỳ quái, phảng phất là thượng cổ cự thú hóa thạch. Mà tại sơn cốc chỗ sâu, ngũ công chúa thân ảnh như ẩn như hiện, trên mặt của nàng mang theo một tia quật cường cùng phẫn nộ. Rất nhanh, Chu Lạc liền tinh chuẩn đích xác định ngũ công chúa phương vị. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang, đó là đã tính trước tự tin. Việc này không nên chậm trễ, hắn đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo, không chút do dự rời đi từ lâu, như là một cái dương cánh hùng ứng, hướng phía xem bói chỉ dẫn phương hướng mau chóng bay đi. Chu Lạc như tật phong giống như đổi tới đáy biển sân cốc, chỉ gặp ngũ công chúa bị hai tên luyện hư cảnh giới cường giả truy kích, tình thế nguy cấp. Cái kia ngũ công chúa tên là Bạch Thanh Thanh, dáng người thướt tha, phản phất dưới biển sâu tiểu diễm nhất san hô. Nàng da trắng nõn nà, tại sâu thẳm đáy biển hiện ra chân châu giống như con trạch, một đôi mắt sáng giống như sáng chói tinh thần, khảm nạm tại cái kia đẹp đẽ như vẽ trên gương mặt. Trong mắt giờ phút này mặc dù tràn đầy bất khuất cùng phẫn nộ, lại tăng thêm mấy phần linh động. Nàng môi son không điểm mà đỏ, giống như nở rộ tại đáy biển hoa hồng, tiểu diễm mát. Một đầu tóc xanh như suối, ở trong nước biển nhẹ nhàng phiêu đãng, mấy sợi sợi tóc dán tại gương mặt, càng lộ vẻ sở sở động lòng người. Thân mang một bộ hoa mỹ váy dài, trên váy thêu lên tinh mỹ long văn, theo động tác của nàng lóe ra quang mang thần bí, tựa như trong biển tiên tử. Cái kia hai tên cường giả thế công lăng lệ, linh lực ba động như mãnh liệt sóng cả, không ngừng đánh thẳng vào Bạch Thanh Thanh, mỗi một kích đều để nước biển trùng quanh hình thành cuồng bạo vòng xoáy. Bạch Thanh Thanh mặc dù toàn lực phản kháng, nhưng cảnh giới hóa thần thực lực để nàng ứng đối đến cực kỳ cố hết sức. Nếu không có lấy rất nhiều bảo vật bản thân, chỉ sợ nàng cũng không kiên trì được lâu như vậy. Chu Lạc bất động thanh sắc giấu ở một bên đá san hô trong đám, bí mật quan sát. Hắn quyết định giả bộ như ngẫu nhiên đi ngang qua, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, dùng cái này đến thu hoạch Bạch Thanh Thanh tín nhiệm lại không để nàng sinh nghi. Chương 1786, Nưu Đồ chương 1786, Nưu Đồ mắt thấy cái kia Bạch Thanh Thanh sắp bị hai tên luyện hư cường giả bắt lấy, Chu Lạc tìm đúng thời cơ, quả quyết xuất thủ. Hắn giả bộ như vừa tới nơi đây dáng vẻ, hét lớn một tiếng, càn khôn tươi sáng, há lại cho các ngươi lấy mạnh nhất yếu. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn như điện thoáng hiện đến trong chiến trường, bảo kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí như là sao chổi hướng phía hai tên cường giả bay đi. Kiếm khí này ẩn chứa Chu Lạc thâm hậu hùng hồn linh lực, quang mang đại thịnh, tựa như đáy biển chỗ sâu đột nhiên dâng lên một vòng tiêu dương, trong nháy mắt đem âm u sơn cốc chiếu lên trong suốt. Hai tên cường giả bị bất tình lình công kích cả kinh chấn động trong lòng, vội vàng dừng lại truy kích Bạch Thanh Thanh bước chân, hợp lực chống cự cái này kiếm khí bén nhọn. Một người trong đó mặt lộ dữ tợn, giận dữ hét, ở đâu ra hạng người cuồng vọng, đừng muốn xen vào việc của người khác. Chu Lạc thần sắc nghiêm nghị, chính nghĩa chi khí bốn phía, gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút đao tương trợ, các ngươi như vậy với gắt, liền không sợ nhân quả báo ứng. Nói xong, hắn lần nữa phát động công kích, bảo kiếm trong tay vung dậy, kiếm ảnh như tuyết bay đầy trời giống như bay lả tả. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại linh lực, tinh chuẩn hướng lấy hai tên cường giả phòng ngự điểm yếu đâm tới. Đồng thời, hắn âm thầm tế ra một kiện pháp bảo hóa thành một tầng màn sáng trong suốt, đem Bạch Thanh Thanh vững vàng bảo hộ ở trong đó, cản trở dư âm chiến đấu xâm nhập. Tại Chu Lạc lăng lệ công kích đến, hai vị cường giả dần dần lâm vào bị động. Bọn hắn chưa từng ngờ tới cái này nửa đường giết ra trình giáo kim thực lực cao cường như vậy, mà lại kỹ xảo chiến đấu thành thạo, không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Trải qua một phen kịch liệt chiến đấu, hai tên cường giả ý thức được hôm nay không chiếm được tiện nghi, thư lạnh một tiếng, liếc nhìn nhau sau, chật vật thoát đi sân gốc. Chu Lạc thu kiếm trở vào bao, quay người nhìn về phía Bạch Thanh Thanh. Bạch Thanh Thanh trong mắt vẫn lưu lại vẻ khẩn trương, nàng nhìn về phía Chu Lạc, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ công tử trượng nghĩa cứu giúp, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Lúc này, thu hợp Hoan Tông công pháp ảnh hưởng, nàng nhìn về phía Chu Lạc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng tình cảm, đó là một loại hỗn hợp có cảm kích, ỷ lại cùng không hiểu tình cảm phức tạp ánh mắt. Chu Lạc giả bộ như lần đầu gặp nhau bộ dáng, khẽ nhíu mày, lo lắng mà hỏi thăm, cô nương tại sao lại bị hai người này truy sát? Bạch Thanh Thanh trong lòng căng thẳng, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhưng nhìn xem Chu Lạc cái kia chân thành mà ánh mắt trong suốt, hay là nhẹ nhàng nói ra, ta cùng người nhà xảy ra tranh chấp, bọn hắn nhất định phải ta thuận theo một kiện ta cực không tình nguyện sự tình, ta không theo, liền trốn thoát, không nghĩ tới bọn hắn lại phái người đuổi đến nơi này. Chu Lạc gật gật đầu, một mặt lòng đầy căm phẫn, người nhà cũng không đáp như vậy bức bách, cô nương không cần lo lắng, bọn hắn đã bị đánh lui. Bạch Thanh Thanh nhìn xem Chu Lạc, trong lòng đối với cái này anh tuấn tiêu sái lại tràn ngập tinh thần trọng nghĩa nam tử bắt đầu sinh ra mấy phần hảo cảm, hợp Hoan Tông công pháp ảnh hưởng để loại này hảo cảm càng mãnh liệt. Nàng ôn nhu nói, công tử đại ân, tiểu nữ tử không thể báo đáp, không biết công tử xưng hô như thế nào. Chu Lạc mỉm cười trả lời, tại hạ Chu Lạc, chỉ là đi ngang qua nơi đây, gặp cô nương người đang ở hiểm cảnh, tự nhiên xuất thủ. Bạch Thanh Thanh khẽ không người, thi lễ một cái, Chu công tử cao thượng, tiểu nữ tử ổn thỏa khất trong tâm khảm. Nơi đây không nên ở lâu, không biết công tử sau đó có tính toán gì không? Chu Lạc hơi suy tư, ta bản tại phụ cận du lịch, cô nương như tạm thời chưa có chỗ đi, có thể cùng ta đồng hành, đợi an toàn đằng sau làm tiếp so đo. Bạch Thanh Thanh trong lòng hơi làm do dự, nhìn qua Chu Lạc cái kia chân thành ôn hòa khuôn mặt, cuối cùng gật đầu đồng ý, thế là hai người cùng nhau rời đi Hải Đệ Sơn Cốc. Tại tới trước trên đường, Bạch Thanh Thanh thỉnh thoảng bụng trộm dò xét Chu Lạc, trong lòng đối với cái này nam tử thần bí tràn ngập tò mò. Mà Chu Lạc thì thần sắc thản nhiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy như thế nào lợi dụng cơ hội lần này xâm nhập điều tra Bạch Đế cung sự tình, đồng thời bảo đảm không để cho Bạch Thanh Thanh phát giác hắn mục đích thực sự. Chu Lạc cùng Bạch Thanh Thanh rời đi Hải Đệ Sơn Cốc sau, phản phất hai viên lẫn nhau hấp dẫn tinh thần, tại sâu thẳm đáy biển chậm rãi tiến lên. Nước biển chung quanh giống như là mềm mại tơ lụa, nhẹ nhàng phất qua thân thể của bọn hắn, mà ánh mắt của bọn hắn lại như có như không đan vào một chỗ. Chu công tử, ngươi có biết, ngươi xuất hiện tựa như trong hắc ám đột nhiên sáng lên hải đăng. Bạch Thanh Thanh phá vỡ trầm mặc, thanh âm của nàng như là hải yêu tiếng ca giống như dễ nghe, mang theo một tia khó mà phát giác được ngụm, ở trong nước biển nổi lên tầng tầng vi diệu linh lực ba động. Ba động này như cùng nàng thời khắc này nỗi lòng, không còn bình tĩnh nữa, mà là bị nam tử trước mắt này quậy lên từng cơn sóng gợn. Đây cũng là bởi vì Chu Lạc cố ý đang lợi dụng Hợp Hoan Tông công pháp. Chu Lạc có chút quay đầu, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Bạch Thanh Thanh, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, hải đăng sao? Có lẽ đây là duyên phận cho phép, để cho ta có thể tại cô nương nguy nan thời khắc thân xuất biệt thủ. Mà cô nương ngươi, lại làm sao không giống cái này dưới biển sâu bảo tàng thần bí? Lời của hắn như là ấm áp hải lưu, chạy vào Bạch Thanh Thanh nội tâm, để tim đập của nàng không tự chủ được tăng tốc. Tại đằng sau lữ trình bên trong, bọn hắn gặp một chỗ kỳ diệu đáy biển linh tuyển. Linh tuyển trung quanh linh lực nồng đậm, tạo thành như mộng như ảo màn ánh sáng. Bạch Thanh Thanh hưng phấn mà hướng phía linh tuyển bơi đi, dáng người của nàng nhẹ nhàng như yến, tại màn sáng chiếu rọi, tựa như từ tiền cảnh dáng lâm tiên tử. Chu Lạc đi theo phía sau nàng, trong mắt tràn đầy cương triều. Chu công tử, ngươi nhìn linh tuyển này, thật đẹp. Bạch Thanh Thanh vươn tay, ý đồ đụng vào cái kia lóe ra quang mang nước suối. Đúng lúc này, linh tuyển đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, Bạch Thanh Thanh thân thể không bị khống chế bị hút hướng tuyển nhãn. Chu Lạc ánh mắt run lên, trong nháy mắt xuất thủ, linh lực của hắn hóa thành một đầu cứng cỏi dây thừng, chăm chú quấn quanh ở Bạch Thanh Thanh bên hông. Nhưng mà, hấp lực càng lúc càng lớn, Chu Lạc cũng bị dần dần kéo hướng linh tuyển. Đương nhiên, đây đều là Chu Lạc cố ý, hắn cần một cái lý do, một cái làm cho đối phương yêu lý do của mình. Đừng hốt hoảng, đi theo ta đến. Chu Lạc nhu tiếng nói. Bạch Thanh Thanh dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, mặc dù cảnh giới cao thâm, nhưng chưa bao giờ rời đi Bạch Đế Thành. Giờ phút này đón cái kia giống như tinh thần từ ngươi, nàng chỉ coi là đối phương chân tình bộc lộ. Ân nàng âm thầm gật đầu. Sau đó, hai người ăn ý đồng thời vận chuyển linh lực, lẫn nhau giao hòa linh lực tại giữa bọn hắn tạo thành một cái vòng bảo hộ. Chu Lạc thừa cơ dùng sức, đem Bạch Thanh Thanh kéo về ngực mình. Hai người chăm chú ôm nhau, cảm thụ được lẫn nhau nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể. Bạch Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Chu Lạc, trong mắt lóe ra nước mắt, "Chu công tử, ta coi là lần này." Chu Lạc nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, "Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi nhận bất cứ thương tổn gì." Giờ khắc này, tâm linh của bọn hắn phảng phất thông qua linh lực chăm chú tương liên, một loại siêu việt sinh tử tình cảm tại bọn hắn trong tâm mọc rễ nảy mầm. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đi tới một mảnh thần bí đáy biển di tích. Trong di tích hiện đầy phù văn cổ xưa cùng cơ quan, cần hai người hợp lực mới có thể phá giải. Tại phá giải cơ quan trong quá trình, linh lực của bọn hắn phối hợp lẫn nhau, mỗi một lần đụng vào cùng ánh mắt giao lưu đều giống như tại tấu vang một khúc y mắng tình ca. Đến lúc cuối cùng một đạo cơ quan bị giải khai lúc, trong di tích bộc phát ra hào quang sáng chói, nước biển chung quanh đều bị nhuộm thành hoa mỹ sắc thái. Bạch Thanh Thanh kích động ôm lấy Chu Lạc, "Chúng ta làm được. Chu công tử, cùng với ngươi, phản phất không có cái gì là chúng ta làm không được." Chu Lạc thiện thiện cười một tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này, phương xa nước biển kịch liệt quay cuồng, một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông linh lực uy áp như bãi sơn đảo hải đánh tới. Bạch Đế phái ra mấy vị cường giả hiện thân, bọn hắn từng cái khí thế bất phàm, ánh mắt như điện. Trong đó một tên người cầm đầu cao giọng quát, "Ngũ công chúa, ngươi cần phải trở về, chớ có lại chấp mê bất ngộ." Chương 1787, tỉ mỉ bố cục. Chương 1787, tỉ mỉ bố cục. Tại cái kia sâu thẳm giống như vực sâu vô tận đáy biển, nước biển tựa như u lam lại lộng lẫy tơ lụa, nhẹ nhàng chậm chạp mà có vận luật có chút dập dờn. Nhưng mà, phần này yên tĩnh lại bị Bạch Đế thành cường giả đột ngột hiện thân vô tình đánh vỡ. Bọn hắn phảng phất một đám che khuất bầu thiên ma ảnh, mang theo phảng phất như thực chất cường đại linh lực uy áp, mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt để vùng biển này bầu không khí như căng cứng chi dây, hết sức căng thẳng. Vũ công chúa Bạch Thanh Thanh nhìn thấy những này quen thuộc đến cực điểm khuôn mặt, tiêu tiếu khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Cái kia xấu hổ chi ý như mãnh liệt thủy triều, đưa nàng cả người trong nháy mắt bao phủ. Nàng cái kia sáng tỏ như sáng chói tinh thần trong đôi mắt, vẻ bối rối như bị kinh hãi hiệu con giống như chợt lóe lên, và môi run rẩy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích trước mắt cái này xấu hổ vạn phần cục diện. Nàng chưa bao giờ từng tưởng tượng qua, cùng Chu Lạc cùng chung những cái kia tựa như ảo mộng thời gian tốt đẹp, sẽ lấy như vậy làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị phương thức im bặt mà dừng, hơn nữa còn là tại chính mình giấu giếm thân phận quấn bách dưới tình hình. Chu Lạc trong lòng kỳ thực sớm có chu tính, nhưng hắn như cũng đem cái kia vẻ khiếp sợ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ gặp hắn đông nhiên lui về phía sau một bước, thân hình lay nhẹ, hai mắt trở lên, mặt mũi tràn đầy đều là cái kia khó có thể tin đến cực hạn thần sắc, thanh âm cũng bởi vì kinh ngạc mà mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy. Ngươi
lại là Bạch Đế Thành công chúa.
Bạch Thanh Thanh trong lòng lộn bột một tiếng, lòng tràn đầy áy náy nhìn chăm chú Chu Lạc, trong giọng nói tràn đầy tự trách, ta thật không phải là cố ý lừa gạt ngươi, ta chỉ là dưới đáy lòng chỗ sâu, không gì sánh được khát vọng một phần không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì thuần túy tình nghĩa. Linh lực của nàng bởi vì cảm xúc ba động kịch liệt mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nước biển chung quanh phảng phất nhận lấy nội tâm của nàng bi thương cảm nhiễm, theo tâm tình của nàng chập trùng không chừng. Cái kia mấy tên Bạch Đế Thành cường giả nghe thấy lời ấy, sắc mặt càng âm trầm. Bọn hắn lông mày chăm chú nhăn lại, phảng phất hai đầu tức giận giao long chiếm cứ trên đó, trong mắt lóe ra như sấm bạo giống như phẫn nộ cùng bất mãn chi quang. Tại trong nhận biết của bọn hắn, Ngũ công chúa là Bạch Đế Thành vô thượng biểu tượng, là cái kia thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, tựa như treo cao với chân trời minh nguyệt, chỉ có thể bị đám người nhìn lên, tôn sùng. Nàng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều là gánh chịu lấy Bạch Đế Thành bình quang cùng uy nghiêm, như là chi kia chống trời kình thiên trụ nặng lớn. Mà bây giờ, nàng lại cùng một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện nam tử xa lạ thân mật như vậy khăng khít, cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực là đối với Bạch Đế Thành tôn nghiêm vô tình kinh nhẫn, là tội không thể tha thứ được. Dẫn đầu gã cường giả kia Ngụy Tinh, dáng người thẳng tắp như sơn nhạc nguy nga, toàn thân tản ra một loại trải qua vô số sa trường tẩy lễ sau lắng đọng xuống uy nghiêm khí tức, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ánh mắt của hắn giống như thực chất hóa lưỡi dao, trong nháy mắt tựa như tia chớp bắn về phía Chu Lạc. Ánh mắt kia phảng phất muốn xuyên thủng Chu Lạc sâu trong linh hồn, đem hắn ẩn tàng tại tâm đáy tất cả bí mật đều khai quật ra, bại lộ tại cái này vô tình xem kỹ phía dưới. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi, giống như mắt ứng giống như sắc bén, không buông tha Chu Lạc trên thân dù là một tơ một hào chi tiết. Từ Chu Lạc Na nhìn như phổ thông lại ẩn ẩn lộ ra bất phàm quần áo cách ăn mặc, đến trên người hắn cái kia như có như không nhưng lại đặc biệt linh lực ba động, mỗi một chỗ chỗ rất nhỏ đều bị Ngụy Tinh như đầu bếp dóc thịt trâu giống như cẩn thận dò xét, phân tích lấy. Khi hắn cái kia nhạy cảm đến cực điểm cảm giác phát giác được Chu Lạc trên thân vậy đến từ tổ long bộ tộc Kim Long nhất mạch đặc biệt linh lực khí tức lúc, sắc mặt mới thoáng hòa hoãn một chút, giống như trong trời đông giá rét chợt hiện một tia nắng ấm. Kim Long bộ tộc tại trong Long tộc, liền như là trên vương miện biển kia bóng ánh nhất chói mắt minh châu, địa vị tôn sùng không gì sánh được, phảng phất thần minh giống như cao cao tại thượng. Trong tộc tử đệ đều là thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần hạng người, bọn hắn tồn tại tựa như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, nhận toàn bộ Long tộc tính ngưỡng cùng tôn sùng. Như nam tử này có Kim Long bộ tộc bối cảnh, có lẽ trận này như cùng phong bạo vũ giống như đột nhiên xuất hiện phong ba còn có cứu vãn chỗ trống, không đến mức để Bạch Đế Thành lâm vào cái kia vạn kiếp bất phục dư luận vực sâu, gặp đám người lên án cùng phỉ nổ. Bạch Thanh Thanh nhìn xem Ngụy Tinh cái kia cường thế mà uy nghiêm bộ dáng, trong lòng minh bạch hôm nay muốn tùy tiện thoát khỏi khốn cảnh là tuyệt đối không thể. Nàng bối xỉ khẽ cắn môi, cho đến phát ra một tia tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi ý. Phản phất cái kia đập nồi dìm thuyền dũng sĩ, nàng hít sâu một hơi, như muốn đem tất cả dũng khí đều hội tụ ở khẩu khí này bên trong, sau đó nâng lên toàn thân dũng khí, đối với Ngụy Tinh nói ra, Ngụy thúc thúc, ta có thể trở về với ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải mang lên hắn. Thanh âm của nàng mặc dù vẫn có một tia bởi vì khẩn trương mà sinh ra run nhẹ nhẹ, nhưng này kiên định ngữ khí lại như trên chiến trường gõ vang chống trận, hùng hồn mà hữu lực, không thể nghi ngờ. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Bạch Thanh Thanh nội tâm phảng phất sôi trào mãnh liệt biển cả, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng sợ sệt Ngụy Tinh sẽ không chút do dự cự tuyệt nàng cái này nhìn như vô lý yêu cầu, lo lắng hơn Chu Lạc lại bởi vậy bị thương tổn, thậm chí khó giữ được tính mạng. Đoạn đường này đi tới cùng Chu Lạc từng ly từng tí, như là bức tranh giống như ở trước mắt nàng từng cái triển khai, mỗi một bức họa đều tươi sống không gì sánh được. Trong lúc vô tình, nàng đã thật sâu lâm vào tình yêu vòng xoáy, yêu cái này như mộng huyễn giống như xuất hiện tại nàng sinh mệnh nam tử. Mà một bên Chu Lạc nghe được Bạch Thanh Thanh lời nói, mặt ngoài bày biện ra một bộ chấn kinh đến sâu trong linh hồn biểu lộ. Nhưng mà tại hắn cái kia thâm thúy như vực sâu ở sâu trong nội tâm, lại bình tĩnh đến phảng phất chưa bao giờ bị thế tục sở kinh nhiêu thế ngoại đảo nguyên, như là một đầm sâu không thấy đáy, không có chút rung động nào đủ hồ. Hắn biết rõ, đây hết thảy đều tại dựa theo hắn tỉ mỉ bày kế trình tự đều đâu vào đấy tiến lên lấy. Từ hắn quyết định ngụy trang thành Kim Long bộ tộc tử đệ tham dự cái kia nhìn như hoang đường chọn rể tiến hành, đến tại đáy biển sơn cốc xào rượu anh hùng cứu mỹ nhân, lại đến bây giờ cùng Bạch Đế Thành cường giả như vậy kiếm bạt nỗ trương giằng co. Mỗi một bước hắn đều như là một vị cao minh kỳ thủ, tỉ mỉ bố cục, thận trọng từng bước. Mà bây giờ, hắn cách mình mục tiêu đã càng ngày càng gần. Ngụy Tinh nghe được Bạch Thanh Thanh lời nói, biểu lộ lập tức trầm xuống, phảng phất mây đen áp đỉnh giống như nặng nề kiềm chế. Hắn rơi vào trong trầm tư, trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân ở kịch liệt cãi lộn, không ngừng cân nhắc lấy trong đó lợi và hại được mất. Một phương diện, Ngũ công chúa thanh danh cùng Bạch Đế Thành uy nghiêm là quan trọng nhất, không dung có chút khinh nhẫn. Một phương diện khác, Chu Lạc Na Kim Long bộ tộc thân phận lại để cho hắn không thể không có chỗ lo lắng, dù sao Kim Long bộ tộc thế lực như quái vật khổng lồ không thể khinh thường. Do dự mãi, hắn quyết định trước biết rõ ràng Chu Lạc chân thực nội tình. Thế là hắn âm thầm thi triển truyền âm chi thuật, cái kia truyền âm phảng phất một cây vô hình lại bí ẩn sợi tơ, lặng yên không một tiếng động tiến vào Chu Lạc náo hải. "Tiểu tử, trưởng bối của ngươi là ai?" Chu Lạc thần sắc thản nhiên tự nhiên, phảng phất đi bộ nhàn nhã giống như thong dong. Hắn có chút ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, quang mang kia như sáng chói như mặt trời lóa mắt, trực tiếp đáp lại nói, "Là lòng tình thương." Chương 1788, Tam điện hạ chương 1788, Tam điện hạ thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, phảng phất hồng trung đại lã tại Ngụy Tinh trong đầu ầm vang tiếng vọng, mỗi một cái âm tiết đều tràn đầy lực lượng. Long Kình Thương làm Kim Long bộ tộc tộc trưởng, nó uy danh tại toàn bộ trong Long tộc như sấm bên tai. Ngụy Tinh nghe được cái tên này, trong lòng nao nao, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp thần sắc, có kinh ngạc, có lo nghĩ, có quyền nhất định. Hắn lần nữa tỉ mỉ đánh giá một chút Chu Lạc, ý đồ từ hắn cái kia nhìn như biểu tình bình tĩnh bên trong tìm ra một chút cái hở. Nhưng mà Chu Lạc ánh mắt kiên định như bàn thạch, tràn đầy tự tin, không có chút nào bối rối cùng bất an. Ngụy Tinh trong lòng mặc dù vẫn lưu lại một tia hoài nghi, nhưng vẫn là trầm giọng nói, ngươi lời nói là thật. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thăm dò, dù sao việc này liên quan đến trọng đại, phản phất một cái tác động đến nhiều cái, không cho phép có chút sai lầm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chu Lạc khẽ gật đầu, thần sắc càng tự tin, phản phất khống chế toàn cục vương giả, Ngụy đại nhân nếu không tin, có thể đi chứng thực. Ta thân là Kim Long bộ tộc tử đệ, sao lại cầm tộc trưởng tên hồ ngôn loạn ngữ? Nói, trên người hắn cái kia thuộc về Kim Long bộ tộc đặc biệt linh lực có chút ba động, tản mát ra một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang uy nghiêm. Cỗ này uy nghiêm cũng không phải là cố tình làm, mà là hắn tu luyện lâu dài tích lũy thâm hậu nội tình cùng gia tộc truyền thừa tự nhiên thể hiện. Tại cỗ này uy nghiêm bao phủ xuống, hắn càng lộ ra khí vũ hiên ngang, anh tư bừng bừng phân chấn, làm cho người không dám có chút khinh thường chi ý. Ngụy Tinh thấy thế, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ Long Kình Thương làm người cùng Kim Long bộ tộc cái kia như quái vật khổng lồ thế lực, nếu như Chu Lạc lời nói là thật, như vậy cái này cái quật khó giải quyết sự tình có lẽ thật có chuyện cơ. Nếu có thể thúc đẩy Ngũ công chúa cùng Chu Lạc thông ra, không chỉ có thể xảo diệu bảo toàn Bạch Đế thành uy nghiêm, khiến cho khỏi bị ngoại giới lên án cùng chất vấn, còn có thể cùng Kim Long bộ tộc thành lập càng thêm liên hệ chặt chẽ. Đây đối với Bạch Đế thành tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự, phản phất cơ hội trời cho. Mà lại, từ Chu Lạc biểu hiện đến xem, thực lực của hắn và khí chất đều là siêu phàm thoát tục, có lẽ thật xứng với như là tiên nữ giống như Ngũ công chúa. Nghĩ tới đây, Ngụy Tinh không cần phải nhiều lời nữa, khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, điểm này đầu động tác phảng phất làm ra một cái liên quan đến vận mệnh quyết định trọng đại. Bạch Thanh Thanh nhìn thấy Ngụy Tinh thái độ, trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi lập tức, đám người đã không còn mảy may trì hoãn, hướng phía Bạch Đế thành mau chóng bay đi. Rất nhanh, Bạch Đế thành cái kia to lớn tráng quan đến phảng phất trong thần thoại thiên cung giống như hình dáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bạch Đế thành tựa như một tòa do thần chi hai tay chế tạo to lớn cung điện thủy tinh, ngạo nghệ đứng sừng sững ở đáy biển chỗ sâu trong bóng tối vô tận kia. Cung điện vách tường do to lớn đến phảng phất như ngọn núi nhỏ ngọc thạch màu trắng xây thành, mỗi một khối ngọc thạch bên trên đều có khắc tinh mỹ tuyệt luân, phảng phất tận chứa thiên địa huyền bí long tộc phù văn. Cung điện cửa lớn cao tới mấy chục trượng, phảng phất thông hướng một thế giới khác lối vào, trên cửa khảm nạm lấy hai viên to lớn đến như là giống như tinh thần Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu tản mát ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, quang mang kia phảng phất tờ mở sáng ánh dạng đông, đem chúng quanh hải vực chiếu lên sáng như ban ngày, xua tán đi bóng tối vô tận. Mọi người đi tới Bạch Đế cung trước, cái kia cửa cung phảng phất có linh trí giống như, từ từ mở ra, phát ra một trận trầm thấp mà hùng hồn tiếng oanh minh. Đi vào Bạch Đế cung, đập vào mi mắt là một tòa phảng phất như vũ trụ mênh mông vô ngần to lớn điện đường. Bạch Thanh Thanh theo Ngụy Tinh trở về sau, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Ngụy Tinh thần sắc nghiêm túc, hướng phía Bạch Thanh Thanh chắp tay nói, "Ngũ công chúa, Bạch Đế đại nhân có lệnh, muốn gặp ngươi." Nói đi, không cho giải thích mang theo Bạch Thanh Thanh rời đi. Bạch Thanh Thanh mặc dù lòng tràn đầy lo lắng Chu Lạc, nhưng cũng không dám chống lại phụ mệnh, chỉ có thể liên tiếp quay đầu. Mà Chu Lạc bên này cũng bị một vị khác cường giả mang theo, tiến về một tòa thiên địa nghỉ ngơi. Trên đường đi, Chu Lạc bất động thanh sắc vận chuyển linh lực, lặng lẽ dò xét bốn phía khí tức. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không phát hiện bất luận cái gì thiên ma cái kia đặc biệt khí tức tà ác, liền ngay cả hắn nguyên thần trô ma nhãn cũng không hề có động tĩnh gì. Hắn nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, tên thiên ma này chẳng lẽ không tại Bạch Đế thành? Cái này cùng hắn trước đó lấy được tình báo có chút sai lệch, sự tình tựa hồ trở nên càng thêm phức tạp. Ngay tại Chu Lạc đắm chìm ở suy nghĩ thời điểm, bên cạnh thủ vệ bỗng nhiên dừng bước lại, hướng phía trước cung kính hành lễ, trong miệng hô to, "Tam điện hạ." Chu Lạc lập tức lấy lại tinh thần, dướn mắt nhìn lên, chỉ gặp một người thanh niên chính chậm rãi đi tới. Hắn dáng người thon dài thẳng tắp, phảng phất thúy trúc, một bộ trường bào màu xanh nhạt theo gió nhẹ nhàng phiêu động, và áo thêu lên đẹp đẽ màu bạc vân vân, mỗi một châm mỗi một tuyến đều phảng phất ẩn chứa linh lực, theo bước tiến của hắn lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Bên hông thắt một đầu màu đen khảm eo ngọc mang, ngọc chất ôn nhuận, ẩn ẩn có linh lực lưu chuyển, hiển lộ rõ ràng đưa ra thân phận bất phàm. Tóc như mực đen kịt, dùng một cây châm bạch ngọc tùy ý kéo lên, mấy sợi tóc rủ xuống tại gương mặt hai bên, cho hắn tăng thêm mấy phần tùy tính. Mặt mũi của hắn có thể xương tuyệt mỹ, màu da trắng non như ngọc, ngũ quan đẹp đẽ đến như là thượng thiên tạo hình tỉ mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mày như núi xa, hai con ngươi giống như thâm thúy bầu trời đêm sao dày đặc, sáng chói mà thần bí. Mũi cao thẳng, bờ môi có chút dương lên, mang theo một vòng ấm áp ý cười, phảng phất gió xuân hiu hiu, để cho người ta như một nắng ấm. Người này không phải người khác, chính là Bạch Đế thành Tam Điện Hạ, Bạch Minh. Mà Chu Lạc trong lòng rõ ràng, hắn chính là mình một mực tại đau khổ tìm kiếm vực ngoại thiên ma. Chu Lạc nhìn về phía hắn, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, biểu lộ lại bình tĩnh đến như là không hề bận tâm, làm cho không người nào có thể nhìn trộm đến nội tâm của hắn mảy may ý nghĩ. Bạch Minh hướng phía đám người đi tới, khoe miệng từ đầu đến cuối treo đó cùng húc dáng tươi cười, ánh mắt rơi vào Chu Lạc trên thân, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, mười phần hòa khí mà hỏi thăm, vị này là? Bên cạnh thủ vệ vội vàng đáp lại, về Tam Điện Hạ, hắn gọi Chu Lạc, đến từ Kim Long bộ tộc, hắn là Ngũ công chúa mang về. Nói xong lời cuối cùng, thủ vệ thanh âm rõ ràng nhỏ không ít, tựa hồ đối với Ngũ công chúa mang nam tử xa lạ trở về chuyện này có chút kiêng kỵ. Nghe nói lời này, Bạch Minh nhưng lại không có bất kỳ khác thường gì cảm xúc, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, ôn hòa cười nói, nguyên lai là Ngũ muội bằng hữu, nàng lần này rời đi xem ra trải qua rất thú vị. Thanh âm của hắn như là trong núi thanh tuyển, thanh thủy êm hai, để cho người ta nghe sinh lòng hảo cảm. Thủ vệ kia không còn dám nhiều lời, chỉ là cúi đầu. Bạch Minh thì nhàn nhạt nhìn Chu Lạc một chút, ánh mắt bình thản, phản phất chỉ là đang đánh giá một cái bình thường khách nhân, sau đó bàn giao nói hảo hảo chào hỏi khách cửa, chớ có lãnh đạo, mất cấp bậc lễ nghĩa. Tuân mệnh, điện hạ thủ vệ cung kính đáp lại. Lập tức, Bạch Minh nhanh nhẹn rời đi, cái kia dáng người tiêu sái tự nhiên, lưu lại một vòng thân ảnh màu trắng. Mà Chu Lạc từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Bạch Minh rời đi phương hướng. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, nếu là người bình thường nhìn thấy cái này Bạch Minh, chắc chắn bị hắn cái kia ôn hòa biểu tượng làm cho mê hoặc, cảm thấy hắn là một cái mười phần hòa khí tốt trung đụng người. Nhưng người nào lại có thể biết, tại bộ này người vật vô hại túi ra phía dưới, ẩn dấu là một đầu tà ác không gì sánh được vực ngoại thiên ma đâu. Chương 1789, Bạch Đế chương 1789, Bạch Đế đợi đến Bạch Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất, Chu Lạc cố ý hướng bên cạnh người kia hỏi lên Bạch Minh, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, vị này ngũ điện hạ nhìn ngược lại là hòa khí, trạch tâm nhân hậu a. Thủ vệ kia nghe chút, vội vàng gật đầu, đúng vậy a, tam điện hạ đối với tất cả mọi người rất tốt, vô luận là chúng ta những hạ nhân này, hay là các minh đệ tỷ muội khác, hắn đều quan tâm đầy đủ. Chu Lạc khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc, đột nhiên hỏi, vậy hắn trước kia cũng là như vậy? Thủ vệ kia vô ý thức hồi đáp, tam điện hạ trước kia kỳ thật chủ yếu là chuyên chú vào tu hành, rất ít cùng người giao lưu đâu. Bất quá từ khi lần kia di tích trở về sau, ngược lại là trở nên hòa khí rất nhiều, nghĩ đến là di tích chi hành để hắn cải biến không ít. Chu Lạc nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, đoán chừng là chân chính Bạch Minh đã bị giết, người này là thiên ma ngụy trang duyên cớ. Bất quá, hắn cũng không có vội vã đi vạch trần. Hắn biết rõ, tại không có chứng cứ xác thực trước đó, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đánh cỏ động rắn, liền sẽ phí công đọc sức. Thế là, hắn lựa chọn tiếp tục chờ đợi thời cơ. Một bên khác, tại Bạch Đế thành nơi nào đó trong phòng, Bạch Thanh Thanh gặp được phụ thân của mình Bạch Đế. Trong phòng linh lực nồng đậm, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy phát ra quang mang nhu hòa bảo thạch, đem toàn bộ gian phòng chiếu lên sáng như ban ngày. Bạch Đế ngồi ngay ngắn ở trong phòng trên đế. Hắn thân mang một bộ hoa lệ không gì sánh được trường bào màu vàng, trên trường bào dùng kim tuyến thêu lên sinh động như thật cự long đồ án, mỗi một con rồng đều phảng phất tại trên áo bào xoay quanh bay múa, tản ra cường đại uy nghiêm khí tức, đó là thuộc về Bạch Đế Long Uy. Hắn ngoại bào bên trên còn hất lên một kiện màu trắng áo choàng, trên áo choàng có nhàn nhạt linh lực phù văn lấp lóe, theo hô hấp của hắn có chút rung động, phảng phất có được sinh mệnh bình thường. Bạch Đế tóc tuyết trắng như sương, không chút nào không hiện giàn mua, ngược lại có một loại trải qua tuế nguyệt lắng động sau uy nghiêm. Khuôn mặt của hắn giống như đao tước dịu khắc giống như cương nghị, hai con ngươi thâm thúy mà sắc bén, giống như mắt ương bình thường, chỉ cần một chút, liền có thể xem thấu lòng người. Hắn giữa lông mày có một đạo màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, đó là hắn lực lượng cường đại biểu tượng, mỗi khi hắn cảm xúc có chút ba động, đường vân màu vàng liền sẽ lấp lóe qua mang. Bạch Thanh Thanh mới vừa vào cửa, Bạch Đế liền ánh mắt như điện bắn về phía nàng, thần sắc uy nghiêm, gặp mặt câu đầu tiên, liền trực tiếp nói nếu trở về, liền chuẩn bị lấy chồng đi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hậu, trong phòng quanh quẩn như sấm nổ, không thể nghi ngờ. Bạch Đế ngồi ngay ngắn ở đó tản ra uy nghiêm khí tức trên ghế ngồi. Hắn là một cái cực kỳ người cường thế, trong mắt hắn, kế hoạch của mình cùng mục đích cao hơn hết thảy, về phần nữ nhi Bạch Thanh Thanh đoạn đường này kinh lịch cùng tình cảm, hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn thấy, mọi chuyện cần thiết đều ứng dựa theo ý nguyện của hắn phát triển, không dung có chút sai lầm. Trên thực tế, cho dù Bạch Thanh Thanh bị tức giận đào tẩu, chiêu kia con rể sự tình cũng chưa từng đình chỉ, nhân tuyển từ lâu tại hắn chủ tính bên trong xác định rõ. Đây hết thảy đối với Bạch Đế tới nói, bất quá là hắn củng cố thế lực, cân nhắc lợi hại bằng cờ, mà Bạch Thanh Thanh chỉ là trong đó một quân cờ. Bạch Thanh Thanh nghe được Bạch Đế để nàng chuẩn bị lấy chồng câu nói này, đầu tiên là sửng sở, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, phảng phất không thể tin được phụ thân lạnh lùng như vậy. Nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng hiện lên một tia kiên định, lúc này lớn tiếng nói, "Phụ thân, ta không gả." Thanh âm của nàng trong phòng quân quẩn, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, phá vỡ nguyên bản trầm muộn bầu không khí. Bạch Đế chỉ là nhàn nhạt nước mắt, nét mặt của hắn như là một đầm sâu không thấy đáy nước hồ, không có chút cảm xúc ba động nào, bình tĩnh đến làm cho người sợ sệt. Hắn ngữ khí lạnh lùng nói ra, "Đây không phải ngươi có thể lựa chọn." Thanh âm của hắn trầm thấp, nhưng lại có một loại vô hình lực áp bách, phản phất một tòa núi lớn đặt ở Bạch Thanh Thanh trên thân. Bạch Thanh Thanh biết rõ phụ thân tính tình, hắn một khi chuyện quyết định, rất khó cải biến. Nhưng nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói ra, "Phụ thân, kỳ thật ta đã có thí sinh, mà lại người ta là Kim Long bộ tộc tộc trưởng nhi tử." Trong nội tâm nàng minh bạch, phụ thân an bài chiêu này con rể sự tình, đơn giản là vì thông gia, lấy thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Đã như vậy, cùng địa vị tôn sùng Kim Long bộ tộc thông gia, hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn, cũng có thể để phụ thân một lần nữa cân nhắc hôn sự của nàng. Bạch Đế nghe được Kim Long bộ tộc bốn chữ này, cái kia một mực bình tĩnh trên khuôn mặt lập tức lộ ra một tia dị dạng biểu lộ. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, ngữ khí mang theo một tia chất vấn, "Kim Long bộ tộc?" Bạch Thanh Thanh liền vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, phụ thân. Lần này nhờ có hắn đã cứu ta, mà lại hắn đối với ta rất tốt. Vì để cho phụ thân tin tưởng, nàng vội vàng gọi tới Ngụy Tinh." Ngụy Tinh sau khi đi vào, đem sự tình chân tướng kỹ càng cáo tri Bạch Đế, bao quát tại đáy biển như thế nào gặp được Chu Lạc, Chu Lạc như thế nào xuất thủ cứu Bạch Thanh Thanh, cùng Chu Lạc cho thấy chính mình là Kim Long bộ tộc tử đệ, nó tộc trưởng là Long Kình Thương sự tình. Bạch Đế lặng lặng nghe, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, tựa như một tòa pho tượng cổ lão. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Đế mới chậm rãi mở miệng, "Ta đã biết." Thanh âm của hắn bình thản, để cho người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn. Nói xong, hắn liền để Bạch Thanh Thanh lui ra. Bạch Thanh Thanh sau khi rời đi, trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Đế nhìn về phía trước mặt Ngụy Tinh, ánh mắt thâm thúy, trực tiếp hỏi, "Ngươi thấy thế nào?" Ngụy Tinh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói ra, Điện hạ, đây không phải trùng hợp. Kim Long bộ tộc đột nhiên xuất hiện vào lúc này, có lẽ là bọn hắn tính toán. Bọn hắn có lẽ muốn thông qua cùng Ngũ công chúa thông gia, đến nhúng tay chúng ta Bạch Đế thành sự tình. Bạch Đế nghe xong, lần nữa lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm cùng bất mãn, "Tổ Long bộ tộc vốn là một mực đối với chúng ta không tín nhiệm, những năm này cũng là Nghị Vương nghị cách muốn phân hóa tính toán chúng ta." Dạ tâm của bọn hắn rõ rành rành. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tiếp tục nói, "Bất quá chúng ta cũng không phải tùy tiện liền có thể nắm, nếu bọn hắn muốn cưới nữ nhi của ta, vậy liền lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới đi. Đi, đem tiểu tử kia cho ta kêu đến." Là Ngụy Tinh lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Cũng không lâu lắm, Chu Lạc tại Ngụy Tinh dẫn đầu xuống, đi tới Bạch Đế trước mặt. Đây là một cái to lớn điện đường, bốn phía trên vách tường khắc đầy cổ lão long tộc phù văn lóe ra quang mang thần bí. Điện đường đỉnh chót cực cao, khảm nạm lấy bảo thạch to lớn, tản ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, làm cho cả điện đường sáng như ban ngày. Trong điện đường, Bạch Đế ngồi ngay ngắn ở đó cao lớn trên ghế ngồi, giống như một vị khống chế chúng sinh vương giả. Chu Lạc đi vào điện đường, cảm nhận được cái kia đập vào mặt uy áp mạnh mẽ. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Đế, ánh mắt bình tĩnh mà trầm ổn. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mà đối diện Bạch Đế, vị này cường giả trong truyền thuyết toàn thân tản ra một loại để cho người ta kính ý khí tức. Vừa thấy mặt, Bạch Đế liền ánh mắt như điện bắn về phía Chu Lạc, ánh mắt uy nghiêm mười phần, phảng phất có thể xem thấu linh hồn của hắn. Hắn mở miệng hỏi, "Người tên là gì?" Thanh âm của hắn tại trong điện đường quanh quẩn, như là hồng trung đại lữ, chấn nhân tâm phách. Chu Lạc không chút sợ hãi đối đầu đối phương cặp kia uy nghiêm con người, thần sắc bình tĩnh hồi đáp, "Chu Lạc."